Chương 185, gặp địch, chương 185, gặp địch. Lục Tử Phong lôi kéo Trần Hy liều mạng lao nhanh, mắt thấy là phải bị màu đỏ zombie đuổi kịp, trong lòng thầm kêu không ổn. Đúng lúc này, hắn phát hiện tiểu trấn lối vào chỗ có quân đội người tại đóng giữ. Nhanh, bên kia có người. Lục Tử Phong hô to một tiếng, lôi kéo Trần Hy thay đổi phương hướng, hướng tiểu trấn nhập khẩu phóng đi. Canh giữ ở lối vào đám binh sĩ nghe đến ồn ào, nhộn nhịp bưng lên vũ khí, cảnh giác nhìn sang. Làm bọn họ nhìn thấy Lục Tử Phong cùng Trần Hy sau lưng màu đỏ zombie lúc, sắc mặt đại biến, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Dừng lại, đừng núp đích, một tên binh lính hô lớn, họng súng nhắm ngay Lục Tử Phong cùng Trần Hy. Đừng nổ súng, chúng ta là người. Zombie ở phía sau. Lục Tử Phong vội vàng hô to, đồng thời giơ lên hai tay. Các binh sĩ do dự một chút, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục Tử Phong lời nói. Bọn họ cấp tốc thay đổi họng súng, nhắm ngay sau lưng màu đỏ zombie. Khai hỏa, quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, viên đạn giống như mưa rơi đổ xuống mà ra. Màu đỏ zombie mặc dù hung hãn, nhưng tại hiện đại hóa vũ khí trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Bọn họ còn chưa kịp tới gần tiểu trấn, liền bị đánh thành cái sảng, co quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần, liền không có động tĩnh. Lục Tử Phong cùng Trần Hy thở dài nhẹ nhõm, liếc nhau, trong mắt tràn đầy vui mừng. Bọn họ bước nhanh hướng đi các binh sĩ, đang muốn nói cảm ơn, lại phát hiện các binh sĩ cũng không có bỏ vũ khí xuống ý tứ. Các ngươi đây là ý gì? Lục Tử Phong nhíu mày, nghiêm nghị chất vấn. Xin lỗi, chúng ta nhận được mệnh lệnh là không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào tiểu trấn. Quan chỉ huy lạnh lùng nói, họng súng y nguyên hướng ngay Lục Tử Phong cùng Trần Hy. Có thể là vừa rồi nếu như không có chúng ta dẫn ra zombie, các ngươi căn bản là không có cách phát hiện bọn họ. Huống chi chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn tại tiểu trấn bên trên tìm một chút xăng. Lục Tử Phong giải thích, đây không phải là chúng ta nên cân nhắc vấn đề. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải chấp hành. Quan chỉ huy không chút do dự nói, ngón tay chậm rãi giữ chặt cò súng. Lục Tử Phong sầm mặt lại, đang muốn nói cái gì, đột nhiên tiếng súng vang lên. Trần Hy hét lên một tiếng, đổ vào Lục Tử Phong trong ngực. Tiểu Hy. Lục Tử Phong tê tâm liệt phế hô, túi đầu xem xét, chỉ thấy Trần Hy trên bả vai máu tươi chảy ròng. Hắn tức giận ngẩng đầu, gắt gao trừng quan chỉ huy, các ngươi đây là tại phạm tội, ta tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Quan chỉ huy mặt không thay đổi nhìn xem hắn, vậy liền nhìn xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói xong, hắn phất phất tay, các binh sĩ chậm rãi tới gần, họng súng từ đầu đến cuối hướng ngay Lục Tử Phong cùng Trần Hy. Lục Tử Phong ôm thật chặt Trần Hy, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Hắn biết, hiện tại liều mạng không phải cử chỉ sáng suốt. Trần Hy đã thụ thương, hắn nhất định phải nhanh mang nàng rời đi nơi này. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, đối quan chỉ huy nói, tốt, ta nhận thua. Chúng ta cái này liền rời đi, vĩnh viễn sẽ không lại bước vào các ngươi địa bàn một bước. Quan chỉ huy nghi ngờ quan sát hắn một cái, nhưng vẫn là phất tay ra hiệu các binh sĩ tránh ra một con đường. Lục Tử Phong cõng lên Trần Hy, cũng không quay đầu lại hướng tiểu trấn đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi các binh sĩ ánh mắt, Lục Tử Phong liền bước nhanh hơn. Hắn một bên đi, một bên từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra mấy hạt đan dược nhét vào Trần Hy trong miệng. Đây là hắn từ nông gia nhạc tìm tới đặc hiệu chỉ huyết đan, mặc dù không thể chữa khỏi virus zombie, nhưng đối ngoại tổn thương có hiệu quả. Quả nhiên, Trần Hy uống vào đan dược phía sau, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, vết thương cũng đình chỉ chảy máu. Tử Phong, ta không sao, thả ta xuống a. Trần Hy suy yếu nói. Lục Tử Phong lắc đầu, đừng sinh cường, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Lại nói, phía trước không biết còn có cái gì nguy hiểm, ta nhất định phải nhanh dẫn ngươi tìm tới địa phương an toàn. Trần Hy cảm động gật gật đầu, đem đầu tựa vào Lục Tử Phong dày rộng trên lưng. Lục Tử Phong cõng nàng, từng bước một hướng đi không biết con đường phía trước. Sắc trời dần dần tối xuống, trời chiều cuối cùng một vệt tà dương cũng biến mất ở trên đường chân trời. Lục Tử Phong cõng Trần Hy, tại đường núi gập ghềnh bên trên thần tốc tiến lên. Màn đêm buông xuống, bốn phía thay đổi đến càng ngày càng yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng côn trùng kêu vang. Nhưng loại này yên tĩnh cũng không có để Lục Tử Phong cảm thấy yên tâm, ngược lại để hắn càng thêm cảnh giác. Hắn biết, ngay tại lúc này, nguy hiểm nhất thường thường không phải những cái kia rõ ràng nguy hiểm, mà là núp ở trong bóng tối không biết. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, nơi xa liền truyền đến mấy tiếng khàn giọng gầm rú, đó là giọng bị đặc thù âm thanh. Lục Tử Phong bước nhanh hơn, đồng thời khẩn trương quan sát đến bốn phía, sợ đột nhiên từ trong góc nào toát ra mấy cái zombie. Vì lý do an toàn, Lục Tử Phong quyết định tìm một chỗ tạm thời đặt chân. Hắn ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện một khỏa to lớn trăm năm cổ thụ. Thân cây thẳng tắp, cành lá rậm rạp, nhìn qua mười phần bền chắc. Lục Tử Phong đi tới dưới cây, đem Trần Hy cẩn thận để dưới đất. Sau đó hắn lấy ra mang theo người dây thừng, linh xảo bò lên trên cây. Ở trên nhánh cây, hắn lợi dụng tùy thân công cụ, thần tốc xây dựng lên một cái giản dị nhà trên cây. Nhà trên cây không lớn, nhưng đầy đủ tiếp nhận hai người. Lục Tử Phong lại tìm đến một chút cỏ khô cùng cành cây, tại nhà trên cây bên trong trải cái lâm thời giường. Chờ hắn làm xong tất cả những thứ này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Lục Tử Phong nhảy xuống cây, đem Trần Hy ôm đi lên. Trần Hy nằm tại mềm dẻo cỏ đệm lên, mệt mỏi nhắm mắt lại. Lục Tử Phong ngồi tại bên người nàng, nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Yên tâm ngủ đi, có ta trông coi, không có việc gì. Lục Tử Phong thấp giọng nói, ánh mắt kiên định mà ôn nhu. Trần Hy hô hấp dần dần ổn định, xem ra đã ngủ say. Lục Tử Phong nhẹ nhàng đem tay của nàng thả lại ổ chăn, đứng dậy đi đến nhà trên cây cửa ra vào, cảnh giác nhìn qua phía ngoài cảnh đêm. Đột nhiên, hắn cảm thấy một tia khác thường. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, còn có một cỗ như có như không yêu khí. Lục Tử Phong biến sắc, liền vội vàng đứng lên, cực nhanh dưới tảng cây bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Trận pháp vừa mới hoàn thành, nơi xa liền truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng gầm. Lục Tử Phong trong lòng biết không ổn, vội vàng trở lại nhà trên cây, đánh thức Trần Hy. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trần Hy xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ hỏi. Xuyệt, đừng lên tiếng. Lục Tử Phong đem ngón tay chống đỡ tại bên môi, nhỏ giọng nói, bên ngoài có đồ vật tới. Trần Hy nháy mắt tỉnh táo lại, khẩn trương nhìn về phía nhà trên cây bên ngoài. Lục Tử Phong cầm thật chặt tay của nàng, đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mượn yếu ớt ánh trăng, Lục Tử Phong cuối cùng thấy rõ người đến thân phận là một đám zombie. Bọn họ loạn trà loạn choạng mà hướng đại thụ đi tới, tựa hồ phát giác nhà trên cây bên trong có người khí tức. Lục Tử Phong thầm kêu không tốt, đang muốn áp dụng hành động, đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bầy zombie bên trong. Đó là một cái trên đầu dài sừng hiệu, làn da đỏ thẫm quái vật. Nó cầm trong tay một cái đỏ thẫm trường thương, mũi thương lóe quỷ dị quang mang. Lúc đầu muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Quái vật cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhà trên cây. Lục Tử Phong trong lòng giật mình, đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện chính mình không phát ra thanh âm nào. Thân thể của hắn thay đổi đến cứng ngắc vô cùng, phản phất bị lực lượng vô hình cầm cố lại đồng dạng. Thật biết trang ngốc ca. Bất quá không quan hệ, ngươi lập tức liền phải chết. Quái vật hừ lạnh một tiếng, trường thương vung lên, một đạo chói mắt hồng quang chạy thẳng tới nhà trên cây mà đến. Chương 186, Đế quốc chiến hạm. Liên tại hồng quang sắp đánh trúng nhà trên cây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ. Một chiếc chiến hạm khổng lồ chống rông xuất hiện ở trong trời đêm, chiến hạm hai bên cỡ nhỏ năng lượng pháo cùng nhau ngắm chuẩn phía dưới sừng hiệu quái vật cùng đám kia zombie. Khai hỏa, một cái âm u thanh âm uy nghiêm từ bên trong chiến hạm bộ truyền đến. Một giây sau, mấy đạo chùm sáng chói mắt từ năng lượng pháo bên trong bắn ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trực tiếp đánh phía sừng hiệu quái vật cùng đám kia zombie. Sừng hiệu quái vật sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động yêu lực ngăn cản. Nhưng năng lượng pháo uy lực thực tế quá mạnh, phòng ngự của nó căn bản không làm nên chuyện gì. Tại một trận tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, sừng hiệu quái vật cùng đám kia giòm bị nổ đến biến thành cho bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Hết thể đều kết thúc, trong bầu trời đêm lại khôi phục yên tĩnh. Chiến hạm quanh quẩn trên không trung một vòng, xác nhận không có mặt khác uy hiếp phía sau, một đạo màu vàng nhạt cột sáng từ chiến hạm dưới đáy bắn ra, thẳng tắp rơi vào nhà trên cây phía trước. Cột sáng tàn đi, mấy cái mặc quân trang bóng người xuất hiện tại cột sáng bên trong. Cầm đầu là một cái cao lớn uy mãnh nam tử trung niên, hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào nhà trên cây bên trên. Lục Tử Phong, Trần Hy, các ngươi không có sao chứ? Nam tử trung niên trầm giọng hỏi. Lục Tử Phong nhìn trước mắt nam tử trung niên, trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Hắn vô ý thức nắm chặt kiếm trong tay, cảnh giác hỏi, ngươi là? Nam tử trung niên khẽ mỉm cười, bày ra một cái tự nhận là rất đẹp trai tư thế, dương dương đắc ý nói, ta là Hoa Thiếu, phía trước Hoa phủ thương hội người thừa kế. Bất quá bây giờ, ta đã là Đại Tần Đế quốc hạm đội thứ 5 quan chỉ huy, là Lý Minh Viễn thiếu tướng phái ta đến tìm kiếm các ngươi. Nghe đến Lý Minh Viễn danh tự, Trần Hy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng liền vội vàng hỏi, Lý thúc thúc, hắn hiện tại là Đại Tần Đế quốc thiếu tướng sao? Hoa Thiếu nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo, không sai, Lý tướng quân hiện tại là chúng ta Đại Tần Đế quốc anh hùng. Hắn phái ta đến, chính là vì bảo đảm các ngươi an toàn. Nói xong, Hoa Thiếu phất phất tay. Trên chiến hạm lại lần nữa bắn xuống một đạo quang trụ, đem Lục Tử Phong, Trần Hy cùng với Hoa Thiếu đám người bao phủ trong đó. Cột sáng lập lòe mấy lần, mấy người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau liền xuất hiện ở chiến hạm nội bộ. Bên trong chiến hạm bộ rộng rãi sáng tỏ, các loại thiết bị công nghệ cao đầy đủ mọi thứ. Hoa Thiếu dẫn Lục Tử Phong cùng Trần Hy đi tới một cái phòng nghỉ, khẽ cười nói, trước tại chỗ này nghỉ ngơi một chút ta, chờ trở lại căn cứ, Lý tướng quân sẽ đích thân hướng các ngươi giải thích tất cả. Chiến hạm ở trong trời đêm vạch qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung, cấp tốc cách xa mặt đất. Theo độ cao gia tăng, Lam Tinh dần dần biến thành một cái màu xanh thẳm hình cầu, lơ lửng tại vô ngần vũ trụ bên trong. Lục Tử Phong cùng Trần Hy đứng tại chiến hạm đài ngắm cảnh bên trên, ngắm nhìn ngoài cửa sổ tráng lệ tinh không, trong lòng tràn đầy rung động. Bọn họ chưa hề nghĩ qua, chính mình có một ngày sẽ rời đi Lam Tinh, tiến vào vũ trụ ôm ấp. Đó là chúng ta nhà mới Đại Tần Đế quốc hành tinh cấp vũ trụ mẫu hạm. Hoa Thiếu chỉ về đằng trước một cái to lớn kim loại kiến trúc nói. Theo chiến hạm tới gần, vũ trụ mẫu hạm toàn cảnh dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người. Nó giống như một tòa khổng lồ thành thị, mặt ngoài hiện đầy các loại kiến trúc cùng thiết bị. Cao ngất ngọn tháp đâm thẳng thương cung, lập loè ánh đèn giống như sao lốm đốm đầy trời. Chiến hạm vững vàng đáp xuống vũ trụ mẫu hạm trên bãi đáp máy bay. Cửa khoang mở ra, Hoa Thiếu dẫn Lục Tử Phong cùng Trần Hy đi ra chiến hạm, đi tới một quảng trường khổng lồ bên trên. Trên quảng trường người đến người đi, khắp nơi đều là mặc quân trang binh sĩ cùng mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học. Cách đó không xa, một thân ảnh cao to chính bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Tử Phong, Trần Hy, người kia la lớn, trong giọng nói tràn đầy kích động. Lục Tử Phong cùng Trần Hy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái oai hùng bất phàm nam tử trung niên chính hướng bọn họ phất tay. Hắn mặc thiếu tướng quân phục, trước ngực huân chương chiếu sáng rạng rỡ. Lý thúc thúc. Trần Hy ngạc nhiên kêu lên, cực nhanh chạy hướng người kia. Lục Tử Phong theo sát phía sau, trong mắt cũng toát ra trùng phùng vui sướng. Lý Minh Viễn nhìn từ trên xuống dưới Lục Tử Phong cùng Trần Hy, nhìn thấy bọn họ cũng không lo ngại, cái này mới thở dài một hơi. Hắn chừng Lục Tử Phong một cái, giả vờ cả giận nói, Lục Tử Phong, ngươi thật là có bản lĩnh. Nếu là Trần Hy bị thương, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lục Tử Phong trong lòng đắng chát, biết Lý Minh Viễn là vì bọn họ tốt. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nói, là lần này là ta sơ sót, về sau ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Lý Minh Viễn hừ một tiếng, sắc mặt hòa hoãn chút. Hắn vô Lục Tử Phong bả vai, thầm tiếng nói, chuyện lần này ta đã biết. Thái Không Bảo Lũy bên trong cũng có trường học, ta an bài cho ngươi cái giáo trước, tiếp tục nghiên cứu thuật luyện đan của ngươi a. Lục Tử Phong nghe vậy lại hỉ, vội vàng nắm chặt Lý Minh Viễn tay, cảm kích nói, đa tạ Lý thúc thúc. Trần Hy ở một bên nhìn xem Lục Tử Phong cùng Lý Minh Viễn hô động, nhịn không được làm cái mặt ủy. Lý Minh Viễn nhìn thấy nàng nghịch ngợm bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt cũng lộ ra cương triều đủ cười. Tốt, các ngươi đi nghỉ trước đi. Lý Minh Viễn phân phó một tên binh lính nói, dẫn bọn hắn đi an bài tốt chỗ ở, có gì cần cứ việc nói. Binh sĩ chào một cái, dẫn Lục Tử Phong cùng Trần Hy rời đi quảng trường. Lý Minh Viễn nhìn qua lưng của bọn hắn ảnh, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, những ngày tiếp theo sẽ không quá bình, nhưng có hắn tại, chắc chắn bảo vệ bọn họ chu toàn. Tại Chân Thiên Cung tổng bộ vị trí S thị, sơ niệm ma tộc trong một lần nhiệm vụ bị zombie cào thương. Virus zombie cấp tốc ở trong cơ thể hắn phát tác, đau đớn kịch liệt để hắn phát ra thê lương tiếng kêu rên. Thanh âm này tại yên tĩnh trong đêm đặc biệt chói tai, rất nhanh đưa tới dạ tràng hồng nhân Chân Thiên Cung tổng bộ một vị nhân vật trọng yếu. Sơ niệm ma tộc trong lòng biết chính mình không còn sống lâu nữa, đồng thời cũng biết rõ dạ tràng hồng nhân tàn nhẫn thủ đoạn. Hắn không muốn trở thành dạ tràng hồng nhân vật thí nghiệm, vì vậy quyết định buông tay đánh cược một lần. Thừa dịp dạ tràng hồng nhân còn chưa kịp phản ứng, sơ niệm ma tộc phát động công kích mãnh liệt, đả thương dạ tràng hồng nhân đồng thời trốn bán sống bán chết. Hắn đem hết toàn lực trốn ra Chân Thiên Cung tổng bộ phạm vi thế lực, nhưng truy binh sau lưng lại theo đuổi không bỏ. Dạ tràng hồng nhân triệu tập càng nhiều thủ hạ, thế phải đem sơ niệm ma tộc chọc nã quy án. Một trang kịch liệt truy đuổi chiến tại S thị phế tích bên trong mở rộng, sơ niệm ma tộc vì mạng sống sử dụng ra tất cả vũ liếng, mà dạ tràng hồng nhân thì là báo thủ theo đuổi không bỏ. Theo chiến đấu tiến hành, sơ niệm ma tộc thành viên dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Vì rút zombie ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, suy yếu hắn lực lượng cùng tốc độ. Mà dạ tràng hồng nhân cùng bọn thủ hạ của hắn lại càng đánh càng hăng, dần dần đem sơ niệm ma tộc đẩy vào tuyệt cảnh. Liên tại sơ niệm ma tộc sắp bị bắt thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một cái cơ hội chạy trốn. Hắn bắt lấy cơ hội này, dùng hết chút sức lực cuối cùng lao ra trùng đây. Dạ tràng hồng nhân cùng thủ hạ mặc dù tức giận không thôi, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sơ niệm ma tộc biến mất ở trong màn đêm. Sơ niệm ma tộc mặc dù tạm thời thoát khỏi truy binh, nhưng hắn biết chính mình ngày giờ không nhiều. Vì rút zombie đã thâm nhập hắn cốt tủy, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình ngay tại dần dần mất đi khống chế. Hắn không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng hắn quyết tâm muốn sống sót, cho dù chỉ có thể sống lâu một ngày, một giờ, một phút đồng hồ. Chương 187, ma tộc chiến hạm, chương 187, ma tộc chiến hạm. Binh sĩ mang theo Lục Tử Phong cùng Trần Hy đi tới Thái Không Bảo Lũy khu nhà ở nơi này là một mảnh từ kim loại kết cấu tạo thành khu kiến trúc, vẻ ngoài ngắn gọn mà hiện đại. Binh sĩ đem Lục Tử Phong đưa đến một hộ hai phòng ngủ một phòng khách trụ sở phía trước, mở cửa ra phía sau, đưa cho hắn một khối thẻ thân phận. Đây là ngài thẻ thân phận, có thể dùng cho mở ra nơi ở gác cổng cùng sử dụng công cộng cơ sở. Có gì cần cứ việc phân phó, binh sĩ cung kính nói. Lục Tử Phong tiếp nhận thẻ thân phận, nhẹ gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Binh sĩ rời đi phía sau, Trần Hy không kịp chờ đợi một đầu chui vào phòng tắm, mở ra vòi nước, bắt đầu tẩy lên tắm. Lục Tử Phong có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trần Hy bóng lưng, thầm nói, cần dùng tới vội vã như vậy sao? Trong phòng tắm truyền đến Trần Hy âm thanh, ngươi không biết ta bao lâu không có tắm rửa sao? Chờ ta tẩy xong, ngươi cũng tranh thủ thời gian tẩy một cái, đều thối chết. Lục Tử Phong nhún vai, đi đến phòng khách trên ghế sofa nằm xuống. Hắn hưu khí vô lực đáp lại nói, minh bạch, minh bạch. Ngươi trước tẩy a, ta nghỉ ngơi một lát. Nhắm mắt lại, Lục Tử Phong bắt đầu hồi tưởng chuyện phát sinh ngày hôm nay. Từ bị sừng hiệu quái vật tập kích, đến Hoa Thiếu xuất hiện, lại đến leo lên Thái Không Bảo Lũy, tất cả tựa như giống như nằm mơ. Nhưng vô luận phát sinh cái gì, hắn biết chính mình cũng sẽ bảo vệ tốt Trần Hy, đây là hắn cho tới nay hứa hẹn. Trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước, Lục Tử Phong suy nghĩ dần dần bay xa, trong lúc bất chi bất giác lâm vào mộng đẹp. Tại Lục Tử Phong ngủ say lúc, một đạo nhàn nhạt màu hồng đào tia sáng từ mi tâm của hắn thoáng hiện, cấp tốc ngưng tụ thành một cái tinh xảo đào một kiếm. Thanh kiếm này chính là Lục Tử Phong bản mệnh pháp bảo đào kiếm. Đào kiếm từ Lục Tử Phong trong đầu bay ra, quanh quẩn trên không trung vài vòng, sau đó hóa thành một cái thân mặc cổ trang thiếu nữ. Nàng nắm giữ một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, trắng non như ngọc da thịt, cùng với một đôi linh động cặp mắt đào hoa. Thiếu nữ nháy nháy mắt, tựa hồ tại thích ứng cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Xác nhận Lục Tử Phong vẫn còn ngủ say phía sau, thiếu nữ rón rén rời đi gian phòng. Nàng đẩy ra cửa phòng, đi tới Thái Không Bảo Lũy trên đường phố. Cảnh tượng trước mắt để nàng có chút lấy làm kinh hãi, nơi này cùng trên địa cầu thành thị cực kỳ tương tự, cao ốc san sát, ngựa xe như nước, mọi người cảnh tượng vội vàng. Nhưng mà, toàn bộ thành thị lại bị một tầng thật dày vòng phòng hộ bao phủ, lộ ra một loại ngăn cách khí tức. Thiếu nữ tò mò đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng có một ít người đi đường đối nàng quăng tới ánh mắt tò mò. Nhưng nàng cũng không thèm để ý, trực tiếp hướng về dòng người ít địa phương đi đến. Nàng muốn thăm dò cái thế giới xa lạ này, đồng thời cũng muốn là Lục Tử Phong tìm hiểu một chút thông tin. Đi đi, thiếu nữ đi tới trên một cái quảng trường. Quảng trường trung ương đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng to lớn, là một vị mặc quân trang nam tử, chắc là đại tần đế quốc nhân vật anh hùng. Xung quanh quảng trường có một ít người đang diễn giảng hoặc bày quầy bán hàng, tựa hồ tại cử hành cái gì hoạt động. Thiếu nữ đang muốn tiến lên hỏi thăm, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc đang đến gần. Nàng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một thân ảnh chính thần tốc hướng nàng đi tới. Chờ người kia đến gần, thiếu nữ tập trung nhìn vào, lập tức mở to hai mắt nhìn. Từ trong bóng tối đi ra nam tử mặc quân trang, anh tuấn khuôn mặt tại dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ hơi lạnh lùng. Coi hắn đến gần lúc, Đào Kiếm lập tức nhận ra hắn ma giới chi chủ Dạ Tiêu. Dạ Tiêu nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nhìn xem Đào Kiếm nói, đã lâu không gặp, Đào Kiếm, không nghĩ tới tại chỗ này gặp ngươi. Đào Kiếm nheo cặp mắt lại, cảnh giác đánh giá Dạ Tiêu. Nàng trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ma giới chi chủ, nơi này hình như không thuộc về ngươi phạm vi thế lực a. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Dạ Tiêu không có trực tiếp trả lời, mà là từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, đốt một chì, tựa vào bên tường nhàn nhã bắt đầu hút. Hắn phun ra một ngụm khói, ngữ khí thích gì nói, bây giờ không phải là, về sau nhưng là không nhất định. Đào Kiếm nghe vậy trong lòng căng thẳng, ý thức được Dạ Tiêu có thể tại đánh Thái Không Bảo Lũy chủ ý, nàng lặng lẽ lùi đến một cái thùng rác bên cạnh, đột nhiên cơ lấy thùng tre liền hướng Dạ Tiêu vỗ tới. Dạ Tiêu tay mắt lênh lẹ, tay trái đón đỡ ở thùng tre, tay phải thừa cơ đánh về phía Đào Kiếm phần bụng. Đào Kiếm bị đau, lập tức biến trở về đào một kiếm giáng dấp, muốn bay trở về Lục Tử Phong bên cạnh. Nàng biết chỉ có cùng Lục Tử Phong cùng một chỗ mới có thể mở ra vô địch hình thức, nhưng mà Dạ Tiêu sao lại để nàng như nguyện? Hắn cấp tốc vạch ra một cái màu đỏ hình vuông lồng giam, đem đào kiếm giam cầm trong đó. Sau đó, Dạ Tiêu ngón tay vạch một cái, mở ra một cái hư không khe hở, không chút do dự đem đao kiếm ném đi vào. Đao kiếm tại trong lồng giam ra sức dãy rủa, tính toán xông phá giam cầm. Nhưng nàng lực lượng tại Dạ Tiêu trước mặt lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Làm nàng bị đầu nhập hư không khe hở nháy mắt, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Nàng mất phương hướng tại đường hầm không thời gian bên trong, không biết muốn trôi hướng phương nào. Dạ Tiêu xử lý xong đao kiếm phía sau, thân hình lóe lên, biến mất tại cuối ngã tư đường. Hắn tới lui vội vàng, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Không lâu sau đó, một cái thân mặc cổ đại khôi giáp nam tử xuất hiện ở vừa rồi phát sinh chiến đấu hiện trường. Nam tử này tên là Vương Dương, là Thái Không Bảo Lũy tuần tra đội trưởng. Hắn phát giác nơi này năng lượng ba động dị thường, vì vậy lập tức chạy đến xem xét tình huống. Vương Dương cẩn thận kiểm tra bốn phía vết tích, lông mày dần dần nhíu lại. Hắn tự nhủ, không thích hợp à, nơi này vừa rồi rõ ràng có năng lượng rất cường đại ba động, làm sao lập tức liền biến mất không thấy? Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện một chút phi hành người máy ngay tại phụ cận tuần tra. Những người máy này là Thái Không Bảo Lũy hệ thống an toàn một bộ phận, phụ trách giám sát cùng bảo vệ toàn bộ khu vực an toàn. Vương Dương đưa tay đưa tới một cái phi hành người máy, ra lệnh, nơi này vừa rồi có thể phát sinh chiến đấu, các ngươi muốn đề cao cảnh giác, nhưng tạm thời không nên mở ra hệ thống vũ khí. Tiếp tục lục soát khả nghi nhân viên hoặc dị thường năng lượng ba động. Phi hành người máy tiếp thu đến chỉ lệnh phía sau, lập tức bắt đầu quét hình xung quanh khu vực. Bọn họ máy truyền cảm tại trên không xoay tròn, phát ra nhỏ xíu tiếng ông ông. Vương Dương tiếp tục quan sát đến hiện trường vết tích, tính toán tìm ra một chút manh mối. Hắn biết Thái Không Bảo Lũy mặc dù phòng ngự nghiêm ngặt, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Xem như tuần tra đội trưởng, hắn có trách nhiệm bảo đảm nơi này an toàn, không buông tha bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp. Đúng lúc này, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên. Vương Dương kết nối phía sau, trong ống nghe truyền đến cấp trên thanh âm rộn rập, "Vương Dương, lập tức trở về tổng bộ. Chúng ta phát hiện một kiện đại sự." Liên tại Vương Dương chuẩn bị rời đi hiện trường trở về tổng bộ lúc, Thái Không Bảo Lũy hệ thống báo động đột nhiên bén nhọn mà vang lên. Toàn bộ bên trong pháo đài bên ngoài ánh đèn bắt đầu lập lòe, mọi người nhộn nhịp dừng lại trong tay công tác, khẩn trương nhìn về phía bầu trời. Vương Dương ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc to lớn chiến hạm màu đen xuất hiện ở Thái Không Bảo Lũy trên không. Chiếc chiến hạm này toàn thân đen nhánh, mặt ngoài hiện đầy hoa văn phức tạp cũng không biết ký hiệu, tản ra một loại quỷ dị mà khí tức nguy hiểm. Chiến hạm màu đen chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại Thái Không Bảo Lũy vòng phòng hộ bên ngoài. Nó thân ảnh khổng lồ ném xuống một mảnh bóng râm, bao phủ hơn phân nửa thành thị. Là ma giới chiến hạm. Vương Dương biến sắc, lập tức ý thức được kẻ đến không thiện. Hắn cấp tốc kết nối thông tin khí, đối với bên trong hô, tất cả đơn vị chú ý. Ma giới chiến hạm đột kích, khởi động một cấp phòng ngự dự án. Theo mệnh lệnh của hắn, Thái Không Bảo Lũy cấp tốc tiến vào thời chiến trạng thái. Vô số phi hành người máy từ các ngõ ngách tuôn ra, tại trên không tập kết thành chiến đấu đội hình. Mặt đất phòng ngự ụ súng cũng nhộn nhịp mở rộng, ngắm chuẩn chiến hạm màu đen. Chiến hạm màu đen tựa hồ đối với Thái Không Bảo Lũy phòng ngự biện pháp chẳng thèm ngó tới. Nó mặt ngoài đường vân bắt đầu phát sáng, ngay sau đó, từng đạo đen nhánh năng lượng chùm sáng từ trên chiến hạm bắn ra, trực tiếp hướng Thái Không Bảo Lũy vòng phòng hộ đánh tới. Ầm ầm, vòng phòng hộ tại năng lượng chùm sáng xung kích phát xuống ra rung động dữ dội cùng tia sáng. Mặc dù hiện nay vòng phòng hộ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được công kích, nhưng Vương Dương biết, nếu như không thể mau chóng nghĩ ra đối sách, Thái Không Bảo Lũy phòng tuyến sợ rằng khó mà bền bỉ. Chương 188, qua qua, chương 188, qua qua. Chiếc này chiến hạm màu đen sát thực lai lịch bất phàm, nó là ma tộc Vĩnh Dạ Lân Quân kỳ hạm. Vĩnh Dạ Lân Quân là ma giới một chi bộ đội tinh nhuệ, từ cường đại 6 cánh đoạn lạc tiên sứ qua qua dẫn đầu. Qua qua từng là một vị quang minh tiên sứ, nắm giữ vô thượng thần lực và tinh khiết tâm linh. Nhưng mà, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, hắn dần dần bị nội tâm hắc ám ăn mòn, cuối cùng sa đọa trở thành ma tộc một thành viên. Sa đọa về sau, hắn cánh từ trắng tinh chuyển thành đen nhánh, trong mắt tia sáng cũng biến thành băng lãnh mà tàn khốc. Lần này, qua qua phụ ma giới chi chủ Dạ Tiêu chi mệnh, dẫn đầu Vĩnh Dạ Lân Quân trước đến chinh phục vị diện này. Thái Không Bảo Lũy vị trí vị diện, nắm giữ tài nguyên phong phú cùng năng lượng cường đại, đối với ma tộc đến nói có hấp dẫn cực lớn lực. Qua qua đứng tại chiến hạm trong phòng chỉ huy, nhìn xuống phía dưới Thái Không Bảo Lũy. Hắn cười lạnh một tiếng, đối bên người phó quan hạ lệnh, chuẩn bị kỹ càng vũ khí, trước phá hủy bọn họ hệ thống phòng ngự. Ta muốn để bọn họ biết, chống cự là phí công. Phó quan cung kính thi lễ một cái, quay người truyền đạt mệnh lệnh đi. Rất nhanh, chiến hạm màu đen bên trên năng lượng chùm sáng thay đổi đến càng thêm dày đặc cùng mãnh liệt, không ngừng oanh kích Thái Không Bảo Lũy vòng phòng hộ. Thái Không Bảo Lũy quân phòng thủ bọn họ lâm vào khổ chiến. Bọn họ toàn lực vận chuyển hệ thống phòng ngự, nhưng vẫn liên tục bại lui. Một chút năng lượng chùm sáng đột phá vòng phòng hộ phòng tuyến, tại trong thành thị bạo tạc, tạo thành to lớn phá hư cùng nhân viên thương vong. Vương Dương tại trung tâm chỉ huy lo lắng đi qua đi lại. Hắn biết chỉ dựa vào Thái Không Bảo Lũy tự thân lực lượng, rất khó ngăn cản được Vĩnh Dạ Lân quân tiến công. Hắn nhất định phải nhanh hướng Đại Tần Đế quốc bộ chỉ huy tối cao cầu viện, nếu không hậu quả khó mà lường được. Theo chiến đấu tiến hành, Thái Không Bảo Lũy tàu bảo vệ bầy dũng cảm nên kích chiến hạm màu đen, tính toán ngăn cản tiến một bước phá hư. Những hộ vệ này hạ mặc dù tại cá thể bên trên không cách nào cùng khổng lồ chiến hạm màu đen chống lại, vậy do mượn linh hoạt tính cơ động cùng đoàn đội phối hợp, vẫn cho địch nhân tạo thành nhất định quấy nhiễu. Nhưng mà chiến hạm màu đen tựa hồ đã sớm chuẩn bị, năng lượng của nó vũ khí cùng hệ thống phòng ngự vượt xa tàu bảo vệ dự liệu. Mỗi khi tàu bảo vệ tiếp cận chiến hạm, tính toán phát động công kích lúc, trên chiến hạm vụ súng liền sẽ phun ra nóng bỏng năng lượng thúc, đem tàu bảo vệ từng cái đánh rơi. Trên bầu trời rất nhanh liền xuất hiện từng đạo ánh lửa, đó là bị đánh trúng tàu bảo vệ tại trên không bạo tạc giải thể. Mảnh vỡ cùng sắc như mưa rơi xuống, đập xuống đất tóe lên bụi đất cùng tia lửa. Một tên tuổi trẻ tàu bảo vệ phi công điều khiển hắn điện thoại riêng, lần lượt phóng tới chiến hạm màu đen, nhưng mỗi lần đều bị chiến hạm hỏa lực bức lui. Chiến đấu cơ của hắn vết thương chồng chất, nhiên liệu cũng sắp hao hết. Không thể lại tiếp tục như vậy, phi công cắn chặt răng, quyết định phát động một lần cuối cùng công kích. Hắn thay đổi đầu phi cơ, tốc độ cao nhất phóng tới chiến hạm màu đen bộ vị yếu hại, ý đồ tiến hành tự sát thức công kích. Nhưng mà, liền tại hắn lúc sắp đến gần mục tiêu lúc, chói mắt năng lượng thúc đánh trúng chiến đấu cơ của hắn. Chiến cơ nháy mắt bị nhiệt độ cao hóa khí, phi công thậm chí không kịp phát ra sau cùng gọi, liền biến mất tại liều không bên trong. Cảnh tượng như vậy trên chiến trường không ngừng trình diễn. Cứ việc tàu bảo vệ các phi công anh dũng không sợ, nhưng đối mặt tính áp đảo lực lượng, bọn họ cố gắng lộ ra như vậy phi công. Càng ngày càng nhiều tàu bảo vệ bị đánh rơi, chiến hạm màu đen lại như cũ sừng sững không đủ, tiếp tục đối thái không bảo lũy tạo thành hủy diệt tính đả kích. Liên tại chiến hạm màu đen tàn phá bừa bãi thái không bảo lũy, tàu bảo vệ bảy liên tục bại lũi lúc, một chiếc hồng nhạt chiến hạm đột nhiên xuất hiện tại chiến hạm màu đen phía sau. Chiếc chiến hạm này toàn thân hồng nhạt, tạo hình độc đáo, cùng chiến hạm màu đen âm trầm khủng bố tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hồng nhạt chiến hạm trong phòng chỉ huy, một vị trên người mặc màu đỏ trắng hán phục thiếu nữ ngồi tại chủ vị, nàng tết tóc đuôi ngựa biện, trên trán có một đống dễ thấy màu trắng ngấp bao. Thiếu nữ một tay cầm băng đường hồ lô, một bên hứng hở liếm láp, tựa hồ đối với trước mắt chiến đấu cũng không thèm để ý. Thiếu nữ này chính là Đại Tần Thiên Cung Tam công chúa Doanh Dực Hạ. Nàng mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại có thân phận bất phàm cùng địa vị. Lần này nàng đích thân dẫn đầu chiến hạm trước đến chi viện thái không bảo lũy, đủ thấy đối vị diện này coi trọng. Đột nhiên, một người mặc đen trắng quần áo ngự tỷ đi tới Doanh Diệp Khả bên cạnh, cung kính thi lễ một cái, "Tam công chúa điện hạ, diệt sao năng lượng pháo đã bổ sung năng lượng xong xuôi, tùy thời có thể phóng ra." Vị này ngự tỷ tên là Phá Quân, là Doanh Diệp Khả cận vệ cùng phó quan, cũng là Đại Tần Thiên Cung nổi tiếng chiến sĩ. Doanh Diệp Khả liếm liếm băng đường hồ lô, con mắt hơi chuyển động, cười nói, "Phá Quân, đừng nóng độ nha. Để bản công chúa trước xem tình huống một chút." Đúng lúc này, chiến hạm màu đen phát hiện hồng nhạt chiến hạm tồn tại, lập tức thay đổi hạng pháo, nhắm ngay hồng nhạt chiến hạm bắn một đạo năng lượng trùng sáng. Hồng nhạt chiến hạm mặc dù không có nhận đến tính thực chất tổn thương, nhưng đung đưa kịch liệt vẫn là để Doanh Diệp Khả nhíu mày. Đáng ghét, đám này ma tộc thật đúng là không thất thời. Doanh Diệp Khả đem băng đường hồ lô ném một cái, trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Nàng đưa tay đè xuống trên ghế ngồi bắn ra nút màu đỏ, ngay sau đó, một đạo màu xanh trắng năng lượng thúc từ hồng nhạt chiến hạm chủ pháo bên trong bắn ra, thẳng tắp đánh trúng chiến hạm màu đen. Chiến hạm màu đen nội bộ lập tức hỗn loạn tương mừng. Qua sắc mặt đại biến, đây là tình huống như thế nào? Phó quan dịch bội quan sát đến chiến hạm bị hao tổn tình huống, hoảng sợ nói, phía trên có một cái đại tần chữ tiêu chí, chỉ sợ là Đại Tần Thiên Cung phái tới chiến hạm. Vị diện này là Đại Tần Thiên Cung thực dân tinh bóng, bọn họ xuất thủ cũng tại tình lý bên trong. Lời còn chưa dứt, chiến hạm màu đen trung bộ bị năng lượng thúc đánh xuyên, những bộ vị khác cũng bắt đầu toát ra khói đặc. Rất nhanh, bên trong chiến hạm bộ phát sinh liên tiếp bạo tạc, ánh lửa ngút trời. Qua thấy tình thế không ổn, quyết định thật nhanh bóp nát một cái phụ chú. Một trận khói đen sau đó, hắn cùng phó quan dịch bội thành công thoát đi chiến hạm màu đen, quay trở về ma giới. Mà lưu tại trên chiến hạm ma tộc các binh sĩ thì không có may mắn như vậy, bọn họ bị bạo tạc cùng khói đặc vây khốn, sinh tử chưa biết. Tại thái không bảo lũy bên trong trung tâm chỉ huy, trên màn hình lớn chính thời gian thực biểu hiện ra chiến trường tình huống. Lam Hồng Nhạt chiến hạm đột nhiên xuất hiện, đồng thời cấp tốc thay đổi chiến cục lúc, Lý Minh Viễn tướng quân lông mày nhíu chặt lại. Đại Tần đế quốc lúc nào có như thế tiên tiến chiến hạm? Lý Minh Viễn tự đủ, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Đứng ở một bên màu trắng quân trang nữ tử Cao Lan nghe đến Lý Minh Viễn nghi vấn, lập tức điều lấy tài liệu tương quan tiến hành thẩm tra. Một lát sau, nàng đi đến Lý Minh Viễn bên cạnh, cung kính hồi đáp, "Tướng quân, căn cứ hiện nay nội bộ đế quốc ghi chép, cũng không có liên quan tới chiếc chiến hạm này tin tức. Bất quá, ta phát hiện một cái mã hóa văn kiện, nhưng ngài cấp bậc không đủ, không cách nào xem xét." Lý Minh Viễn nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, cấp bậc gì mới có thể xem xét cái này văn kiện? Cao Lan do dự một chút, vẫn là thành thật trả lời, "SSS cấp bậc, đây là cấp bậc cao nhất mã hóa văn kiện, bình thường chỉ có thu hoạch được hoàng đế bệ hạ trực tiếp trao quyền mới có thể mở ra." Lý Minh Viễn trầm mặc chỉ chốc lát, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cuối cùng, hắn quyết định, đối Cao Lan nói, "Đã như vậy, vậy liền dừng ở đây, ai chúng ta không cần thiết đi truy đến cùng chiếc chiến hạm này lai lịch, trước mắt quan trọng nhất chính là bảo đảm thái không bảo lũy an toàn, cùng với mau chóng xây dựng lại phòng tuyến của chúng ta." Cao Lan nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu Lý Minh Viễn quyết định. Nàng biết, có một số việc cũng không phải là bọn họ cấp bậc này sĩ quan có khả năng hỏi tới, nhất là dính đến hoàng thất cùng cao tầng chuyện cơ mật. "Là, tướng quân, ta sẽ lập tức đem ngài chỉ lệnh truyền đạt đi xuống, toàn lực bảo đảm thái không bảo lũy an toàn." Cao Lan cúi chào nói. Lý Minh Viễn cũng về lấy một cái quân lễ, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía màn hình lớn, chú ý trên chiến trường nhất cử nhất động. Cứ việc trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng hắn minh bạch, xem như một tên quân nhân, hắn nhất định phải lấy đại cục làm trọng, đem người lòng hiếu kỳ tạm thời gác lại. Chương 189, Lao Thái Giám, chương 189, Lao Thái Giám. Hồng Nhạc chiến hạm trong phòng chỉ huy, Doanh Diệp Khả lười biếng tựa vào trên ghế ngồi, đối với trước mặt máy chiếu nói, "Đại chất tử à, lần sau nhớ tới cho ta nhiều đưa chút thú vị đồ vật đến. Lần này lễ vật mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ để ta vui vẻ đâu." Máy chiếu bên trong xuất hiện một cái thân mặc áo bào màu vàng nam tử trung niên, hắn tướng mạo uy nghiêm, khí độ bất phàm. Nam tử này chính là Đại Tần Đế quốc hoàng đế, đồng thời cũng là Đại Tần Thiên Cung Thiên Đế 12 hoàng tử Doanh Tử Tạ Con Tư Sinh, Doanh Thiên Hoa. Doanh Thiên Hoa đối mặt Doanh Diệp Khả làm khó dễ, không dám chút nào lãnh đạm. Hắn cung kính hồi đáp, cô dạy phải. Lần sau ta nhất định tỉ mỉ chọn lựa, đưa lên ngài cảm thấy hứng thú nhất lễ vật. Ngài có cái gì đặc biệt muốn sao? Doanh Diệp Khả nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ nói, "Ân, ta muốn một chút dược liệu hy hữu cùng pháp bảo. Nghe nói gần nhất ma giới bên kia có chút dị động, ngươi muốn lưu tâm a?" Doanh Thiên Hoa nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, cô yên tâm, ta đã tăng cường biên cảnh phòng ngự, đồng thời phái ra trinh thám tìm hiểu thông tin. Một khi phát hiện ma giới động tĩnh, ta sẽ lập tức hướng ngài bẩm báo." Doanh Diệp Khả thỏa mãn nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên máy truyền tin vang lên. Nàng ấn nút tiếp nghe chốt, Phá Quân âm thanh truyền tới, "Công chúa, thái không bảo lũy phương diện thỉnh cầu cùng ngài trò chuyện." Doanh Diệp Khả nhíu mày, đối Doanh Thiên Hoa nói, tốt chất tử, ta còn có việc phải xử lý. Ngươi nhớ tới lời ta nói, đừng để ta thất vọng a. Nói xong, nàng cắt đứt cùng Doanh Thiên Hoa trò chuyện, tiếp thông thái không bảo Lý Thỉnh Cầu. Lý Minh Viễn tướng quân gương mặt xuất hiện tại hình chiếu bên trên, hắn nhìn thấy Doanh Diệp Khả, đầu tiên là sững sờ, lập tức cung kính hành lễ nói, không biết công chúa điện hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời thứ tội. Doanh Diệp Khả nhìn xem hình chiếu bên trong Lý Minh Viễn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lý Minh Viễn, ngữ khí nghiền ngẫm nói, nha, Lý Minh Viễn, ngươi khôi phục ký ức. Ta nhớ kỹ ngươi trước đây cũng không có như thế giả a. Lý Minh Viễn cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, nhìn thấy ngài một khắc này, đột nhiên nghĩ tới. Chuyện xưa như sương khói, không đề cập tới cũng được. Doanh Diệp Khả bĩu môi, khinh thường nói, xem ra ngươi đắc tội không ít người à, vậy mà cũng bị xung quân đến cái này địa phương cất chim cũng không có. Thật sự là phong thủy luân chuyển a. Lý Minh Viễn không có nói tiếp, chỉ là lạnh nhạt nói, công chúa điện hạ, ma tộc đã bị đánh lui, thái không bảo lũy tạm thời an toàn. Ta đại biểu toàn thể quân phòng thủ, cảm ơn ngài ân cứu mạng. Doanh Diệp Khả phất phất tay, không hề lo lắng nói, một cái nhấc tay mà thôi, không cần phải khách khí. Đúng, ta nghe nói ngươi trước đây cũng là nhân vật, làm sao luân lạc tới tình cảnh như thế này? Lý Minh Viễn trầm mặc một lát, lạnh nhạt nói, người đều có mệnh, tạo hóa trêu ngươi. Điện hạ không cần vì ta thở dài. Doanh Diệp Khả nhún nhún vai, tựa hồ đối với Lý Minh Viễn trả lời không hề hài lòng. Nàng chép miệng một cái, một mặt thất vọng nói, thật sự là không thú vị. Tính toán, ngươi quỷ ăn a. Bản công chúa muốn trở về nghỉ ngơi. Nói xong, nàng không đợi Lý Minh Viễn phản ứng, liền hỏa tốc tắt đi hình chiếu. Trong miệng còn lẩm bẩm, thật sự là mất hứng, lấy trước kia cái hăng hái thiếu niên lang, hiện tại biến thành bộ này dáng vẻ nặng nề bộ dạng, thật là khiến người ta thất vọng cực độ. Hồng Nhạc bên trong chiến hạm, phá quân thấy thế, nhịn không được hỏi, công chúa, chúng ta bây giờ hồi cung sao? Doanh Diệp Khả bĩu môi, thờ ơ nói, hồi cái gì cung? Trước đi đem thứ ta muốn thu thập đến lại nói. Phá quân, khởi động truyền tống trận, chúng ta đi. Vừa dứt lời, Hồng Nhạc chiến hạm liền khởi động liều không ở giữa truyền tống trang bị, tại một trận quang mang lấp lánh phía sau, biến mất tại vũ trụ bên trong. Tại Lam Tinh Đế đô Hàm Dương, Đại Tần Đế quốc hoàng cung bên trong, Hoàng đế Doanh Thiên Hoa đang ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì trọng đại quyết sách. Đột nhiên, một cái thái giám dáng dấp người bước nhanh đi vào ngự thư phòng, trong tay hắn nâng một phần văn kiện, thần sắc cung kính mà cẩn thận. "Bệ hạ, đây là mới vừa lấy được mật báo." Thái giám thấp giọng nói, đem văn kiện đưa cho Doanh Thiên Hoa. Doanh Thiên Hoa tiếp nhận văn kiện, thần tốc xem một lần, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu đối thái giám nói, "Đem người kia kêu vào đi." Thái giám lĩnh mệnh lui ra, chỉ chốc lát sau, một cái thân mặc áo đen người bị dẫn vào. Người tới dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại lộ ra một cỗ trầm ổn cùng lão luyện. "Dạ Minh Nguyệt, ngươi có biết tội của ngươi không?" Doanh Thiên Hoa đi thẳng vào vấn đề hỏi, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Dạ Minh Nguyệt hai mắt. Dạ Minh Nguyệt nghe vậy, thần sắc không thay đổi, ung dung quỳ xuống hành lễ, "Vi thần không biết có tội gì, mời bệ hạ chỉ rõ." Doanh Thiên Hoa nhìn xem trước mặt Dạ Minh Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn lạnh lùng nói, "Chấm để ngươi nghiên cứu làm sao khống chế virus zombie, ngươi lại cầm loại này đồ vật đến lừa gạt chấm." "Dạ Minh Nguyệt, ngươi có phải hay không cho rằng chấm là dễ gạt như vậy?" Dạ Minh Nguyệt nghe vậy, thần sắc khẽ biến. Hắn âm thầm vận chuyển trong cơ thể dị năng, thân thể nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người. Da của hắn thay đổi đến xám xanh, bắp thịt tăng vọt, trên lưng mọc ra dữ tợn cốt thứ, cả người giống như một cái zombie bạo quân khủng bố. Hắn lạnh lùng nhìn xem Doanh Thiên Hoa, ngữ khí bình thản nói, "Đây chính là vi thần thành quả nghiên cứu, bệ hạ." Đúng lúc này, một người mặc trường bào màu đen lão thái giám lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Doanh Thiên Hoa sau lưng. Lão thái giám ánh mắt như điện, quét mắt Dạ Minh Nguyệt một cái, quát lạnh nói, "Lớn mật." Nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ xuống, đây là đại bất kính. Vừa dứt lời, một cỗ vô hình áp lực đột nhiên xuất hiện, bao phủ tại Dạ Minh Nguyệt trên thân. Dạ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, hai đầu gối không tự chủ được cong, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Dạ Minh Nguyệt trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này lão thái giám vậy mà như thế lợi hại. Hắn vốn muốn mượn cơ hội làm loạn, khống chế lại Doanh Thiên Hoa, không nghĩ tới Đại Tần Đế quốc lại có cao thủ như thế tồn tại. Bệ hạ bất giận. Dạ Minh Nguyệt cưỡng chế khiếp sợ trong lòng cùng không cam lòng, thấp giọng nói vi thần chỉ là nghĩ phơi bày một ít thành quả nghiên cứu, cũng không có mạo phạm chi ý, còn mời bệ hạ thứ tội. Doanh Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng, phất phất tay. Lão thái giám hiểu ý, áp lực biến mất. Dạ Minh Nguyệt đứng dậy, âm thầm vận chuyển dị năng, khôi phục bình thường bộ dáng. Dạ Minh Nguyệt, chấm lại cho ngươi một cơ hội. Doanh Thiên Hoa lạnh nhạt nói, chấm muốn là có thể khống chế virus zombie phương pháp, mà không phải loại này quái vật. Ngươi hiểu chưa? Dạ Minh Nguyệt không mình hành lễ, cung kính nói, vi thần minh bạch. Mời bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định sẽ toàn lực ứng phó, mau chóng nghiên cứu ra khống chế virus phương pháp. Doanh Thiên Hoa nhẹ gật đầu, ngữ khí dịu đi một chút, rất tốt. Chấm rửa mắt mà đợi. Ngươi lui ra đi. Dạ Minh Nguyệt lại lần nữa hành lễ, quay người thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định muốn nghiên cứu ra khống chế virus zombie phương pháp, đến lúc đó lại tìm cơ hội vặn ngã Doanh Thiên Hoa, cướp đoạt Đại Tần Đế quốc Giang Sơn, chương 190, cả đời, chương 190, cả đời. Ngự thư phòng bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Lão thái giám nhìn xem Dạ Minh Nguyệt bóng lưng rời đi, cau mày đối Doanh Thiên Hoa nói, "Vậy hạ, tiểu tử này một thân phản cốt, giữ lại hắn chỉ sợ là cái tai họa a, không bằng kịp thời diệt trừ, chấm dứt hậu họa." Doanh Thiên Hoa khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, "Lưu công công, ngươi quá lo lắng. Dạ Minh Nguyệt tuy có phản cốt, nhưng hiện nay hắn còn không lật được trời. Còn nữa, hắn đang nghiên cứu khống chế virus zombie phương pháp, đối chấm đến nói còn hữu dụng chỗ." Lão thái giám Lưu Công Công nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, có thể là bệ hạ, vạn nhất hắn nghiên cứu thành công về sau, ngược lại đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Người này dạ tâm bừng bừng, không thể không để phòng a. Doanh Thiên Hoa cười nhạt một tiếng, trong giọng nói lộ ra tự tin và thong dong, "Lưu công công, ngươi phải tin tưởng chấm ánh mắt." Dạ Minh Nguyệt mặc dù có dạ tâm, nhưng hắn còn không có thực lực kia. Chờ hắn nghiên cứu thành công về sau, chấm tự có an bài. Nói đến đây, Doanh Thiên Hoa dừng một chút, ánh mắt xa xăm, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn chậm rãi nói, "Nhân loại sinh mệnh quá ngắn ngủi, cao giai thần cách đều là không nhiều. Không giống cô ta Doanh Dược Hạ, phong hệ thượng vị thần, nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh, thanh xuân mãi mãi, khiến người ghen tị a." Lưu công công nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia bình tĩnh. Hắn thấp giọng nói bệ hạ nói là, thần cách khó được, nhất là cao giai thần cách, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bệ hạ thân là nhân hoàng, gánh vác thương sinh trách nhiệm, tự nhiên không thể giống thần minh như thế tiêu giao tự tại. Doanh Thiên Hoa nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, đúng vậy à, thân là nhân hoàng, trách nhiệm trọng đại. Chấm phải bảo vệ tốt mảnh giang sơn này, bảo vệ cẩn thận mách tính. Đến mức vĩnh sinh cùng thần cách, liền giao cho người hữu duyên theo đuổi a. Lưu công công chắp tay nói, bệ hạ lòng dạ thiên hạ, tâm hệ mách tính, thật sự là thần dân phúc cá lão nô thay thiên hạ mách tính cảm ơn bệ hạ. Doanh Thiên Hoa xua tay, nghiêm mặt nói, tốt, không nói những thứ này. Lưu công công, ngươi đi xuống đi. Chấm muốn tĩnh tâm tu luyện một hồi. Lưu công công lĩnh mệnh lui ra, ngự thư phòng bên trong khôi phục yên tĩnh. Doanh Thiên Hoa nhắm mắt ngồi xếp bằng, vận chuyển linh lực trong cơ thể, bắt đầu tu luyện. Mục tiêu của hắn là đột phá nhân hoàng cảnh giới, đột chạm đến thần minh lĩnh vực. Mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng hắn chưa hề từ bỏ hy vọng. Lục Tử Phong nuốt có chút trở nên cứng cái cổ, nhíu mày. Đêm qua động tĩnh tựa hồ so hắn tưởng tượng còn mưa lớn, để hắn một đêm không ngủ. Hắn đi vào phòng tắm, mở ra vòi nước, tùy ý mát mẹ dòng nước cọ rửa khuôn mặt, tính toán xua tan lưu lại bề mại. Đánh răng, rửa mặt, chải vuốt chỉnh tề tóc đen, một hệ liệt động tác một mạch mà thành. Trong gương Lục Tử Phong khôi phục mấy phần tinh thần, nhưng hai đầu lông mày vẫn cất giấu một vẻ sầu lo. Đi ra phòng tắm, trên bàn ăn đã bày xong nóng hổi đồ ăn. Trần Hy ngồi tại trước bàn, gặp Lục Tử Phong đi ra, nâng lên một cái nụ cười ấm áp, "Tử Phong, mau tới ăn cơm đi, đều là ngươi thích ăn." Lục Tử Phong ngồi đến Trần Hy đối diện, cầm lấy đũa, kẹp lên một khối màu sắc mê người thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Mùi thịt bốn phía, để hắn tạm thời quên đi phiền não. "Đêm qua, ngươi có nghe đến hay không thanh âm gì?" Lục Tử Phong đột nhiên hỏi. Trần Hy gật gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, "Nghe đến à, không phải liền là Thái Không Bảo Lũy nhận đến thiên thạch va chạm sao? Chuyện này gần như mỗi ngày đều có, chỉ bất quá lần này động tĩnh hơi bị lớn." Lục Tử Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn mơ hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng trước mắt cũng không thể nào tra được. "Đúng, Hoa thiếu bên kia có tin tức sao?" Lục Tử Phong lại hỏi. Trần Hy lắc đầu, "Còn không có. Bất quá lấy Hoa thiếu bản lĩnh, có lẽ có thể ứng phó a." Hai người một bên ăn cơm, một bên tán gẫu. Mặc dù thân ở tận thế, nhưng chỉ cần lẫn nhau cùng một chỗ, liền luôn có thể cảm nhận được một tia ấm áp cùng hy vọng. 60 năm sau, bệnh viện trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua nửa đậy màn cửa, vẩy vào trên giường bệnh, chiếu rọi ra hoàn toàn yên tĩnh mà thê lương quang cảnh. Trên giường bệnh, Lục Tử Phong yên tĩnh nằm, mặt mũi của hắn đã già mua, nhưng hai đầu lông mày vẫn có thể nhìn ra năm đó vai hùng bất phàm. Thê tử Trần Hy ngồi tại bên giường, hốc mắt của nàng đỏ bừng, nước mắt im lặng trượt xuống. Nàng cầm Lục Tử Phong đã có chút lạnh buốt tay, phản phất dạng này liền có thể lưu lại hắn càng lúc càng xa khí tức. Con cháu bọn họ vây quanh tại trước giường bệnh, có thấp giọng khóc nức nở, có yên lặng rơi lệ. Bọn họ biết, vị này đã từng dẫn đầu bọn họ xuyên qua tận thế, xây dựng lại gia viên anh hùng, sắp cách bọn họ mà đi. Lục Tử Phong hô hấp càng ngày càng yếu ớt, tim đập cũng càng ngày càng chậm. Hắn tựa hồ nghe đến thê tử cùng con cháu bọn họ tiếng la khóc, nhưng hắn đã bất lực đáp lại. Suy nghĩ của hắn lơ lửng không cố định, quá khứ từng màn tại trong đầu hắn thoáng hiện, cùng Trần Hy gặp nhau hiểu nhau, kề vai chiến đấu thời gian, xây dựng lại gia viên gian khổ, con cháu bọn họ vui cười. Cuối cùng, Lục Tử Phong ánh mắt lưu lại tại thê tử Trần Hy trên mặt. Hắn dùng hết sau cùng khí lực, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái an tưởng mỉm cười. Sau đó, tay của hắn vô lực rủ xuống, trái tim ngừng đập. Trong phòng bệnh vang lên tan nát cõi lòng tiếng la khóc. Trần Hy dựa vào Lục Tử Phong trên thân, khóc đến toàn thân run rẩy. Con cháu bọn họ quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Bọn họ biết, cái kia vì bọn họ che gió che mưa, chống lên một mảnh bầu trời nam nhân, vĩnh viễn rời đi bọn họ. Ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngả về tây, tà dương nhuộm đỏ chân trời. Lục Tử Phong linh hồn phảng phất hóa thành một hơi gió mát, xuyên qua thời không, đi hướng cái kia không có tận thế, không có hỗn loạn tốt đẹp thế giới. Tại nơi đó, hắn cuối cùng có thể an tâm nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, bệnh viện phía trên bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khe, chói mắt quang mang hiện lên, một cái toàn thân lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt đảo một kiếm từ trong cái khe rớt xuống, thẳng tắp rơi vào bệnh viện rải cây xanh bên trong. Đao kiếm tại rải cây xanh bên trong lộn vài vòng, cuối cùng cũng ngừng lại. Nó có chút rung động, tựa hồ tại cảm giác xung quanh khí tức. Đột nhiên, nó chấn động mạnh một cái, tựa hồ cảm nhận được cái gì khí tức quen thuộc. Đao kiếm từ rải cây xanh bên trong bay lên, trực tiếp hướng về Lục Tử Phong vị trí phòng bệnh bay đi. Nhưng mà, khi nó đến phòng bệnh lúc, lại phát hiện phòng bệnh bên trong không có mưa ai. Lục Tử Phong khí tức đã biến mất không còn chút tung tích. Đao kiếm tại phòng bệnh bên trong xoay một vòng, sau đó bay đến y tá trực ban địa phương. Nó lơ lửng tại trên không, dùng ý niệm hỏi, "Xin hỏi, 20 phòng bệnh 20 hào giường ngủ người đi chỗ nào?" Y tá ngay tại túi đầu chơi điện thoại, nghe đến âm thanh ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy trống rỗng hành lang, lơ lửng giữa không trung kiếm gỗ, dọa đến nàng giật mình, nơm nớp lo sợ hồi đáp, "Người bệnh nhân kia, buổi sáng hôm nay qua đời, đã bị người nhà của hắn mang đi." Đao kiếm trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ đang tiêu hóa tin tức này. Sau đó, nó nhẹ nhàng nói một tiếng, "Cảm ơn." Y tá sững sờ, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện đao kiếm đã không thấy bóng dáng. Nàng rủi rủi con mắt, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Trống rỗng trong hành lang, chỉ có chính nàng tiếng tim đập đang vang vọng. Đao kiếm tại thành thị trên không nhanh chóng bay lượn, trong lòng của nó tràn đầy lo nghĩ cùng hối hận. Nó theo cái kia một tia khí tức quen thuộc, cuối cùng đi tới hoàn toàn yên tĩnh nghĩa địa. Tại san sát mộ bia bên trong, có một khối mộ bia lộ ra đặc biệt không giống bình thường. Trên bia mộ dán vào Lục Tử Phong bức ảnh, trong tấm ảnh hắn tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, nhưng cặp mắt kia y nguyên sáng ngời có thần. Đao kiếm chậm rãi đáp xuống trước mộ bia, thân thể của nó khẽ run, tựa hồ tại đè nén nội tâm bi thương. Nó đưa ra thân kiếm, nhẹ nhàng đụng vào trên bia mộ bức ảnh, lại không cảm giác được một tia Lục Tử Phong linh hồn khí tức. Sớm biết, liền không chạy loạn. Đao kiếm trong lòng tức giận nghĩ đến, không có nghĩ rằng từ biệt chính là 60 năm. Dạ Tiêu, ngươi chờ, ta nhất định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đao kiếm thân kiếm đột nhiên bắn ra chói mắt quang mang, không khí xung quanh phảng phất đều đọc lại đồng dạng. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phảng phất tại hưởng ứng đao kiếm phẫn nộ. Tại một tiếng đinh thai nhức góc lôi minh về sau, đao kiếm biến mất tại hắc ám bên trong, chỉ để lại một đạo dần dần tiêu tán hồng nhạt tia sáng. Nghĩa địa khôi phục yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng chập chờn mộ bia bên cạnh hóa cỏ. Chương 191, Chu Trấn, chương 191, Chu Trấn. Đao kiếm tại vô tận thời không bên trong xuyên qua, thân kiếm của nó dần dần ảm đạm, linh khí cũng càng thêm mỏng manh. Nó tìm kiếm Lục Tử Phong linh hồn chấp niệm nhưng lại chưa bao giờ tiêu giảm, nhưng tuế nguyệt trôi qua cùng không gian vặn vẹo để nó lạc mất phương hướng. Cuối cùng, tại một cái phổ thông ngày mùa hè buổi chiều, đao kiếm rơi xuống tại một cái không tranh quyền thế thôn trang nhỏ bên trong. Thân kiếm của nó nặng nề màn đện ở cửa thôn đường lát đá bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Mấy cái ngay tại chơi đùa hài đồng bị bất thình lình âm thanh hấp dẫn, tò mò xuống lại tới. Trong đó một đứa bé trai đánh bạo tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên đao kiếm. Hắn vuốt ve thân kiếm, mặc dù lúc này đao kiếm thoạt nhìn cùng bình thường đao một kiếm cũng khác, nhưng tiểu Nam Hải lại cảm nhận được một loại không hiểu thân thiết cùng ấm áp. Đây là cái gì nha? Tiểu Nam Hải hỏi bên người đám tiểu đồng bạn. Tựa như là một cái kiếm gỗ, ngươi muốn chơi sao? Một cái tiểu nữ hải hồi đáp. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, cao hứng vung vẩy lên đao kiếm, tưởng tượng thấy chính mình là một tên uy phong lẫm liệt kiếm khách, cùng trong tưởng tượng địch nhân anh dũng chiến đấu. Từ một khắc kia trở đi, đao kiếm có mới nơi quy tụ. Mặc dù nó không còn là cái kia nắm giữ thần kỳ lực lượng pháp khí, nhưng tại cái này chất phát hải đồng trong tay, nó tìm tới một loại kiểu khác an bình cùng vui vẻ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tiểu Nam Hải trưởng thành, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có vứt bỏ thanh này làm bạn hắn tuổi thơ đao một kiếm. Hắn đem nó treo ở gian phòng trên tường, xem như chính mình trưởng thành chứng kiến. Chu Trấn chọn một gánh tuổi, dọc theo đá xanh lát thành đường nhỏ, đi tới trên trấn một chỗ tiểu lâu phía trước. Tiểu lâu bảng hiệu bên trên viết Túy Hương lâu ba chữ to, lầu trên lầu dưới tân khách ngồi đầy, phi thường náo nhiệt. Chu Trấn xe nhẹ đường quen đi vòng qua tiểu lâu cửa sau, thả xuống trên vai gánh, hướng bên trong kêu một tiếng, Chu Trấn đưa tuổi tới. Rất nhanh, một cái thân mặc thanh sam tiểu nhị bước nhanh đi tới, nhìn thấy Chu Trấn, cười lên tiếng chào, "Chu ca, ngươi đến. Hôm nay rơm tuổi không tệ a, trưởng quỹ chờ lấy đâu?" Chu Trấn gật gật đầu, cùng tiểu nhị cùng một chỗ mang tuổi hỏa chuyển tới bếp sau. Trưởng quỹ đang chỉ huy bọn tiểu nhị chuẩn bị cơm tối, gặp Chu Trấn đưa tới rơm tuổi, thỏa mãn nhẹ gật đầu, phân phó tiểu nhị đi lấy tiền cho Chu Trấn. Chu Trấn tiếp nhận tiểu nhị đưa tới tiền đồng, nói tiếng cảm ơn, liền quay người rời đi từ lâu. Hắn vừa đi ra mấy bước, đột nhiên nghe đến có người sau lưng gọi hắn danh tự. "Chu Trấn, là ngươi sao?" Chu Trấn nhìn lại, đúng là chính mình hồi nhỏ bạn chơi Vương Tĩnh. Nhiều năm không thấy, Vương Tĩnh đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, chỉ là hai đầu lông mày nhiều một tia nhàn nhạt ưu sầu. "Vương Tĩnh, thật là ngươi?" Chu Trấn ngạc nhiên đi lên phía trước, "Đã lâu không gặp, ngươi những năm này trôi qua còn tốt chứ?" Vương Tĩnh cười khổ một cái, nhẹ nói, "Một lời khó nói hết, ra nhà ta nguyên là bình thường nông hộ, về sau có một lần ta tại bờ sông giặt quần áo, cứu một cái rơi xuống nước người. Ai ngờ người kia đúng là huyện lệnh nhi tử. Huyện lệnh vì báo ân, an bài phụ thân ta đến tiểu lâu này làm trưởng quỹ, còn để nhi tử của hắn lấy ta làm thê." Chu Trấn nghe, không khỏi cảm thán nói, "Thật sự là người tốt có hảo báo á, bây giờ người cũng là quan gia người." Vương Tĩnh lắc đầu, thần sắc cảm đạm, "Có thể là tiếng người đáng sợ á, bọn họ đều nói ta là trèo lên cành cao, lại không biết trong lòng ta khổ. Huyện lệnh nhi tử người yếu nhiều bệnh, ta gả đi không bao lâu hắn liền qua đời. Bây giờ ta một cái quả phụ, tại cái này trong phủ thời gian cũng không sống khá giả." Chu Trấn nghe đến Vương Tĩnh gặp phải, trong lòng không khỏi dâng lên một trận thương tiếc chi tình. Nhưng cùng lúc, hắn cũng ý thức được chính mình chỉ là một cái phổ thông tiểu phu, cùng Vương Tĩnh bây giờ thân phận địa vị có cách biệt một trời. Tại dạng này một cái phong kiến lễ giáo nghiêm ngặt thời đại, hắn cùng Vương Tĩnh tiếp xúc sợ rằng sẽ rước lấy chỉ trích cùng mầm thai bạn. Chu Trấn âm thầm cắn răng, cưỡng chế trong lòng không đành lòng cùng đồng tình, đối Vương Tĩnh nói, "Vương Tĩnh, ngươi sự tình ta đều nghe nói. Mặc dù ta rất đồng tình ngươi gặp phải, nhưng chúng ta dù sao nam nữ khác biệt, vẫn là không nên ở chỗ này ở lâu. Bảo trọng." Nói xong, Chu Trấn cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi, sợ chính mình thêm một khắc liền sẽ dao động quyết tâm. Hắn biết, ở thời đại này, quả phụ tái giá là phải bị nghiêm khắc khiển trách, thậm chí có thể bị chìm sông thị chúng. Hắn không muốn bởi vì trùng động nhất thời mà liên lụy Vương Tĩnh. Vương Tĩnh nhìn qua Chu Trấn đi xa bóng lưng, khóe mắt nổi lên một tia lệ quang. Nàng lý giải Chu Trấn lo lắng, cũng minh bạch sự chênh lệch giữa bọn họ, nhưng nàng vẫn cứ cảm kích Chu Trấn đối nàng quan tâm cùng lo lắng. Chu Trấn một đường chạy vội, mãi đến trở lại chính mình cũ nát phòng nhỏ mới dừng lại bước chân. Hắn thở hổn hển, tim đập như nổi trống. Tỉnh táo lại phía sau, hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình hành động. Mặc dù hắn là vì bảo vệ Vương Tĩnh, nhưng dạng này âm thầm ra đi có hay không quá mức vô tình. Đang lúc Chu Trấn rơi vào xoắn xuýt lúc, ngoài cửa truyền đến một trận rồn dập tiếng đập cửa. Trong lòng hắn giật mình, chẳng lẽ là có người phát hiện hắn cùng Vương Tĩnh trò chuyện. Lơ lửng lo sợ mở ra cửa, lại phát hiện đứng ngoài cửa đúng là Vương Tĩnh. Vương Tĩnh viền mắt đỏ bừng, hiển nhiên là khóc qua. Nàng run giọng nói, "Chu Trấn, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng chúng ta dù sao cũng là cùng nhau lớn lên bằng hữu, ngươi cứ như vậy bỏ lại ta mặc kệ sao?" Vương Tĩnh trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn, nàng ôm lấy Chu Trấn, nước mắt thấm ướt vạt áo của hắn. "Dẫn ta đi a, Chu Trấn, ta thực tế không chịu nổi." Nàng nước nở nói, tại cái này trong phủ, ta tựa như một cái bị cầm tù chim nhỏ, không có tự do, không có vui vẻ, chỉ có vô tận thống khổ cùng tra tấn. Chu Chấn cảm nhận được Vương Tĩnh thân thể run rẩy cùng nàng trong lời nói tuyệt vọng, trong lòng một trận nắm chặt đau. Nhưng hắn cũng biết rõ, chính mình căn bản không có năng lực cho Vương Tĩnh một cái an ổn tương lai. Hắn chỉ là một cái tiểu phu, không có gì cả. Nếu như hắn thật mang theo Vương Tĩnh bỏ trốn, vậy bọn hắn đem gặp phải chỉ sợ là vô tận đuổi bắt cùng trôi dạt khắp nơi. Lý trí cuối cùng chiến thắng tình cảm, Chu Chấn hít sâu một hơi, hạ tâm sắt đá, liền đẩy ra Vương Tĩnh. Có lỗi với Vương Tĩnh. Hắn thấp giọng nói, ta không thể dẫn ngươi đi. Ta không có cái kia năng lực, ta không thể cho ngươi hạnh phúc. Vương Tĩnh lảo đảo lui về phía sau mấy bước, khó có thể tin nhìn qua Chu Chấn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy thất vọng cùng thống khổ. Ta cho rằng nàng lẩm bẩm nói, ta cho rằng ngươi là khác biệt. Chu Chấn quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Vương Tĩnh con mắt. Ngươi vẫn là trở về đi, Vương Tĩnh. Hắn khàn giọng nói, có lẽ tương lai sẽ khá hơn. Vương Tĩnh buồn bã cười một tiếng, nước mắt trượt xuống gò má. Tương lai? Nàng đắng chắc nói, tương lai của ta đã không có hy vọng. Nói xong, Vương Tĩnh quay người rời đi, bóng lưng điệu hữu mà quyết tuyệt. Chu Chấn đưa mắt nhìn nàng đi xa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hận sự bất lực của mình, hận cái này ăn người xã hội, càng hận chính mình không cách nào cho người yêu một cái che chở. Vài ngày sau, một cái tin dữ chuyển đến Vương Tĩnh tự sát. Nàng lựa chọn nhất quyết tuyệt phương thức, kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, để Chu Chấn đau đến không muốn sống. Hắn hối hận đan sen, cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Người trong thôn đối Vương Tĩnh chết nghị luận ầm ĩ, có người nói nàng là tuất tỉnh, có người nói nàng là bị bức bất đắc dĩ. Nhưng vô luận như thế nào, một cái hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy tan mất, lưu lại bên dưới vô tận thở dài cùng tiếc hận. Chu Chấn đem đối Vương Tĩnh nhớ chôn ở đáy lòng. Hắn biết chính mình nhất định phải sống sót, vì những cái kia người còn sống. Hắn y nguyên mỗi ngày lên núi đốn tuổi, sau đó bán cho túy hương lâu. Chỉ là hắn không còn có lúc trước vui vẻ cùng sức sống. Chương 192, thịt sói, chương 192, thịt sói. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Chấn tại tờ mở sáng thời gian đã ra khỏi giường. Hắn đơn giản thu thập một chút hành trang, nâng lên búa, hướng về quen thuộc núi rừng đi đến. Đầu mùa xuân trong núi rừng, sương mù còn chưa tàn đi, không khí bên trong tràn ngập tươi mát cỏ cây khí tức. Chu Chấn dọc theo bốn lượn đường nhỏ, đi tới hắn thường đi cái kia mảnh núi rừng. Nơi này rừng cây rậm rạp, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá khe hở tung xuống loang lổ qua ảnh. Chu Chấn tìm một khỏa thích hợp cây, vung lên búa bắt đầu đốn tuổi. Búa phá không âm thanh giữa rừng núi quen quẩn, mỗi một cái đều tràn đầy lực lượng cùng tiết tấu. Chu Chấn động tác thuần thục mà có lực, mồ hôi dần dần thấm ướt quần áo của hắn. Chém một hồi, Chu Chấn dừng lại nghỉ ngơi một lát. Hắn ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, từ trong ngực lấy ra một cái khô cứng momo, liền nước suối gặm. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, lại tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh. Chu Chấn dùng mình một cái, đứng dậy tiếp tục đốn tuổi. Hôm nay hắn tựa hồ so thường ngày càng thêm ra sức, phản phất muốn dùng thân thể để bại đến tê liệt nội tâm thống khổ. Mặt trời dần dần lên cao, Chu Chấn cuối cùng chém tốt một gánh củi. Hắn mang củi hỏa chói tốt, chọn trên vai, chậm rãi đi xuống chân núi. Đường núi gập ghềnh, nhưng Chu Chấn bước chân lại rất ổn. Hắn đã thành thói quen cuộc sống như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm. Đến trên trấn, Chu Chấn theo thường lệ mang củi đưa đến túy hương lâu cửa sau. Tiểu nhị đã tại chờ, nhìn thấy Chu Chấn, hắn nhiệt tình tiến lên đón. Chu ca, hôm nay đến sớm như vậy a? Tiểu nhị cười nói, dơm củi không sai, trưởng quỹ nói lại thêm một cái tiền đồng. Chu Chấn tiếp nhận tiền đồng, nói tiếng cảm ơn. Hắn vốn định cứ như vậy rời đi, nhưng không biết sao, quỷ thần xui khiến đi tới túy hương lâu cửa trước. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy bên trong tân khách ngồi đấy, tiếng cười cười nói nói. Hắn ánh mắt quét mắt mỗi người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, hắn ánh mắt như ngừng lại một cái thân ảnh quen thuộc bên trên. Đó là Vương Tịnh tiếp thân nha hoàn Tiểu Thúy, giờ phút này ngay tại hầu hạ khách nhân. Chu Chấn tâm run lên bần bật, phản phất bị thứ gì đánh trúng đồng dạng. Liên tại Chu Chấn ngây người lúc, trên bầu trời đột nhiên đã nổi lên bông tuyết. Đầu mùa xuân thời tiết, lại rơi ra tuyết, cái này để trên trấn đám người đều cảm thấy mười phần kinh ngạc. Bay là tạ bông tuyết từ giữa bầu trời xám xịt rơi xuống, rơi vào trên nóc nhà, rơi vào trên những cây, cũng rơi vào Chu Chấn bả vai. Túy Hương lâu bên trong những khách chú ý nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, nhộn nhịp thò đầu hướng bên ngoài nhìn lại. Ai nha, thời tiết này nói thế nào thay đổi liền thay đổi, vậy mà bên dưới lên tuyết tới một cái thân mặc cẩm y khách hàng kinh ngạc nói. Còn không phải sao, ta sống hơn nửa đời người, còn không có gặp qua đầu mùa xuân tuyết rơi đâu, một những khách hàng phụ họa nói. Cái này tuyết rơi đến thật là lớn, nhìn em cái kia bán tuổi tiểu tử đều dính ướt. Chu Chấn nghe đến mọi người nghị luận, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đông tuyết lưu loát, giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Hắn đột nhiên có loại cảm giác không chân thật, phảng phất toàn bộ thế giới đều thay đổi đến mơ hồ mà xa xôi. Tiểu Thúy cũng nhìn thấy Chu Chấn, nàng bước nhanh đi ra, đưa cho Chu Chấn một khối sạch sẽ khăn. "Chu đại ca, nhanh lau lau a." Nàng lo lắng nói, "Cái này tuyết rơi đến đột nhiên, ngươi cũng đừng bị cảm lạnh." Chu Chấn tiếp nhận khăn, máy móc lau chùi trên mặt nước tuyết. Hắn ánh mắt có chút trống rỗng, tựa hồ linh hồn đã nhẹ nhàng rời đi xác thịt. "Chu đại ca, ngươi còn tốt chứ?" Tiểu Thúy nhìn ra Chu Chấn dị thường, nhẹ giọng hỏi. Chu Chấn không có trả lời, chỉ là yên lặng quay người rời đi. Hắn bước lên tuổi gánh, đạp lên thật dày tuyết động, một bước một cái dấu chân biến mất tại trắng xóa tuyết màn bên trong. Tiểu Thúy nhìn qua Chu Chấn đi xa bóng lưng, thở dài. Nàng biết, Vương Tĩnh chết đối Chu Chấn đả kích rất lớn. Cái này chất phát thiện lương tiểu phu, sợ rằng rốt cuộc khó mà đi ra mù mịt. Chu Chấn chọn tuổi gánh, chậm rãi từng bước đi tại phủ kín tuyết động trên đường núi. Đông tuyết bay là tả, càng rơi xuống càng lớn, tựa hồ không có muốn ngừng ý tứ. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong lăn lộn mây đen, nghĩ thầm cái này tuyết sợ rằng muốn liền xuống mấy ngày. Nghĩ đến trong nhà tồn lương thực không hề dư dả, Chu Chấn quyết định thừa dịp tuyết thế còn không tính quá lớn, nhiều chém chút rơm tuổi để dành. Hắn thay đổi phương hướng, hướng về một mảnh khác núi rừng đi đến. Mảnh rừng núi này càng thêm rậm rạp, hiếm có người tiến vào. Chu Chấn tìm một khối tránh gió địa phương, thả xuống túi gánh cùng bữa, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Đông tuyết rơi vào Chu Chấn trên thân, rất nhanh liền hòa tan thành nước, thấm ướt quần áo của hắn. Hắn lại không hề hay biết, chỉ là vùi đầu đốn tuổi. Đũa lên xuống, mảnh gỗ vụn vẩy ra, mỗi một lần vung chém đều mang mấy phần chơi liều, phảng phất muốn đem trong lòng tích tụ toàn bộ phát tiết ra ngoài. Dần dần, Chu Chấn trước mắt là mơ hồ. Hắn không biết là mồ hôi vẫn là nước tuyết, chỉ là máy móc tái diễn vung bữa, vừa tuổi động tác. Mãi đến sắc trời dần dần tối xuống, hắn mới dừng lại trong tay công việc. Chu Chấn xoa xoa mồ hôi trán, nhìn qua xếp thành núi nhỏ dẫm tuổi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Hắn đang muốn thu dọn đồ đạc về nhà, đột nhiên nghe đến cách đó không xa truyền đến một trận yếu ớt tiếng gào thét. Hắn cảnh giác đứng lên, theo phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Đẩy ra thật dày tuyết động, hắn phát hiện một cái run lẩy bẩy tiểu sinh mệnh, một cái bị vứt bỏ chó con. Chó con gầy trơ cả xương, lông dơ giấy bẩn thỉu, hiển nhiên đã đói bụng thật lâu. Nó nhìn thấy Chu Chấn, sợ về sau rụt rụt, nhưng tiếng gào thét lại càng thêm vội vàng. Chu Chấn trong lòng mềm nhũn, ngồi xổm người xuống, chậm rãi hướng chó con vươn tay. Chó con do dự một chút, rốt cục vẫn là chống cự không nổi đói bụng, cẩn thận từng ly từng tí tiến tới góc mặt, liếm láp Chu Chấn lòng bàn tay nhiệt độ. Chu Chấn tập trung nhìn vào, cái này không phải chó con, rõ ràng là một cái vừa ra đời không lâu tiểu lang nam thanh niên. Trong lòng hắn run lên, biết sói loại này động vật là nuôi không quen. Nếu là lưu lại nó, ngày sau sợ rằng sẽ mang đến cho mình phiền phức. Chu Chấn do dự một lát, nhưng cầu sinh bản năng rất nhanh liền chiến thắng lòng thương hại. Hắn quyết định chắc chắn, nhấc lên tiểu lang nam thanh niên, giơ tay chém xuống, nhanh nhẹn chặt xuống đầu của nó. Máu tươi ở tại trên mặt tuyết, tách ra từng đóa yêu dã hoa hồng. Chu Chấn thuần thục lột bỏ da sói, dùng muối ướp gia vị. Hắn biết, cái này da sói mặc dù non nớt, nhưng cũng có thể bán mấy cái tiền đồng. Đến mức thịt sói, thì có thể bữa ăn ngon, bổ sung một cái thể lực. Màn đêm buông xuống, núi rừng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít gào. Chu Chấn dâng lên một đống lửa, nhấc lên một cái nồi. Hắn đem xử lý tốt thịt sói cắt thành khối nhỏ, ném vào trong nồi, lại rải lên một chút mang theo người gia vị. Theo đống lửa nhảy vọt, trong nồi thịt sói dần dần tỏa ra mùi thơm mê người. Chu Chấn nuốt một ngụm nước bọt, bụng phát ra ù ù cùng ù gọi tiếng. Hắn không kịp chờ đợi vớt ra một miếng thịt, thổi lạnh phía sau nhét vào trong miệng. Thịt sói mặc dù có chút tanh nồng, nhưng tại đói bụng trước mặt, những này đều không coi là cái gì. Chu Chấn từng ngụm ăn, phảng phất muốn đem tất cả thống khổ cùng bất đắc dĩ đều nuốt vào trong bụng. Ăn uống no đủ phía sau, Chu Chấn tựa vào trên một thân cây, nhìn qua đống lửa xuất thần. Nhảy vọt ánh lửa tỏa ra hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt, trong mắt bi thương và mê man tại cái này một khắc tựa hồ được đến chỉ chốc lát an ủi. Không biết qua bao lâu, Chu Chấn đứng lên, vỗ vỗ trên thân tuyết động. Hắn thu thập xong đồ vật, bước lên chịu nặng củi gánh, bước lên đường về nhà. Trong bóng đêm, Chu Chấn thân ảnh dần dần đi xa, chỉ để lại một chuỗi cô độc dấu chân, tại tuyết trắng làm nổi bật bên dưới lộ ra đặc biệt thê lương. Chương 193, Lang Hải, chương 193, Lang Hải. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong bầy sói đột nhiên đi ra một cái kỳ quái thân ảnh. Đó là một cái cởi trần thiếu niên, làn da trắng nõn, đầu tóc rối bời, trong mắt lóe ra dã tính quan mang. Thiếu niên đi đến đàn sói phía trước, đối với Chu Chấn nghe răng trợn mắt mà hống lên mấy tiếng. Thanh âm kia mặc dù khàn giọng, lại rõ ràng mang theo nhân loại khẩu âm. Chu Chấn mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời khó có thể tin. Cái này vậy mà là một cái lang hải. Hắn sớm có nghe thấy, núi rừng bên trong có khi sẽ xuất hiện một chút bị dã thú nuôi lớn hải tử, nhưng tận mắt nhìn đến còn là lần đầu tiên. Lang hải tựa hồ tại cùng đàn sói trao đổi cái gì, rất nhanh, đàn sói liền đình chỉ tiến lên, tại nguyên chỗ ngồi xuống. Lang hải xoay người, hướng về phía Chu Chấn nghiêng đầu một chút, phát ra một tiếng kéo dài kêu gào. Thanh âm kia tựa hồ mang theo mệnh lệnh nào đó ý vị, Chu Chấn chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, thân thể vậy mà không tự chủ được run rẩy lên. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại giống đổ trì đồng dạng nặng nề. Lang hải gặp Chu Chấn không có động tĩnh, lại kêu gào một tiếng. Lần này âm thanh càng thêm uy nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ khí thế. Chu Chấn chỉ cảm thấy trong đầu một trận mê muội, vậy mà phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Lang hải thỏa mãn nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến Chu Chấn trước mặt. Nó vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Chu Chấn tóc, trong miệng phát ra một chút ý nghĩa không rõ cầu nhỏ âm thanh. Chu Chấn ngơ ngác nhìn qua Lang hải, trong lòng hoảng hốt cùng hiếu kỳ đan bảo. Hắn không hiểu cái này Lang hải vì cái gì muốn cứu hắn, cũng không hiểu chính mình tại sao lại đối một cái dã thú nói gì nghe nấy. Lang hải tựa hồ nhìn ra Chu Chấn nghi hoặc, nó chỉ Chu Chấn trên thân da sói, lại chỉ trái tim của mình, phát ra một tiếng bi ai kêu gào. Chu Chấn chấn động trong lòng, đột nhiên hiểu rõ ra, cái này Lang hải là đang vì nó đồng loại báo thù. Nó mặc dù có nhân loại bên ngoài, nhưng nội tâm nhưng là một cái chân chính sói. Lang hải trong mắt lóe lên một tia ngang ngược hừng quang, nó bỗng nhiên vung ra móng vuốt, mang theo tiếng gió bén nhọn hướng Chu Chấn cánh tay bắt đi. Chu Chấn thậm chí không kịp thét lên, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, lập tức tay phải của hắn liền rời đi thân thể, máu tươi giống suối phun đồng dạng bắn tung tóe mà ra. Chu Chấn kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, thống khổ lăn lộn. Chỗ cụt tay kịch liệt đau nhức để hắn gần như bất tỉnh đi, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Lang hải lạnh lùng nhìn xem Chu Chấn thống khổ bộ dạng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nó xoay người, hướng về phía sau lưng đàn sói phát ra một tiếng hú dài. Đàn sói lập tức rối loạn lên, bọn họ nhe răng trợn mắt, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang, chậm rãi hướng Chu Chấn tới gần. Bọn họ tựa hồ đã ngửi thấy mùi máu tươi, không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp thịt người tư vị. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay trường thương, mang theo tiếng xé gió quét về phía đàn sói. Thương thế lăng lệ, thế không thể đỡ, mấy cái xông lên phía trước nhất sói còn không có kịp phản ứng, liền bị mũi thương đâm xuyên qua thân thể, kêu thảm ngã trên mặt đất. Đàn sói lập tức đại loạn, chạy từ phía. Nhưng cái kia hắc y liễu nhân tựa hồ cũng không tính buông tha bọn họ, thân hình hắn như điện, thương ra như rồng, mỗi một thương đều chuẩn xác không sai lầm đâm về sói yếu hại. Bất quá thời gian qua một lát, đàn sói liền ngã xuống hơn phân nửa. Lang Hải thấy thế kinh hãi, nó không nghĩ tới cái này Hắc Y Liễu Nhân võ công cao cường như vậy. Nó vội vàng xoay người tránh thoát Hắc Y Liễu Nhân đâm về nó cái hót một thường, tứ chi chạm đất, cực nhanh xông vào trong bụi cây, bỏ trốn mất dạng. Hắc Y Liễu Nhân cũng không có truy kích Lang Hải, mà là bước nhanh đi đến Chu Trấn bên cạnh, ngồi xổm người xuống xem xét thương thế của hắn. Hắn kéo xuống vạt áo của mình, nhanh chóng giúp Chu Trấn băng bó cầm máu. Chu Trấn suy yếu mở to mắt, nhìn qua trước mắt Hắc Y Liễu Nhân, há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Hắc Y Liễu Nhân nhìn ra hắn nghi hoặc, lạnh nhạt nói, "Ta gọi Lý Huyền Cơ, là triều đình phái tới điều tra trong núi yêu vật. Ngươi đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi đi ra." Lý Huyền Cơ một bên nói, một bên từ trong ngực lấy ra một cái ngân châm, tại Chu Trấn chỗ cụt tay nhanh chóng điểm mấy lần. Ngân châm đâm vào huyệt đạo, Chu Trấn chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng tại thể nội lưu chuyển, nguyên bản mãnh liệt máu chảy vậy mà dần dần ngừng lại. Nhưng rất nhanh, một cỗ mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới, Chu Trấn mắt tối sầm lại, ngất đi. Lý Huyền Cơ thấy thế, nhíu nhíu mày, lấy tay đắp lên Chu Trấn mạch đập bên trên, sắc mặt lập tức biến đổi. Mất máu quá nhiều, lại thêm kinh hãi quá độ, người này sợ rằng không chống được bao lâu. Lý Huyền Cơ lẩm bẩm. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên đan dược nhét vào Chu Trấn trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa, rất nhanh hóa thành một dòng nước gấm tại Chu Trấn trong cơ thể du tẩu. Chu Trấn chỉ cảm thấy một trận dễ chịu, choáng váng cảm giác dần dần biến mất, ý thức cũng khôi phục mấy phần. Hắn mở to mắt, suy yếu nhìn về phía Lý Huyền Cơ. Đa tạ đại hiệp thân cứu mạng. Hắn thở dốc nói, không biết đại hiệp có thể hay không. Thiện ta về nhà. Lý Huyền Cơ lắc đầu, thương thế của ngươi nghiêm trọng, nếu không kịp thời cứu chữa, sợ rằng tính mệnh khó đảm bảo. Ta cái này liền dẫn ngươi xuống núi, nhưng nhà của ngươi là trở về không được. Chu Trấn nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng nghĩ lại, chính mình bây giờ đã là phế nhân một cái, trở về lại có thể thế nào? Hắn cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Lý Huyền Cơ cũng không nói nhiều, cong lên Chu Trấn, nhún người nhảy lên, biến mất tại mênh mông tuyết dạ bên trong. Mà cái kia Lang Hải, sớm đã trốn đến không còn chút tung tích, không biết tung tích. Chu Trấn tại trong hôn mê, chỉ cảm thấy chính mình bị Lý Huyền Cơ mang theo trèo đèo lội suối, không biết đi được bao lâu. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện chính mình đã nằm ở một gian xa lạ trong phòng. Gian phòng mặc dù đơn sơ, nhưng mười phần sạch sẽ gọn gàng. Treo trên tường mấy tấm màu vẽ tranh thủy mặc, trên bàn bày biện văn phòng tứ bảo, hiển nhiên là người đọc sách chỗ ở. Chu Trấn dây rủa lấy ngồi dậy, chỉ cảm thấy miệng vết thương truyền đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình tay cụt đã bị băng bó kỹ, nhưng vẫn vết máu loang lổ. Đúng lúc này, một trận kỳ dị vù vù âm thanh truyền đến, Chu Trấn chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, một vệt kim quang bắn vào trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, một cái lạnh lạnh âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà để khôi phục 1% pháp lực. Chu Trấn kinh hãi, muốn mở to mắt, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách khống chế thân thể. Hắn chỉ có thể mặc cho đạo kim quang kia ở trong cơ thể hắn du tẩu, dần dần, hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội tỉnh lại. Cỗ lực lượng kia phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang, cuồng bạo mà không thể thuần phục. Nó đánh thẳng vào Chu Trấn kinh mạch, để toàn thân hắn trên dưới đều giống như bị hỏa thiêu đốt đồng dạng. Chu Trấn thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống. Liên tại Chu Trấn gần như phải thừa nhận không ngừng thời điểm, cỗ lực lượng kia đột nhiên biến mất. Chu Trấn mở to mắt, phát hiện chính mình đã ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh tất cả. Lúc này, cửa một tiếng quạt mở. Lý Huyền Cơ đi đến, nhìn thấy Chu Trấn đã tỉnh lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi cuối cùng tỉnh. Lý Huyền Cơ lạnh nhạt nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi ngày mai đâu. Chu Trấn cười khổ một tiếng, đa tạ Lý đại hiệp ân cứu mạng. Không biết đây là địa phương nào, ta tại sao lại tại chỗ này? Lý Huyền Cơ tại bên giường ngồi xuống, chậm rãi nói, nơi này là ta biệt viện. Ngươi bị trọng thương, ta chỉ có thể dẫn ngươi tới đây điều dưỡng. Đến mức ngươi tại sao lại gặp phải cái kia Lang Hải, ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể lại về núi bên trong đi. Chương 194, Bạch Lang. Chương 194, Bạch Lang. Lý Huyền Cơ nghe vậy biến sắc, cấp tốc đứng dậy đi tới trước cửa sổ, cảnh giác nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài viện đã tụ tập mấy trăm con sói hoang, bọn họ trong mắt lóe ra ánh sáng xanh lục, trong miệng phát ra trầm thấp chu lên. Mà tại đàn sói phía trước nhất, một cái toàn thân trắng như tuyết cự lang ngẩng đầu mà đứng, nó so với bình thường sói hoang càng thêm cao lớn uy mãnh, trong mắt lộ ra một câu nghiêm nghị vương giả chi khí. Tại sau lưng nó, cái kia từng bị Lý Huyền Cơ cứu Lang Hải cũng xuất hiện, giờ phút này nó đang dùng tràn đầy địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm trong phòng. Chết tiệt, những xúc sinh này vậy mà đuổi tới nơi này tới. Lý Huyền Cơ thấp giọng mắng một câu, quay đầu nhìn hướng Chu Trấn, xem ra chúng ta phải mau chóng rời đi nơi này. Ngươi còn có thể đi sao? Chu Trấn cắn răng, dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên, lại phát hiện miệng vết thương truyền đến một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, để hắn không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Ta hết sức. Hắn run giọng nói. Lý Huyền Cơ nhíu nhíu mày, đi đến trước giường, đưa tay đỡ lấy Chu Trấn cánh tay, một cỗ chân khí theo lòng bàn tay của hắn truyền vào Chu Trấn trong cơ thể, du tẩu cùng kinh mạch bên trong, làm dịu vết thương đau đớn. Ta dẫn ngươi giết ra ngoài. Lý Huyền Cơ trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra một tia không thể nghi ngờ kiên định. Lời còn chưa dứt, hắn đã lâu thân mà lên, một thanh hàn quang loẹt loẹt thương xuất hiện trong tay hắn. Thương nhận thượng lưu chuyển quang mang nhàn nhạt, tỏa ra một loại lạnh thấu xương sát khí. Cẩn thận! Lý Huyền Cơ khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, như tật phong lao ra ngoài cửa. Chu Trấn chỉ nghe được ngoài phòng vang lên một trận thê lương sói chu cùng thương nhận tiếng xé gió, thỉnh thoảng xen lẫn sói hoang kêu thảm. Hắn dây rủa lấy từ trên giường bỏ dậy, xuyên thấu qua khe cửa hướng bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy viện tử bên trong đã biến thành một cái tu la tràng. Lý Huyền Cơ cầm trong tay trường thương, tựa như sát thần đến thế gian, trường thương chỗ đến, sói hoang bọn họ nhộn nhịp ngã xuống đất. Nhưng mà đàn sói số lượng thực tế quá nhiều, che ra mang mọc, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh. Mà cái kia Bạch Lang từ đầu đến cuối bồi hồi tại ở ngoài vòng chiến, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ. Lang Hải thì theo thật sát Bạch Lang sau lưng, trong mắt lóe ra quỷ dị hừng quang. Bạch Lang nhìn chăm chú lên Lý Huyền Cơ, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quan mang. Đột nhiên, nó mở ra miệng sói, phát ra một trận đinh thai nhức óc chú lên, chỉ cần giao ra người trong phòng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lý Huyền Cơ nghe vậy, thân hình dừng lại, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn sau lưng gian phòng. Trên người hắn đã dính đầy máu tươi, có sói hoang, cũng có chính hắn. Kịch liệt chiến đấu để hắn trường thương đều có lưỡi lao. Hắn do dự một lát, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt lại trở nên kiên định, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ta Lý Huyền Cơ mặc dù không phải cái gì chính nhân có tử, nhưng còn không đến mức cùng các ngươi những xúc sinh này làm bạn. Ha ha. Bạch Lang bị Lý Huyền Cơ lời nói chọc giận, nó ngẩng đầu lên, mở ra miệng to như chậu máu, một cơn gió lớn khí lưu bắn ra, hội tụ thành một đạo vô hình phong nhận, hướng Lý Huyền Cơ đúng ngay vào mặt bộ tới. Lý Huyền Cơ ánh mắt ngưng lại, trường thương trong tay cấp tốc vung ra, cùng phong nhận đối cứng cùng một chỗ. Nhưng mà trường thương cùng phong nhận tương giao một cái mắt, trường thương vậy mà ứng thanh mà đứt, gãy thành hai đoạn. Lý Huyền Cơ gan bàn tay chấn động, bị cỗ này cự lực chấn động đến liền lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt lại càng kiên nghị, vừa rồi ngươi nói, còn giữ lời sao? Bạch Lang nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn xem Lý Huyền Cơ. Qua thật lâu, nó mới chậm rãi mở miệng, tính toán. Theo Bạch Lang tiếng nói rơi xuống, xung quanh đàn sói vậy mà cùng nhau lui lại, nhường ra một con đường. Lý Huyền Cơ xít sao nắm chặt trong tay bạt thương, ánh mắt cảnh giác chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Nhưng mà, trong phòng Chu Chấn cho rằng Lý Huyền Cơ đã đi xa thời điểm, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến. Thanh âm kia rõ ràng chính là Lý Huyền Cơ. Bạch Lang trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng đùa cợt, bỏ qua một cơ hội, liền không có. Nhân loại, cuối cùng vẫn là quá mức tự phụ. Lời còn chưa dứt, một cái sói xám từ trong bóng tối thoát ra, trong miệng ngậm một cái đấm máu đồ vật. Nó đè thấp thân thể, cung kính đem trong miệng đồ vật đặt ở Bạch Lang trước mặt, sau đó cúi thấp xuống cái đuôi, lặng yên không một tiếng động lui trở về trong bầy sói. Bạch Lang cúi đầu xuống, chỉ thấy Lý Huyền Cơ đầu người đang lặng lặng nằm trước mặt mình. Cặp mắt của hắn trợn lên, trên mặt còn ngưng kết trước khi chết hoảng sợ cùng không cam lòng. Bạch Lang phát ra hừ lạnh một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, một cái đem Lý Huyền Cơ đầu người nuốt xuống. Máu tươi theo khóe miệng của nó nhỏ xuống, nó lại không thèm để ý chút nào, chỉ là thỏa mãn đánh một cái ở một cái. Xung quanh đàn sói thấy thế, nhộn nhịp phát ra một trận reo hò chu lên, âm thanh ở trong trời đêm quen quẩn, thật lâu không tiêu tan. Mà cái kia Lang Hải thì đứng bình tĩnh tại Bạch Lang sau lưng, trong mắt lóe ra quỷ dị mà vẻ hưng phấn. Chu Chấn đứng tại cửa ra vào, mắt thấy Lý Huyền Cơ tử vong. Trên mặt của hắn viết đầy tuyệt vọng, tay cụt kịch liệt đau nhức để trán của hắn chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn cắn chặt răng, cố nén đau đớn, lại cuối cùng vẫn là không ngăn nổi thân thể cực hạn, mắt tối sầm lại, ngã xuống đất ngất đi. Đúng lúc này, một tiếng thê lương sói tru vạch phá bầu trời đêm, đây là đàn sói phát động tổng tiến công tín hiệu. Nguyên bản tản đi khắp nơi sói hoang bọn họ cấp tốc xuống lại tới, trong mắt lóe ra tàn nhận ánh sáng xanh lục. Bọn họ mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra dày đặc răng trắng, hướng về Chu Chấn phương hướng chậm rãi đi đến. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Chấn lại đột nhiên mở mắt. Hắn nhảy lên một cái, một tay cơ lấy bên người ghế gỗ, mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế, hướng về đàn sói quét ngang mà đi. Ghế gỗ nện ở sói hoang trên thân, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Mấy cái đi ở phía trước sói hoang kêu thảm bay rất ra ngoài, nện ở trên người đồng bạn, lập tức đem mấy cái sói hoang đè ở dưới thân. Bạch Lang thấy thế, giận tím mặt. Nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới Chu Chấn trước mặt. Hình thể của nó chừng dài hơn 2 mét, đứng lên so Chu Chấn còn phải cao hơn một cái đầu. Nó mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét. Chu Chấn chỉ cảm thấy màng nhĩ một trận oanh minh, khí huyết cuồn cuộn. Nhưng hắn ổn định thân hình, trong tay ghế gỗ mang theo tiếng gió gào thét, hướng về Bạch Lang đầu đập tới. Bạch Lang nghiêng đầu lóe lên, ghế gỗ nện ở trên miệng của nó. Lập tức, mặt trái của nó sưng lên thật cao, bên trái một hàng răng ứng thanh mà rơi. Nó lảo đảo lùi lại mấy bước, há mồm phun ra một cơn gió lớn khí lưu, hội tụ thành một đạo phong nhận hướng Chu Chấn vọt tới. Chu Chấn thân hình chấp loáng, khó khăn lắm né qua phong nhận. Hắn nắm lấy thời cơ, lần thứ hai giơ lên ghế gỗ, hung hăng đập về phía Bạch Lang đầu. Cái này một kích, rắn rắn chắc chắc đánh vào Bạch Lang đỉnh đầu. Bạch Lang phát ra một tiếng thống khổ gào thét, máu tươi từ đỉnh đầu vết thương quần quần chảy ra. Nó liếc mắt nhìn, khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị, nhân loại ngu xuẩn, ngươi không biết sao? Chúng ta sói xương sọ là tất cả động vật bên trong kiên cố nhất. Chu Chấn hơi sững sờ, nhưng lập tức kịp phản ứng. Hắn cười lạnh một tiếng, có đúng không? Vậy ta mà lại muốn đánh ngươi đầu. Đang lúc nói chuyện, hắn lần thứ hai giơ lên ghế gỗ, lần này hắn không có lựa chọn đầu, mà là ngắm chuẩn Bạch Lang phần eo, hung hăng đập xuống. Bạch Lang chỉ cảm thấy phần eo truyền đến đau đớn một hồi, phản phất bị một thanh trọng truy đánh trúng. Nó chân sau mềm nhũn, toàn bộ thân thể không bị khống chế tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nó dãy rủa lấy muốn bò dậy, lại phát hiện chân sau dùng không lên nửa điểm khí lực. Chết tiệt, ngươi vậy mà đánh gãy cổ sống của ta. Bạch Lang tuyệt vọng quát tầm lên. Xung quanh sói hoang bọn họ nhìn thấy thủ lĩnh bị phế, lập tức hoảng hồn. Bọn họ không để ý tới tiếng công Chu Chấn, nhộn nhịp quay đầu chạy trốn, trong khoảnh khắc biến mất ở trong màn đêm. Chương 195, Lang Hải cái chết. Chương 195, Lang Hải cái chết. Chu Chấn từ trong sương mù tỉnh lại nhìn xem nằm trên mặt đất hùng hùng hổ hổ Bạch Lang, trong mắt lóe lên một tia ý lạnh. Hắn từ gian phòng phế tích bên trong tìm tới một cái gậy gỗ, nhắm ngay Bạch Lang cái mông, hung hăng đâm đi xuống. A! Bạch Lang phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể tại trên mặt đất thống khổ vặn vẹo lên. Máu tươi từ trong thân thể của nó cuồn cuộn chảy ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ dưới thân bùn đất. Hiện tại biết đâu. Chu Chấn cười lạnh một tiếng, trong tay gậy gỗ lại lần nữa giơ lên, nhắm ngay Bạch Lang cái cổ. "Đừng, đừng giết ta." Bạch Lang run giọng cầu xin tha thứ, "Ta sai rồi." ta thật sai. Cầu ngươi thả qua ta đi, ta xin thể cũng không tiếp tục làm chuyện xấu. Vung tha ngươi.
A.
Chu Chấn hừ lạnh một tiếng, các ngươi những xúc sinh này, từ trước đến nay cũng không biết hối cải. Hôm nay, ta liền thay trời hành đạo, tiễn ngươi lên đường. Vừa dứt lời, Chu Chấn trong tay gậy gỗ đống nhiên đâm xuống, trực tiếp xuyên qua Bạch Lang cái cổ. Máu tươi phun ra ngoài, tung tóe Chu Chấn một thân. Bạch Lang co quắp mấy lần, liền triệt để không có khí tức. Chu Chấn thở một hơi dài nhẹ nhõm, vứt bỏ trong tay gậy gỗ. Hắn đi đến Lý Huyền Cơ bên cạnh thi thể, quỳ trên mặt đất, im lặng chia buồn vị này đã từng cứu qua ân nhân của hắn. Sắc trời dần dần phát sáng lên, một sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, vậy vào Chu Chấn trên thân. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua mặt trời mới mọc, trong mắt lóe ra kiên nghị quan mang. "Lý huynh, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi rửa hận, để những xúc sinh này trả giá vốn có đại giới." Chu Chấn ở trong lòng yên lặng xin thề nói. Hắn đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Đàn sói đã tản đi, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn. Chu Chấn tìm đến một khối vải rách, đem Lý Huyền Cơ thịt nát đắp kín, sau đó quay người hướng về phương xa đi đến. Bóng lưng của hắn dưới ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra đặc biệt kiên nghị. Hắn biết, con đường phía trước tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, thề phải để những này hại người xúc sinh nợ máu trả bằng máu. Chu Chấn kéo lấy vẻ vải thân thể, đi tới một chỗ một người cao cọ tranh bụi rậm. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện phía trước địa thế đột nhiên thay đổi đến dốc đứng, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút nham thạch hình dáng. Trong lòng dâng lên một tia báo động, nhưng mấy ngày liền buôn ba cùng chiến đấu đã để hắn thể xác tinh thần đều mệt. Hắn cắn răng, quyết định đánh cược một lần, một cái bắn gọn, thả người nhảy hướng về phía cọ tranh bụi rậm khác một bên. Nhưng mà, coi hắn thân thể đằng không mà lên, vượt qua cọ tranh bụi rậm lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn tâm nháy mắt rơi vào đáy cốc. Chỉ thấy phía trước rõ ràng là một chỗ vách núi, sâu không thấy đáy, vách đá dốc đứng như dao gọt búa bổ. Chu Chấn tại trên không đống nhiên quay thân, tính toán điều chỉnh tư thế, nhưng đã quá muộn. Mũi chân của hắn tại trên vách đá điểm một cái, lại không cách nào mượn lực, cả người trực tiếp té xuống. Hạ xuống quá trình bên trong, Chu Chấn trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, cùng Vương Tĩnh lần đầu gặp lúc tình cảnh, cùng một chỗ vui cười, còn có cuối cùng phân biệt. Bành, một tiếng vang thật lớn, Chu Chấn thân thể nặng nề màn đện ở đáy vực trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt để hắn nháy mắt mất đi ý thức, máu tươi từ mũi miệng của hắn bên trong tuôn ra. Không biết qua bao lâu, Chu Chấn dần dần tỉnh lại. Hắn cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, nhất là chân phải, đau đến tựa như muốn đứt rời đồng dạng. Hắn khó khăn mở to mắt, phát hiện chính mình nằm ở trong một bãi loạn thạch. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu là một mảnh bầu trời xanh thẳm, mấy sợi mây trắng thổi qua. Chu Chấn trong lòng giật mình, vội vàng rẽ rủa lấy ngồi dậy. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà không có ngã chết. Nguyên lai, tại hạ xuống quá trình bên trong, trên vách đá lớn lên mấy cây đại thụ chậm lại hắn hạ xuống tốc độ. Mặc dù cuối cùng vẫn là ngã đến đáy vực, nhưng cây cối giảm sóc tác dụng bảo vệ tính mạng của hắn. Chỉ là, đùi phải của hắn gãy xương, bắp chân lấy một góc độ quái lạ vặn vẹo lên. Máu tươi đã thẩm thấu hắn ống quần, trên mặt đất hội tụ thành một bãi. Chu Chấn cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, tính toán đứng dậy. Nhưng mà, gãy xương chân phải căn bản là không có cách dùng sức, vừa mới động liền mức rất đau. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, cuối cùng vẫn là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xem ra là đi không được, Chu Chấn cười khổ một tiếng, ý thức lại lần nữa lâm vào hắc ám. Màn đêm buông xuống, đáy vực bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Tiên tĩnh không khí bên trong, chỉ có từng trận gió lạnh gào thét mà qua, mang đến một tia thê lương khí tức. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại đáy vực biên giới. Nó đông người người, tây nhìn một cái, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mượn yếu ớt ánh trăng, có thể thấy được đây là một cái vóc người nhỏ gầy Lang Hải. Lang Hải trong mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng xanh lục, trong miệng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Nó dọc theo trên đất vết máu một đường truy tìm, cuối cùng đi tới Chu Chấn hôn mê địa phương. Nhìn thấy Chu Chấn yên tĩnh nằm trên mặt đất, Lang Hải trong mắt lóe lên một tia dữ tợn tiêu ý, nó nhặt lên một khối sắc bén tảng đá, nhắm ngay Chu Chấn đầu, chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Chấn bỗng nhiên mở hai mắt ra, tay trái như thiểm điện hướng bên trên vung lên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Lang Hải trong tay tảng đá ứng thanh mà nát, mấy khối bén nhọn đá vụn bắn ra, nháy mắt chui vào Lang Hải thân thể. Lang Hải phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể giống như diều đứt dây ngã về phía sau. Nó nằm trên mặt đất thống khổ rãy rủa, máu tươi từ vết thương quần quần chảy ra. Chu Chấn lạnh lùng nhìn xem Lang Hải, trong mắt không có một chút thương hại. Hắn rãy rủa lấy đứng lên, mỗi động một cái đều tác động tới gãy xương kịch liệt đau nhức, nhưng hắn biểu lộ nhưng thủy chung bình tĩnh như nước. Lang Hải run rẩy muốn bỏ đi, cũng đã không thể cứu vãn. Tính mạng của nó ngay tại cấp tốc trôi qua, trong mắt ánh sáng xanh lục dần dần ảm đạm đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng sói tru. Mấy cái sói hoang theo tiếng mà đến, nhìn thấy trên mặt đất thoi thóp Lang Hải, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Cầm đầu một cái sói đi đến Lang Hải bên cạnh, túi đầu hít hà, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn lấy trên cổ của nó. Mặt khác sói hoang cũng cùng nhau tiến lên, đem Lang Hải thân thể xé thành mảnh nhỏ. Chu Chấn yên lặng nhìn xem một màn này, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn biết, đây chính là dã ngoại sinh tồn pháp tắc, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Làm sói hoang bọn họ tản đi phía sau, Chu Chấn nhặt lên một cái tráng kiện cành cây, tại trên tảng đá mài nhọn thoát một đầu, làm thành một cái giản dị quả trượng. Sau đó, hắn chống quả trượng, khập khiễng hướng phương xa đi đến. Đàn sói mặc dù đã tản đi, nhưng chúng nó cũng không có đi xa. Trong bóng đêm, vài đôi tham lam con mắt nhìn chằm chằm Chu Chấn bóng lưng, lóe ra quỷ dị ánh sáng xanh lục. Những này sói hoang đối với Chu Chấn cho thấy thực lực trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng mùi máu tươi cùng đối đồ ăn khát vọng vẫn là để bọn họ ngao ngoe muốn động. Cuối cùng, một cái gan lớn sói hoang rốt cuộc kìm nén không được, phát ra một tiếng chu lên, hướng về Chu Chấn vọt tới. Chu Chấn tựa hồ sớm có dự liệu, hắn đầu cũng không quay lại, trong tay quải trượng hướng mặt đất một đâm. Lập tức, mấy viên cục đá từ trong bắn ra, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ bay hướng cái kia sói hoang. Phanh, một tiếng, cục đá tinh chuẩn đánh trúng sói hoang đầu, xuyên thủng xương sọ của nó. Sói hoang kêu thảm một tiếng, thân thể tại trên không vạch qua một đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất, co quắp mấy lần liền không có khí tức. Một màn này đem bí mật quan sát mấy cái sói hoang dọa đến hồn phi phách tán. Bọn họ không nghĩ tới Chu Chấn thế mà còn có dạng này thủ đoạn, nhộn nhịp cụp đuôi chạy chối chết, biến mất tại hắc ám bên trong. Chu Chấn bình tĩnh chống quải trượng tiếp tục tiến lên, phản phất cái gì cũng không xảy ra. Hắn biết rõ, tại giã ngoại sinh tồn, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, bất kỳ một cái nào sơ suất cũng có thể chôn vùi tính mệnh. Cảnh đêm càng ngày càng đậm, Chu Chấn thân ảnh dần dần biến mất tại hắc ám bên trong. Mà tại phía sau hắn, chỉ để lại một bộ sói hoang thi thể, yên tĩnh nằm trong vũng máu. Chương 196, Lục Tư Thần, chương 196, Lục Tư Thần. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào Chu Chấn trên mặt, đem hắn từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy chính là xanh thẳm bầu trời cùng xanh đúng tươi tốt tán cây. Chu Chấn muốn đứng dậy, nhưng chân phải truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn túi đầu xem xét, chỉ thấy bắp chân lấy một góc độ quái lạ vặn vẹo lên, hiển nhiên đã triệt để gãy xương. Chuyện này là sao a? Chu Chấn nhịn không được mắng một câu. Hắn phí sức ngồi đứng dậy, nhặt lên một bên quải trượng, khó khăn chống đỡ lấy đứng lên. Chống quải trượng, Chu Chấn khập khiễng bắt đầu tại đáy vực tìm kiếm đường ra. May mắn là, hắn rất nhanh tìm tới một đầu đường nhỏ, tựa hồ là thông hướng đỉnh núi. Giấu trong lòng một tia hy vọng, Chu Chấn dọc theo đường nhỏ leo về phía trước. Trên đường đi, hắn không biết ngã sấp xuống bao nhiêu lần, mồ hôi cùng máu loang ướt đẫm quần áo của hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Cuối cùng, tại sát trời đêm tối thời điểm, Chu Chấn đi tới một chỗ tiểu sơn thôn biên giới. Hắn nhìn thấy cách đó không xa có một nhà y quán, trong lòng lập tức dâng lên một tia hy vọng. Chu Chấn miễn cưỡng lên tinh thần, kéo lấy tổn thương chân đi vào y quán. Một vị lão đại phu ngay tại cho bệnh nhân bắt mạch, nhìn thấy Chu Chấn bộ dạng, vội vàng thả ra trong tay chén thuốc tiến lên đón. "Vị thiếu niên này, ngươi đây là làm sao vậy? Nhanh ngồi xuống để ta xem một chút." Lão đại phu một bên nói một bên đỡ Chu Chấn ngồi xuống ghế dựa. Lão đại phu cẩn thận kiểm tra Chu Chấn tổn thương chân, lông mày lại càng nhăn càng sâu. Thật lâu, hắn chậm rãi lắc đầu, thở dài, "Ngươi chân này bị thương không nhẹ a, xương đều nát. Nếu là sớm một chút đến có lẽ còn có thể cứu, hiện tại chỉ sợ là khó khăn." Chu Chấn tâm nháy mắt rơi vào đáy cốc. Hắn miễn cưỡng gạt ra một nụ cười khổ, đối lão đại phu nói tiếng cảm ơn liền chống quải trượng đi ra y quán. Đứng tại cửa thôn, Chu Chấn nhìn qua dần dần lặn về tây trời chiều, trong lòng tràn đầy mê man cùng thất lạc. Đùi phải của hắn đã triệt để phế đi, sau này nên đi nơi nào? Chu Chấn chống quải trượng, chẳng có mục đích ở trên đường đi. Hắn không biết chính mình muốn đi đâu, chỉ là dựa vào bản năng di chuyển về phía trước. Chân phải đau đớn đã chết lặng, nhưng trong lòng thất lạc cùng tuyệt vọng lại càng ngày càng sâu. Không biết đi được bao lâu, Chu Chấn cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại giữa đường. Hắn nằm trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ đằng xa lái tới, dần dần chậm lại tốc độ, dừng ở Chu Chấn bên người. "Thiếu gia, phía trước có người mã phu đối buồng xe bên trong thiếu gia nói." Buồng xe bên trong truyền ra một cái lười biếng âm thanh, "Ngạch, ngươi đi xuống xe một chút." Mã phu nhảy xuống xe ngựa, đi tới Chu Chấn bên cạnh, quan sát tỉ mỉ hắn một phen, sau đó quay đầu đối buồng xe bên trong thiếu gia nói, "Là cái người thọn." Buồng xe bên trong thiếu gia trầm ngâm một lát, lạnh nhạt nói, "Đem hắn mang lên xe." Mã phu có chút khó khăn, "Thiếu gia, người này lai lịch không rõ a." "Vạn nhất không rõ lai lịch." Buồng xe bên trong thiếu gia cười lạnh một tiếng, lượng hắn một cái người thọn, cũng không gây thương tổn được bản thiếu gia ta. Mã phu không dám lại nói cái gì, liền vội vàng đem Chu Chấn nâng lên, đỡ lấy hắn lên xe ngựa. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, buồng xe bên trong tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Chu Chấn tựa vào trên nệm êm, có chút mở to mắt, nhìn thấy ngồi đối diện một cái áo gấm thiếu niên. Thiếu niên gặp Chu Chấn tỉnh lại, khoe miệng nở một nụ cười, "Tỉnh. Người tên là gì? Từ đâu tới đây?" Chu Chấn trầm mặc không nói, hắn đánh giá thiếu niên ở trước mắt, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Thiếu niên gặp hắn không đáp lời, cũng không giận, ngược lại phối hợp nói, "Tại Hạ Lục Tư Thần, Thanh Long Bang thiếu bang chủ. Nhìn ngươi cũng là người tập võ, chính là đáng tiếc chặt đứt cái chân. Thế nào, muốn hay không đến ta Thanh Long Bang như cái việc phải làm? Cho ta làm cái người hầu, hoặc là một con chó cũng được." Lục Tư Thần nói xong lời cuối cùng, khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, hiển nhiên là tại cố ý chọc giận Chu Chấn. Nhưng mà Chu Chấn nhưng như cũng mặt không hề cảm xúc, tựa hồ đối với khiêu khích của hắn thờ ơ. Lục Tư Thần gặp Chu Chấn như thế bình tĩnh, ngược lại có chút không thú vị. Hắn bĩu môi, đang muốn nói cái gì, đột nhiên xe ngựa một cái sốc này, buồng xe bên trong rèm bị gió thổi mở, một sợi ánh mặt trời chiếu đi vào. Ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào Chu Chấn trên mặt, Lục Tư Thần cái này mới nhìn rõ dung mạo của hắn. Chỉ thấy hắn mặc dù quần áo tả tơi, nhưng ngũ quan thanh tú, nhất là cặp mắt kia, sáng ngời có thần, lộ ra một cỗ kiên nghị cùng bất khuất. Lục Tư Thần trong lòng hơi động, đột nhiên đối Chu Chấn sinh ra mấy phần hứng thú. Hắn háng giọng một cái, thay đổi một bộ nghiêm chỉnh ngữ khí, "Cái kia, mới vừa rồi là đùa với ngươi. Ta Thanh Long Bang mặc dù không phải cái gì danh môn chính phái, nhưng cũng không phải người nào đều thu. Ngươi nếu là nguyện ý, liền lưu lại làm nhường khách a, đãi ngộ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Chu Chấn trầm mặc một lát, trong lòng tính toán rất nhanh. Hắn hiện tại bị thương nặng trong người, lại không chỗ có thể đi, Thanh Long Bang mặc dù không phải cái gì danh môn chính phái, nhưng tốt xấu là cái chỗ. Không bằng trước lưu lại, chờ tổn thương dưỡng hảo lại tính toán sau. Nghĩ tới đây, Chu Chấn chậm rãi mở miệng nói, "Tốt." Lục Tư Thần không nghĩ tới Chu Chấn đáp ứng sảng khoái như vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cao hứng nói, "Tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lục Tư Thần người hầu. Yên tâm, ngươi đãi ngộ tuyệt đối không thể so với những cái kia mới vừa vào giúp tiểu đệ kém." Nói xong, Lục Tư Thần nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hắn ở trong lòng âm thầm đắc ý, lão cha còn nói ta sẽ không thu mua nhân tâm, cái này chẳng phải thu cao thủ làm người hầu. Xe ngựa trên đại đạo phi nhanh, rất nhanh liền đi tới cảnh thành. Xe ngựa tại Thanh Long Bang một chỗ sòng bạc phía trước dừng lại. Lục Tư Thần nhảy xuống xe ngựa, quay đầu hướng Chu Trấn nói, đi thôi, cùng ta đi vào thấy chút việc đời. Về sau đây chính là địa bàn của ngươi. Chu Trấn gật gật đầu, chống quải trượng đi theo Lục Tư Thần. Trong sòng bạc tiếng người huyên náo, khắp nơi đều là la lối om sòm âm thanh. Lục Tư Thần mang theo Chu Trấn trực tiếp lên lầu 2, đi tới một gian xa hoa trước gian phòng. Nơi này là ta tư nhân phòng khách, về sau ngươi liền ở lại đây a. Lục Tư Thần lại chỉ vào bên cạnh gian phòng nói, có gì cần liền cùng người phía dưới nói, bọn họ đều sẽ nghe ngươi. Sáng sớm hôm sau, Chu Trấn liền rời giường rửa mặt xong xuôi, chống quải trượng đi tới sòng bạc đại sảnh. Xem như Thanh Long Bang thiếu bang chủ Lục Tư Thần đích thân mời chào tiểu đệ, hắn mặc dù chặt đứt một cái chân, nhưng tại trong sòng bạc địa vị lại cũng không thấp. Sòng bạc chủ quản nhìn thấy Chu Trấn, liền vội vàng nên đón, cười rạng rỡ nói, Chu huynh, sớm như vậy liền tới rồi. Thiếu bang chủ có thể phân phó, muốn chúng ta thật tốt chiếu cố ngươi. Có gì cần cứ việc nói, tuyệt đối đừng khách khí. Chu Trấn cười nhạt một tiếng, nói ta mới đến, cũng giúp không được cái gì bận rộn. Liền để ta tại sòng bạc bên trong mang bưng trà, đảo đảo nước a, cũng coi là bang phái tận một phần lực. Chủ quản nghe vậy, liên tục xua tay nói, như vậy sao được? Ngươi là thiếu bang chủ người, làm sao có thể làm những này việc vặt? Nếu không dạng này, ngươi liền phụ trách tại cửa ra vào tiếp khách, nhìn xem có hay không người khả nghi trà trộn vào đến. Công việc này nhẹ nhõm, lại không mệt, chính thích hợp ngươi. Chu Trấn biết chủ quản là hảo ý, cũng không muốn phật hắn mặt mũi, vì vậy gật đầu nói, vậy liền nghe ngươi an bài a. Bất quá ta người này không chịu ngồi yên, lúc không có chuyện gì làm thích đi khắp nơi đi, ngươi chớ để ý. Chủ quản liên thanh đáp, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Trong sòng bạc người ngươi tùy tiện gặp, không ai dám ngăn ngươi. Cứ như vậy, Chu Trấn bắt đầu hắn tại sòng bạc công tác. Mặc dù chỉ là phụ trách tại cửa ra vào tiếp khách, nhưng hắn lại không một chút nào nhàn rỗi. Hắn cẩn thận quan sát đến ra vào sòng bạc mỗi người, trong bóng tối ghi lại bọn họ dung mạo đặc thù cùng hành động quen thuộc. Đồng thời, Chu Trấn cũng tại trong bóng tối lưu ý trong sòng bạc động tĩnh. Hắn phát hiện cái này sòng bạc mặc dù nhìn bề ngoài sinh ý thịnh vượng, nhưng trên thực tế lại giấu giếm huyền cơ. Nhất là hậu viện một cái nhà kề, thường xuyên có người thần thần bí bí ra vào, hiển nhiên là tại tiến hành một chút không muốn nhìn người hoạt động. Bất quá Chu Trấn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết chính mình mới đến, căn cơ bất ổn, tùy tiện hành động sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Hắn quyết định trước kiên nhẫn lần nút, tùy thời mà động. Chương 197, đốt cháy thi thể, chương 197, đốt cháy thi thể. Sòng bạc hậu viện nhà kề bên trong, Lục Tư Thần mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm bị trói trên ghế thiếu nữ. Thiếu nữ tên là Lý Thiến, là Lục Tư Thần đối thủ một mất một còn Diệp Vô Ngân muội muội. Vài ngày trước, Lục Tư Thần trong lúc vô tình biết được Lý Thiến một thân một mình đi tới cảnh thành, liền lòng sinh một kế, sai người đem nàng bắt đến, tính toán dùng cái này áp chế Diệp Vô Ngân. Giờ phút này, Lý Thiến mặc dù bị trói, nhưng trong mắt lại không hề sợ hãi. Nàng quay đầu trừng Lục Tư Thần, ngựa khí kiên định nói, Lục Tư Thần, ngươi nhanh thả ta. Không phải vậy ta Diệp ca ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Tư Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, đưa tay câu lên Lý Thiến cái cằm, lời nói mang theo uy hiếp nói, Lý Thiến, không nghĩ tới ngươi cũng có rơi xuống trong tay của ta một ngày. Nói cho ngươi, ngươi cái kia Diệp ca ca liền tính tới, ta cũng như thường phế đi hắn. Nói xong, Lục Tư Thần mặt âm trầm đi ra khỏi phòng, nặng nề mà khép cửa phòng lại. Hắn đi tới trong viện, đối canh giữ ở cửa ra vào tiểu đệ phân phó nói, xem trọng nữ nhân này, đừng để nàng chạy. Diệp Vô Ngân bên kia có cái gì động tĩnh, lập tức hướng ta bẩm báo. Tiểu đệ lên tiếng, Lục Tư Thần cái này mới quay người rời đi. Hắn một bên đi, một bên suy tư nên như thế nào lợi dụng Lý Thiến bức bách Diệp Vô Ngân đi vào khuôn khổ. Nhưng mà hắn không hề biết, liền tại hắn rời đi không lâu sau, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nhà kề ngoài cửa sổ. Người kia chính là Chu Trấn. Hắn tại sòng bạc bên trong đi dạo lúc, trong lúc vô tình phát hiện có người lén lén lút lút ra vào nhà kề, liền lên lòng nghi ngờ, trong bóng tối theo tới. Giờ phút này nghe đến trong phòng đối thoại, hắn đã đoán được 8-9 phần. Chu Trấn cau mày, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới cái này Lục Tư Thần vậy mà làm ra như vậy hèn hạ sự tình. Xem ra Thanh Long Bang cũng không phải cái gì chính phái tổ chức. Ta có hay không còn muốn tiếp tục lưu lại nơi đây? Lục Tư Thần rời đi phía sau, một cái tên là Ngưu Đại Đảm bang hội thành viên gian xảo nhìn thấy nhà kề cửa phòng. Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi Lý Thiến sắc đẹp, giờ phút này gặp Lục Tư Thần rời đi, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng tàn niệm. Ngưu Đại Đảm nhìn hai bên một chút, gặp bốn bề vắng lặng chú ý, liền lặng lẽ meo meo chạy vào nhà kề. Vừa vào cửa, hắn liền bị Lý Thiến mỹ mạo sợ ngây người, nước bọt đều chảy ra. Tiểu mỹ nhân, đừng trách đại gia lòng dạ ác độc, muốn trách thì trách chính ngươi dài đến quá câu người. Ngưu Đại Đảm cười dâm hướng Lý Thiến tới gần. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người một chân đá văng. Lục Tư Thần khí thế hung hăng vào, nhìn thấy Ngưu Đại Đảm đang muốn đối Lý Thiến mưu đồ làm loạn, lập tức giận tím mặt. Tốt ngươi cái Ngưu Đại Đảm, liền lao tử người cũng dám động, chán sống rồi đúng không? Lục Tư Thần nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên một chân đem Ngưu Đại Đảm đạp bay cách xa mấy mét, ngã rầm trên mặt đất. Ngưu Đại Đảm còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền bị xông tới mấy cái tiểu đệ đè lại một trận đánh tơi bời. Quyền cước như mưa rơi vào trên người hắn, đánh đến hắn tiếng kêu rên liên hồi. Thiếu bang chủ tha mạng a. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Ngưu Đại Đảm kêu khóc cầu xin tha thứ, nhưng Lục Tư Thần căn bản không hề bị lay động. Cho ta đánh, đánh cho đến chết. Ai bảo hắn ức hiếp đến lao tử trên đầu tới? Lục Tư Thần cắn răng nghiến lợi phân phó nói. Một trận đánh đập về sau, Ngưu Đại Đảm bị giống như chó chết kéo đi ra. Gian phòng bên trong lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại Lý Thiến tiếng thở hổn hển. Lý Thiến chưa tỉnh hồn nhìn qua Lục Tư Thần, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp cảm xúc. Nàng không nghĩ tới Lục Tư Thần lại đột nhiên trở về, càng không có nghĩ tới hắn sẽ vì chính mình hành hung thủ hạ. Nhưng Lý Thiến rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, lại khôi phục phía trước lạnh lùng biểu lộ. Nàng có thể là Diệp Vô Ngân muội muội, làm sao có thể đối cựu nhân nhi tử mềm lòng? Lục Tư Thần cũng không có nói thêm gì nữa, thư lạnh một tiếng liền quay người rời đi gian phòng. hắn cũng không trông chờ Lý Thiến sẽ cảm kích chính mình, chỉ cần có thể lợi dụng nàng kiềm chế lại Diệp Vô Ngân là được rồi. Trong hậu viện, hai tên trên người mặc quần áo màu đen bang hội thành viên gắt gao đè lại xương mặt xương mũi Nưu Đại Đàm. Nưu Đại Đàm nằm rạp trên mặt đất, đã không có lúc trước phách lối dáng vẻ bệ vệ, không được cầu xin tha thứ. Lục Tư Thần mặt âm trầm đi đến Nưu Đại Đàm trước mặt, quay đầu nhìn hướng sau lưng Chu Trấn, lạnh giọng hỏi: "Chu Trấn, ngươi nói làm như thế nào xử lý cái này ăn cây táo rào cây sum đồ vật?" Chu Trấn đối Nưu Đại Đàm loại người này vốn là 10 phần chán ghét, giờ phút này nghe đến Lục Tư Thần đặt câu hỏi, âm thanh trầm thấp đáp, liền thiếu bang chủ lời nói đều không nghe, người này hiển nhiên là trời sinh phản cốt, giữ lại không được. Lục Tư Thần nghe vậy, nhíu mày, trong giọng nói mang theo một chút do dự, có thể hắn dù sao cũng là trong bang lão nhân, không cần thiết làm đến bước này a. Giết người thấy máu, ảnh hưởng không tốt. Chu Trấn lắc đầu, trầm giọng nói, thiếu bang chủ, ngươi lần đầu trưởng Thanh Long Bang, căn cơ bất ổn. Lúc này nếu không giết gà dọa khỉ, uy hiếp mọi người, sau này sợ rằng không có người sẽ đem ngươi để vào mắt, đối ngươi mệnh lệnh cũng sẽ lá mặt lá trái. Lục Tư Thần nghe vậy trầm mặc không nói, tựa hồ tại suy nghĩ Chu Trấn lời nói. Một lát sau, hắn ánh mắt run lên, ngữ điệu trở nên cường ngạnh, Chu Trấn nói đúng. Thanh Long Bang không cần bất trung bất nghĩa chi đồ. Ngươi tới, đem cái này phản đồ kéo đi xuống, chạm lập quyết. Vừa dứt lời, hai tên hắc y nhân liền nhấc lên Nưu Đại Đàm đi ra ngoài. Nưu Đại Đàm dọa đến hồn phi phách tán, liên tục cầu xin tha thứ, nhưng đã quá muộn. Rất nhanh, một tiếng hét thảm truyền đến, Nưu Đại Đàm đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi tung tóe đầy đất. Trong hậu viện tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Lục Tư Thần mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm thề, sau này nhất định muốn ngồi vững vàng Thanh Long Bang trước bang chủ, làm cho tất cả mọi người cũng không dám khinh thường. Mà đứng ở một bên Chu Trấn, nhìn như bình tĩnh không lay động, kỳ thực sâu trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới Lục Tư Thần sẽ như thế quả quyết hung ác, xem ra trong truyền thuyết Thanh Long Bang hung tàn tuyệt đối không phải nói ngoa. Xem ra sau này muốn càng cẩn thận e dè hơn. Chu Trấn âm thầm khuyên bảo chính mình. Nưu Đại Đàm thi thể rất nhanh bị thủ hạ cất vào một cái bao tải. Một tên bang hội thành viên xách theo bao tải, đi tới hậu viện nơi hẻo lánh sớm đã chuẩn bị xong bên cạnh đống lửa. Đống lửa cháy hừng hực, liệt diễm liếm láp bầu trời đêm. Bang hội thành viên đem bao tải ném vào trong đống lửa, liệt hỏa nháy mắt đem bao tải bao khỏa, phát ra đôm nốt rung động âm thanh. Thi thể tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới dần dần hóa thành tro tàn. Bang hội thành viên kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến toàn bộ thi thể đều đốt thành tro, hắn mới dùng xẻng đem tro cốt tụ lại, cất vào một chuyện trước chuẩn bị xong cái bình bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, bang hội thành viên xoa xoa mồ hôi trán, xách theo cái bình đi tới Lục Tư Thần trước mặt, cung kính nói: "Thiếu bang chủ, phản đồ Nưu Đại Đàm thi thể đã thiêu xong xuôi, đây là tro cốt của hắn." Lục Tư Thần nhìn cũng chưa từng nhìn cái bình một cái, lạnh lùng phân phó nói: "Tìm một chỗ chôn a, loại người này không xứng chôn cất tại ta Thanh Long Bang địa bàn bên trên." "Là." Thiếu bang chủ bang hội thành viên lên tiếng, xách theo cái bình quay người rời đi. Lục Tư Thần nhìn qua bang hội thành viên đi xa bóng lưng, trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh. Nưu Đại Đàm cho rằng chính mình có thể tại Thanh Long Bang muốn làm gì thì làm, thật tình không biết nơi này là địa bàn của hắn, sinh tử đều từ hắn định đoạt. "Hừ, về sau lại có đồ không có mắt, đây chính là hạ tràng." Lục Tư Thần hừ lạnh một tiếng, nhanh chân rời đi hậu viện. Mà Chu Trấn từ đầu tới đuôi không nói một lời, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên quan sát. Nhưng cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong lại ẩn giấu đi người bình thường khó mà phát giác tâm tình chập chờn. Chương 198, giao thủ. Cảnh đêm như mực, tiên tĩnh nhà kệ bên trong, Lý Thiến đang nằm tại trên giường trằn trọc. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở bên giường, dọa đến Lý Thiến kém chút hét ra tiếng. Nàng cố nén hoảng sợ, tập trung nhìn vào, đúng là Diệp Vô Ngân. Lý Thiến lập tức kích động và phần, vội vàng đưa tay che lại miệng của mình, hạ giọng nói: "Diệp ca ca, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Vô Ngân hướng Lý Thiến so một cái suy động tắt tay, ra hiệu nàng chớ có lên tiếng. Lý Thiến hiểu ý, liên tục gật đầu. Diệp Vô Ngân thò đầu hướng bên ngoài quan sát, gặp bốn bề vắng lặng, liền cực nhanh đi tới trước giường, đem Lý Thiến bế lên. Lý Thiến vô ý thức ôm Diệp Vô Ngân cái cổ, trái tim đập bịch bịch. Diệp Vô Ngân ôm Lý Thiến, lặng yên không một tiếng động đi tới phía trước cửa sổ. Hắn dùng dao găm nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ then cài, đẩy ra cửa sổ, thả người nhảy ra ngoài. Ngoài cửa sổ là một đầu điên lặng hẻm nhỏ, Diệp Vô Ngân dọc theo nóc nhà vượt nóc băng tường, như nước chảy mây trôi đi xuyên qua trong bóng đêm. Lý Thiến ôm thật chặt ở Diệp Vô Ngân, tùy ý tóc dài trong gió bay lên. Chỉ chốc lát sau, hai người liền rời đi Thanh Long Bang địa giới. Đi tới một chỗ không người đất trống, Diệp Vô Ngân nhẹ nhàng đem Lý Thiến thả xuống. "Thiến Nhi, không có sao chứ?" Diệp Vô Ngân lo lắng mà hỏi thăm. Lý Thiến lắc đầu, viên mắt có chút ẩm ướt, "Ta không có việc gì, Diệp ca ca, may mắn ngươi tới cứu ta." Diệp Vô Ngân đau lòng vuốt ve Lý Thiến mái tóc, "Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để ngươi nhận đến bất cứ thương tổn gì." Lý Thiến gật gật đầu, ngữ khí kiên định nói: "Diệp ca ca, chúng ta mau trở lại Thiên Lương trại a, ta một khắc cũng không muốn ở tại Thanh Long Bang." "Tốt, chúng ta bây giờ liền lên đường." Diệp Vô Ngân kéo Lý Thiến tay, hai người sóng vai mà đi, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Mà tại phía sau bọn họ, một đạo hắc ảnh từ chỗ tối lóe ra, nhìn qua hai người rời đi phương hướng, cười lạnh nói: "Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy." Bóng đen như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Vô Ngân phía sau, trong tay áo trượt ra một thanh lưới dao, mang theo thanh âm xé gió đâm thẳng Diệp Vô Ngân hậu tâm. Diệp Vô Ngân nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, phía sau mặc dù bỏ trống mở rộng, nhưng hắn sớm có đề phòng. Tại bóng đen xuất thủ nháy mắt, thân hình hắn hơi đổi, khó khăn lắm né qua một kích chí mạng này. Nhưng bóng đen võ công sát thực rất cao, biến chiêu cực nhanh. Gặp đâm vào không khí về sau, lập tức hóa trưởng làm đao, một cái sống bàn tay bổ về phía Diệp Vô Ngân phần lưng. Diệp Vô Ngân tránh cũng không thể tránh, đành phải vận lực tại lưng, cứ thế mà nhận một trường này. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, cổ họng ngọt ngọt, như muốn phun ra máu đến. Bóng đen thấy thế kinh hãi, hắn vốn cho rằng một trường này đủ để trọng thương Diệp Vô Ngân, không nghĩ tới đối phương lại chỉ là lảo đảo mấy bước, nhìn qua cũng không lo ngại. Diệp Vô Ngân, quả nhiên danh bất hư truyền, bóng đen cười lạnh một tiếng, quay người nào về phía Lý Tiến, như đổ lấy nàng làm con tin. Diệp Vô Ngân há có thể để hắn đến tay. Trong chớp mắt, hắn xoay người bay lên, một cái hoa tâm cước hung hăng đạp hướng bóng đen ngực. Bóng đen chỉ cảm thấy trước ngực phảng phất bị cự thạch ngàn cân đánh trúng, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào cách đó không xa một cái trên giá gỗ. Giá gỗ ứng thanh mà sập, bóng đen chật vật ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn đưa tay lau đi, cắn răng đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vô Ngân. "Lục Tư Thần, ngươi thật muốn đánh nhau sao?" Diệp Vô Ngân lạnh lùng nhìn xem hắn, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Lục Tư Thần lau đi khóe miệng vết máu, thâm trầm cười một tiếng, "Sớm nghĩ chiếu cố ngươi, Diệp Vô Ngân. Hôm nay liền để ta kiến thức, ngươi Thiên Đương trại võ công đến tuột cùng có chỗ nào cao minh." Diệp Vô Ngân ánh mắt run lên, chậm rãi bày ra một cái kỳ dị động tác tay. Chỉ thấy hắn năm ngón tay hơi cong, đầu ngón tay bên trong trừ, toàn bộ bàn tay giống như một cái lăng không muốn lao vào hướng, chính là Thiên Đương trại độc môn tuyệt kỹ ưng trảo công. Lục Tư Thần thấy thế, khẽ mỉm cười, từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Cái này kiếm dài bất quá hai thước, thân kiếm mỏng manh mềm dẻo, giống như một đầu linh xà. Diệp Vô Ngân, thiết chiêu. Lục Tư Thần một tiếng quát nhẹ, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh vội xông hướng Diệp Vô Ngân. Nhuyễn kiếm trong tay giống như rắn ra khỏi hàng, mũi kiếm đâm thẳng Diệp Vô Ngân yết hầu. Diệp Vô Ngân cười lạnh một tiếng, thân hình có chút nhất chuyển, trong tay ưng trảo công thi triển ra, cùng Lục Tư Thần nhuyễn kiếm đối cứng cùng một chỗ. Đinh, một tiếng vang dọn, tia lửa vang khắp nơi. Hai người thân hình đều là nhoáng một cái, riêng phần mình thối lui mấy bước. Hảo công phu. Lục Tư Thần khen, trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn. Diệp Vô Ngân mặt không hề cảm xúc, tay phải du lên, trong lòng bàn tay đã nhiều một thanh ám khí bạo vũ lê hoa trầm. Ám khí kia nhỏ như lông châu, số lượng phong phú, một khi phát ra, như mưa như chút nước, uy lực kinh người. Lục Tư Thần, nếm thử ta cái này bạo vũ lê hoa trầm lợi hại. Diệp Vô Ngân quát lạnh một tiếng, trong tay bạo vũ lê hoa trầm bắn ra, bắn thẳng đến Lục Tư Thần hai chân. Lục Tư Thần cực kỳ hoảng sợ, vội vàng một cái lăng không xoay người, muốn tránh thoát cái này đẩy trời châm mưa. Nhưng bạo vũ lê hoa trầm phạm vi bao trùm cực lớn, hắn tránh cũng không thể tránh. Trên hai chân nháy mắt bị bắn trúng mấy chục châm. A! Lục Tư Thần kêu thảm một tiếng, hai chân mềm nhũn, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bạo vũ lê hoa châm thâm nhập da thịt, đau đớn bứt rứt, để hắn liền đứng lên khí lực cũng không có. Diệp Vô Ngân gặp Lục Tư Thần đã mất đi sức chiến đấu, hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Lý Tiến, thả người nhảy lên, thi triển khinh công tuyệt kỹ, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong bóng đêm. Lục Tư Thần nằm trên mặt đất, nhìn qua Diệp Vô Ngân bóng lưng rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Diệp Vô Ngân, ngươi chờ đó cho ta. Thu này không báo, ta Lục Tư Thần thể không là người." Nhưng mà vô luận hắn làm sao phẫn nộ, đều không thể thay đổi trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Vô Ngân mang theo Lý Thiến rời đi, liền hô một tiếng kêu cứu đều không thể phát ra. Cảnh đêm dần dần thâm trầm, hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong chỉ còn lại Lục Tư Thần thống khổ tiếng thở dốc. Một trận chiến này, hắn thua bị khuất, Diệp Vô Ngân thế mà so hắn càng hèn hạ, cũng để cho hắn đối Diệp Vô Ngân cừu hận sâu hơn một tầng. Chu Trấn mang theo mấy cái bang hội thành viên lúc chạy đến, nhìn thấy chính là Lục Tư Thần chật vật nằm trên mặt đất, hai chân máu me đầm địa tình cảnh. Hắn nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là phân phó thủ hạ đem Lục Tư Thần đặt lên xe ba gác. Lục Tư Thần cắn răng nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, trong miệng lại không quên mắng, các người đám rác rưởi này, làm sao không sớm một chút đi ra bắt tiểu tử kia? Đều mụ hắn làm ăn cái gì không biết. Một tiểu đệ nơm nớp lo sợ hồi đáp, thiếu bang chủ, không phải ngươi nói muốn cùng hắn đơn đấu sao? Chúng ta cũng không dám tùy tiện xuất thủ a. Đánh rắm. Lục Tư Thần giận dữ mắng mỏ một tiếng, một bàn tay vung tại tiểu đệ trên mặt, muốn các ngươi có làm được cái gì? Liên ngươi đều nhìn không được. Lần sau lại như thế không cơ linh, lão tử bới ra của các ngươi. Tiểu đệ bụm mặt, không dám lên tiếng, chỉ là tăng nhanh đẩy xe tốc độ. Chu Trấn ở một bên giữ im lặng, trong lòng lại đối Lục Tư Thần có mấy phần kinh thường. Rất nhanh, xe ba gác về tới Thanh Long Bang địa giới. Lục Tư Thần bị mang tới gian phòng, mời đại phu đến chẩn trị. Đại phu nhìn vết thương, lắc đầu liên tục, ám khí kia có độc, nhất định phải nhanh rút ra, nếu không sợ nguy hiểm đến tính mạng a. Lục Tư Thần nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng bệnh. Hắn cắn răng nói, vậy liền nhanh rút. Lão tử cũng không muốn chết tại cái này tiểu tử ám khí bên trên. Đại phu gật gật đầu, sai người chuẩn bị nước nóng, dao cắt những vật này. Hắn dùng côn rửa sạch hai tay, cầm lấy cái nhíp, tại dưới ánh nến cẩn thận xem xét Lục Tư Thần vết thương. Khả năng sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút, bác sĩ nói xong, trong tay cái nhíp kẹp lấy một cây châm, nhẹ nhàng nổ một cái, bạo vũ lê hoa châm liền từ Lục Tư Thần trên chân bị rút ra. Lục Tư Thần hít sâu một hơi, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhưng hắn cắn chặt răng, chính là không có lên tiếng một tiếng. Một cái, hai cây, ba cây. Bạo vũ lê hoa châm bị từng cây rút ra, ném ở bàn bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cuối cùng một cây châm cũng bị rút ra, đại phu nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu là Lục Tư Thần thành tẩy vết thương, đắp lên thuốc mỡ. Mấy ngày nay vết thương không thể dính nước, cũng không thể vận động dữ dội. Tốt nhất nằm trên giường tĩnh dưỡng, đại phu dặn dò. Lục Tư Thần gật gật đầu, phất tay để đại phu lui ra. Hắn nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, trong đầu chiếu lại cùng Diệp Vô Ngân giao thủ hình ảnh. Diệp Vô Ngân, ngươi chờ đó cho ta. Lục Tư Thần thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia âm tàn quan mang. Chương 199, trả thù, chương 199, trả thù. Thiên Đương trại bên trong, một mảnh an lành bầu không khí. Lý Thiến giống con vui sướng chim nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót đi tới Thiên Đương trại chủ bên người, dịu dàng nói, "Đa đa, lần này may mắn mà có Diệp ca ca cứu ta, không phải vậy ta nhưng là nguy hiểm." Thiên Ưng trại chủ nhìn xem nữ nhi đầy mặt vui sướng, trong lòng cũng là một trận vui mừng. Hắn đưa tay nặn nặn Lý Thiến cái mũi nhỏ, giả vờ cả giận nói, "Còn không phải ngươi quá nghịch ngợm, một người chạy đi ra bên ngoài trời, còn hô to chính mình là Thiên Ưng trại, đây không phải là rõ ràng để người bắt ngươi sao?" Lý Tiến nghe vậy, thẻ lưỡi, ngượng ngùng vuốt góc áo, đỏ bừng mặt nói đây không phải là không nghĩ tới nha. Lại nói, Diệp ca ca lợi hại như vậy, nhất định có thể bảo vệ tốt ta. Thiên Lương trại chủ nhìn xem nữ nhi một mặt sùng bái dáng dấp, không khỏi bật cười. Hắn lắc đầu, thầm thì nói, Thiến Nhi, ngươi cũng không thể quá ỷ lại Diệp Vô Ngân. Hắn mặc dù võ công cao cường, nhưng luôn có chiếu cố không đến ngươi thời điểm. Ngươi phải học được bảo vệ chính mình, biết sao? Lý Thiến khéo léo gật gật đầu, ta đã biết đa đa. Về sau ta sẽ chú ý. Đúng lúc này, Diệp Vô Ngân đi đến. Hắn nhìn thấy cha con hai người ấm áp tình cảnh, khóe miệng cũng không nhịn được hiện ra vẻ mỉm cười. Diệp ca ca. Lý Thiến vừa nhìn thấy Diệp Vô Ngân, lập tức mặt mày hớn hở, chạy tới giữ chặt tay của hắn, ngươi tới rồi. Mau tới ngồi. Diệp Vô Ngân nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thiến đầu, đối Thiên Lương trại chủ khẽ mỉm cười, trại chủ, lần này để ngài hao tâm tổn trí. Thiên Lương trại chủ vung vung tay, không dấu vết, khách khí với ta cái gì? Thiến Nhi sự tình chính là ta sự tình. Lần này nhờ có ngươi xuất thủ cứu giúp, ta còn không hảo hảo cảm ơn ngươi đây. Diệp Vô Ngân cười nói, đều là người một nhà, hà tất nói cảm ơn. Ngược lại là Lục Tư thần bên kia, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Thiên Lương trại chủ gật gật đầu, ta đã phái người tăng cường đề phòng. Thanh Long Bang bên kia, ta cũng sẽ phái người đi tìm hiểu thông tin. Có tình huống ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Diệp Vô Ngân chắp tay nói, vậy liền trước cảm ơn trại chủ. Ta còn có chuyện quan trọng trong người, cáo từ trước. Thiên Lương trại chủ gật đầu mỉm cười, đi thôi. Thiến Nhi, đừng luôn quấn lấy Diệp ca ca, để hắn bận rộn chính mình sự tình đi. Lý Thiến không tình nguyện nhíu môi, nhưng vẫn là buông lỏng ra Diệp Vô Ngân tay. Diệp Vô Ngân hướng nàng nháy mắt mấy cái, quay người rời đi gian phòng. Nhìn xem Diệp Vô Ngân bóng lưng, Lý Thiến trong mắt lộ ra một tia thiếu nữ hoài xuân ngượng ngùng. Mà Thiên Lương trại chủ nhưng lại đăm chiêu nhìn qua ngoài cửa sổ, âm thầm nghĩ ngợi tiếp xuống đối sách. Song bạc tầng 2 trong phòng, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Lục Tư thần ngồi ở trên giường, sắc mặt tâm trầm, trên hai chân bao vây lấy thật dày băng vải. Hắn nhìn chằm chằm đứng ở một bên Chu Trấn, lạnh lùng hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta nên xử lý như thế nào cái này Diệp Vô Ngân? Chu Trấn hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lục Tư thần sẽ hỏi ý kiến của hắn. Hắn châm trước một lát, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thiếu bang chủ, tha thứ ta mạng muội, ngài cùng Diệp Vô Ngân ở giữa có cái gì khúc mắc sao? Lục Tư thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia oán độc, không mắc. Tiểu tử kia từ nhỏ đến lớn liền cùng ta không hợp nhau, luôn là một mặt kéo dạng, hình như người nào đều thiếu nợ tiền hắn giống như. Ta chính là không quen nhìn hắn. Chu Trấn nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Hắn không nghĩ tới, trận này như nước với lửa tranh đấu, vậy mà bắt nguồn từ như vậy. Ngây thơ nguyên nhân. Thiếu bang chủ, ta hiểu được. Chu Trấn gượng cười hai tiếng, tính toán hòa hoãn không khí, vậy theo ngài nhìn, chúng ta là công khai tới vẫn là tối đến? Lục Tư thần trầm ngâm một lát, cắn răng nói, công khai đến quá phiền phức, vạn nhất kinh động phía trên người sẽ không tốt. Vẫn là tối tới đi, phái người nhìn chằm chằm hắn động tĩnh, tìm cơ hội xử lý hắn. Là thiếu bang chủ anh minh. Chu Trấn liên tục gật đầu, quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Lục Tư thần gọi lại hắn, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chuyện này làm thành, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Nhưng nếu là làm hư hại, ngươi biết hậu quả. Chu Trấn lưng mắt lạnh, liền vội vàng không người nói, thiếu bang chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt không để ngài thất vọng. Lục Tư thần thỏa mãn gật gật đầu, phất tay để Chu Trấn lui ra. Hắn tựa vào đầu giường, nhìn qua ngoài cửa sổ âm trầm sát trời, lẩm bẩm nói, Diệp Vô Ngân, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào đáp ý. Chu Trấn động tác cấp tốc, rất nhanh liền nghe được Diệp Vô Ngân thường xuyên chiếu cố một nhà tử lâu. Hắn trong bóng tối đút lót trong tiểu lâu một tên tiểu nhị, hứa lấy trọng kim để hỗ trợ tại Diệp Vô Ngân đồ ăn trung hạ thuốc sổ. Ngày này, Diệp Vô Ngân mang theo một nữ tử đi tới tử lâu. Bọn họ tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống, một bên nói chuyện phiếm, một bên gọi món ăn. Tiểu nhị ân cần chạy trước chạy sau, rất nhanh liền đem cả bàn mỹ vị món ngon bày đi lên. Diệp Vô Ngân cùng nữ tử đều có chút đói bụng, liền ăn như gió cuốn. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, nữ tử liền bắt đầu cảm thấy bụng không thoải mái. Nàng sắc mặt khẽ biến, lặng lẽ lôi kéo Diệp Vô Ngân ống tay áo, thấp giọng nói, "Diệp công tử, ta hình như ăn đồ hỏng." Diệp Vô Ngân nghe vậy, hơi nhíu mày. Hắn tâm tư kỳ náo, lập tức ý thức được sự tình không thích hợp. Hắn cố gắng chấn định, đối nữ tử nói, "Ngươi trước đi chuyến hậu viện, ta đi hỏi một chút chủ quán." Nữ tử gật gật đầu, ôm bụng bước nhanh rời đi. Diệp Vô Ngân thì gọi tới tiểu nhị, trầm giọng hỏi, "Cái này đồ ăn có phải là có vấn đề?" Tiểu nhị trong lòng có quỷ, nghe vậy lập tức hoảng hồn. Hắn lắp bắp nói, "Không có. Không có a, đồ ăn đều là mới mẻ." Còn dám giảo biện? Diệp Vô Ngân cười lạnh một tiếng, một cái nắm chặt tiểu nhị cổ áo, "Ta khuyên ngươi thành thật khai báo, nếu không đừng trách ta không khách khí." Tiểu nhị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Tha mạng a Diệp công tử, là Chu Trấn Chu ra để cho ta làm. Hắn nói chỉ cần tại ngài đồ ăn bên trong bên dưới thuốc sổ liền được, nhưng ta thật không biết." Diệp Vô Ngân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn thả ra tiểu nhị, lạnh lùng nói, "Cút đi, nói cho Chu Trấn, hắn âm mưu ta đã biết được, để hắn chờ đợi." Tiểu nhị như được đại xá, lộn nhào chạy. Diệp Vô Ngân thì vội vàng đi hậu viện tìm nữ tử kia, lại phát hiện nàng đã không thấy bóng dáng. Diệp Vô Ngân trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ không tốt. Hắn vội vàng phi thân lên, tại trên nóc nhà khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng, tại cách đó không xa trong hẻm nhỏ, hắn phát hiện mấy cái lén lén lút lút thân ảnh. "Nguyên lai tại chỗ này đợi ta đây." Diệp Vô Ngân cười lạnh một tiếng, như mũi tên rời cùng bắn về phía những người kia. Diệp Vô Ngân tựa như tia chớp phóng tới những người kia, nhưng không ngờ dưới chân trượt đi, trùng điệp ngã trên mặt đất. Những người kia thấy thế đại hỉ, lập tức xông tới, đổ ập xuống chính là dừng lại loạn đánh. Diệp Vô Ngân võ công tuy cao, nhưng giờ phút này té ngã trên đất, không hề có lực hoàn thủ. Hắn chỉ có thể hết sức bảo vệ khuôn mặt yếu hại, tùy ý những người kia quyền đấm cước đá. Đánh một trận, một người trong đó bỗng nhiên kêu lên, đừng đánh nữa, ta có cái ý kiến hay. Nói xong, hắn chạy đến phụ cận một cái hố phân bên cạnh, múc một thùng nước bẩn, quay đầu tưới vào Diệp Vô Ngân trên thân. Diệp Vô Ngân chỉ cảm thấy một cỗ hôi thối xông vào mũi, toàn thân trên dưới dính đầy sền sệt nước bẩn. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem mấy người kia ăn sống nuốt tươi. Những người kia thấy thế cười ha ha, dương dương đắc ý nên ngang rời đi. Diệp Vô Ngân chật vật từ dưới đất bò dậy, toàn thân vừa đau vừa thối, dáng dấp muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Đúng lúc này, mới vừa rồi cùng Diệp Vô Ngân ăn cơm chung nữ tử tìm tới. Nàng nhìn thấy Diệp Vô Ngân bộ này diện mạo, lập tức che lại cái mũi, một mặt ghét bỏ nói, "Diệp công tử, xem ra chúng ta vẫn là không thấy tốt." "Cáo tử." Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại chạy. Diệp Vô Ngân khóc không ra nước mắt, hét lớn, "Lục Tư Thần, với tiểu nhân hèn hạ, ta không đội trời chung với ngươi." Hắn cố nén trên thân kịch liệt đau nhức cùng hôi thối, từng bước một khó khăn đi trở về Thiên Ứng trại. Vừa vào cửa trại, Tiểu Lâu La bọn họ nhìn thấy hắn bộ dáng này, đều dọa đến nhộn nhịp tranh né. Thiên Ứng trại chủ nghe tin chạy đến, nhìn thấy hai tướng bộ này thảm trạng, đau lòng đến thẳng dậm chân, "Không giấu với ta, ngươi đây là đắc tội người nào? Làm sao bị người đánh thành dạng này?" Diệp Vô Ngân cười khổ một tiếng, nói còn có thể là ai, tự nhiên là Lục Tư Thần tên Vương bắt đạn kia. "Trại chủ yên tâm, thù này ta nhất định muốn báo." Thiên Ứng trại chủ gật gật đầu, nói, "Ngươi trước đi tắm một cái thay quần áo khác, có gì cần cứ việc nói. Chúng ta Thiên Ứng trại cho ngươi làm chủ." Diệp Vô Ngân chắp tay nói, "Đa tạ trại chủ, thuộc hạ cáo lui." Nói xong, hắn lảo đảo hướng đi hậu viện phòng tắm. Nước nóng cọ rửa thân thể, lại tẩy không đi trong lòng sỉ nhục cùng phẫn nộ. Chương 200, trùng phùng, chương 200, trùng phùng. Diệp Vô Ngân nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng chiếu lại hôm nay phát sinh từng màn. Hắn vốn muốn mượn thông đồng huyện lệnh chất nữ, từng bước tiếp cận huyện lệnh, thu hoạch tín nhiệm, từ đó là Thiên Ứng trại mưu cầu càng nhiều lợi ích. Ai ngờ Lục Tư Thần chặn ngang một gạch, không những phá hủy kế hoạch của hắn, còn để hắn tại huyện lệnh chất nữ trước mặt xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ đến nữ tử kia lúc gần đi ghét bỏ biểu lộ, Diệp Vô Ngân đã cảm thấy một trận khuất đủ. Hắn đường đường Thiên Ứng trại số một cao thủ, lại bị Lục Tư Thần tên tiểu nhân này tính toán đến tình trạng như thế. Diệp Vô Ngân càng nghĩ càng giận, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lục Tư Thần, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Lần này ta nếu không để ngươi thân bại danh liệt, thế không làm người." Hắn nhảy xuống giường, trong phòng đi qua đi lại, khổ tư đối sách. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. Đúng rồi, cái kia tiểu nhị không phải nói, là Chu Chấn sai khiến hắn làm sao? Chu Chấn là Lục Tư Thần tâm phúc, hắn khẳng định biết không ít nội tình. Diệp Vô Ngân tự đủ, không bằng ta đi chiếu cố hắn, có thể moi ra chút gì đó tin tức hữu dụng. Hạ quyết tâm, Diệp Vô Ngân lập tức thay đổi một thân y phục dạ hành, lặng lẽ chạy ra khỏi Thiên Ứng trại. Hắn quen cửa quen mẹo đi tới Chu Chấn nơi ở phụ cận, tìm cái chỗ hẻo lánh ngồi chờ. Chờ ước chừng nửa canh giờ, Chu Chấn cuối cùng trở về. Hắn uống đến say khướt, một bên đi còn một bên khẽ hát. Diệp Vô Ngân âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ người này còn rất đắc ý nha. Chờ Chu Chấn đi đến chỗ hẻo lánh lúc, Diệp Vô Ngân đột nhiên thoát ra, một trưởng đem hắn đánh ngất xỉu, nâng lên đến liền chạy. Hắn đi tới một chỗ bỏ hoang trại viện, đem Chu Chấn ném xuống đất, sau đó tìm đến sợi dây đem hắn trói gô. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Vô Ngân lạnh lùng nhìn xem Chu Chấn, một chân đem hắn đặt tỉnh. Chu Chấn mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Vô Ngân đứng tại trước mặt, dọa đến hồn phi phách tán. "Lá, Diệp gia, ngài đây là ý gì?" Chu Chấn lắp bắp hỏi. Diệp Vô Ngân cười lạnh một tiếng, "Nói ý gì? Trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Hôm nay tiểu lâu sự tình, có phải là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ?" Chu Chấn nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Hắn lắc đầu liên tục, "Không không không, Diệp gia, oan uổng a. Đều là Lục Tư Thần tiểu tử kia sai khiến ta làm, ta chỉ là phụ mệnh làm việc a." Diệp Vô Ngân cười lạnh một tiếng, một kiếm cắt đứt cột vào Chu Chấn trên thân dây thừng. Hắn lạnh nhạt nói, "Tất nhiên chỉ là phụ mệnh làm việc, vậy ta liền không làm khó dễ ngươi." "Cút đi." Chu Chấn như được đại xá, liên tục gật đầu khom lưng cười nói, "Cảm ơn Diệp gia khai ân. Cảm ơn Diệp gia khai ân." Hắn luôn cuống tay chân bỏ dậy, đối với Diệp Vô Ngân liên tiếp dập đầu mấy cái văn tiếng, cái này mới khập khiễng hướng ngoài cửa đi đến. Nhưng mà, liền tại hắn đi tới cửa lúc, Diệp Vô Ngân đông nhiên một trường vỗ tại hậu tâm của hắn. Chu Chấn kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, ngã nhào xuống đất. Diệp Vô Ngân chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, một chân giẫm ở trên người hắn, lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ta thật sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi chết mới có thể lắng lại ta phẫn nộ." Chu Chấn hoảng sợ muôn dạng, dãy rủa lấy cầu khẩn nói, "Diệp gia tha mạng. Diệp gia tha mạng a." Diệp Vô Ngân không thèm quan tâm, lại là một trường vỗ tại Chu Chấn trên lưng. Một trường này lực đạo cực lớn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Chu Chấn xương cổ sống gãy thành mấy khúc. Hắn kêu thảm một tiếng, sủi lơ trên mặt đất, rốt cuộc bất động. Diệp Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, thu trường mà đứng. Hắn lấy ra một khối sạch sẽ khăn lụa, cẩn thận lau chùi bàn tay, phản phất vừa vặn đập chết chỉ là một cái không quan trọng tiểu nhân vật. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Vô Ngân cũng không quay đầu lại rời đi trại viện. Trong bóng đêm, bóng lưng của hắn lộ ra đặc biệt âm lãnh mà quyết tuyệt. Ngày thứ hai, Lục Tư Thần nhận được tin tức, biết được Chu Chấn bị giết, lập tức giận tím mặt. Hắn vô bàn đứng dậy, gầm thét lên, "Diệp Vô Ngân, ngươi khinh người quá đáng. Ta cùng ngươi không đội trời chung." Lục Tư Thần lúc này triệu tập nhân viên, chuẩn bị đi tìm Thiên Ứng trại báo thủ. Mà lúc này Diệp Vô Ngân, ngay tại trong phòng nhàn nhã thưởng thức trà. Nghe đến Tiểu Lâu La đến báo Lục Tư Thần dẫn người đánh tới, hắn chỉ là cười lạnh, nói đến rất đúng lúc. "Ta đang lo không có cơ hội thu thập hắn đâu." Nói xong, hắn đặt chén trà xuống, thay đổi chiến bào, rút kiếm mà ra. Một tràng gió tanh mưa máu, sắp tại Thiên Ứng trại cùng Thanh Long Bang ở giữa mở rộng. Trong nghĩa trang, gió lạnh từng trận, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối. Chu Chấn thi thể yên tĩnh nằm tại một khối cũ nát trên ván gỗ, khuôn mặt tím xanh, hiển nhiên tử trạng vô cùng thảm. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt màu hồng đào kiếm quang từ Chu Chấn trong thân thể bay ra, hóa thành một cái tuấn tú thiếu niên dáng dấp. Hắn ngáp một cái, duỗi lưng một cái, tựa hồ mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ta liền ngủ gật, ngươi đã bị người giết chết. Đao kiếm thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận, cũng không biết là ai hạ thủ, thủ đoạn còn rất tác động. Quanh hắn Chu Chấn thi thể dạo qua một vòng, cẩn thận tra xét vết thương. Đông nhiên, nghĩa trang cửa một tiếng quẹt mở, một cái tóc trắng xóa lao đầu đi đến. Lao đầu trong tay xách theo một chiếc u ám ngọn đèn, nhìn thấy Chu Chấn thi thể, không nhịn được lắc đầu thở dài, như thế tuổi trẻ liền chết, gây nghiệp chứng a. Hắn run rẩy đi đến Chu Chấn bên cạnh, đốt lên ba chi hương, đặt ở bên cạnh thi thể. Sau đó hắn quay người hướng đi cửa ra vào, chuẩn bị rời đi. Đao kiếm vội vàng bay tới trước mặt hắn, cung kính hỏi, "Lão trượng, xin hỏi đây là có chuyện gì? Người kia là ai giết?" Lao đầu giật nảy mình, tập trung nhìn vào, phát hiện trước mặt đúng là tuấn mỹ thiếu niên, không nhịn được sửng sốt. Một lát sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, run giọng nói, "Ngươi là người hay quỷ?" Đao kiếm khẽ mỉm cười, nói, "Lao trượng chớ sợ, ta chính là kiếm linh, cũng không phải là ác quỷ. Còn mời lao trượng báo cho, người này đến tột cùng là bị người nào giết chết?" Lao đầu lấy lại bình tĩnh, nói, "Nguyên lai là kiếm linh công tử." Tha thứ lao hàn ông cụ già mắt vụ về, thất kính thất kính. Người này tên là Chu Chấn, là Thanh Long Bang một cái tiểu đầu mục. Đêm qua không biết bị người nào giết chết tại hoang trong nhà, sáng nay bị người qua đường phát hiện, báo quan. Quan phủ mệnh ta đem hắn liệm tại cái này, chờ khắc phục hậu quả. Đao kiếm gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Đa tạ lao trượng báo cho. Tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, cáo từ trước. Nói xong, hắn hướng lao đầu vừa chắp tay, hóa thành một đạo kiếm quang, phá cửa sổ mà ra, biến mất ở trong màn đêm. Lao đầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Hắn rủi rủi con mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta mới vừa rồi là nằm mơ? Có thể giấc mộng này cũng quá chân thật ta. Hắn lắc đầu, bưng lên ngọn đèn, chậm rãi đi ra nghĩa trang. Yên tĩnh trong đêm, chỉ có côn trùng kêu vang liên tục không ngừng. Đao kiếm ở trong trời đêm phi nhanh, đột nhiên, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, đem hắn đột nhiên kéo hướng mặt đất. Hắn còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện chính mình đã bị hút vào một cái bên đường ngủ say lão khất cái trong cơ thể. Đao kiếm lấy lại bình tĩnh, bắt đầu cảm giác cỗ này thân thể mới. Hắn phát hiện cái này lão khất cái tên là Lục Tử Phong, chính là Lục Tử Phong chuyển thế. Nhưng mà, để Đao kiếm cảm thấy khiếp sợ là, cái này Lục Tử Phong cùng kiếp trước như hai người khác nhau. Hắn hết ăn lại nằm, không muốn phát triển, ở bộ này trong thân thể ngơ ngơ ngác ngác sống hơn 60 năm, đã sớm đem kiếp trước anh minh thần võ làm hao mòn hầu như không còn. Đao kiếm không nhịn được đùi ngùi mãi thôi. Hắn nhớ tới kiếp trước Lục Tử Phong, mà bây giờ, hắn chuyển thế lại luân lạc tới tình trạng như thế, sao có thể không cho người ta thổ tức? Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Đao kiếm thầm nghĩ, tất nhiên ta nhập thân vào cái này, liền làm ta tận hết khả năng, giúp hắn thoát khỏi cái này thất vọng vận mệnh. Chỉ là không biết, hắn phải chăng còn có năm đó hảo tình trang trí. Nghĩ tới đây, Đao kiếm quyết định trước tỉnh lại Lục Tử Phong. Hắn vận chuyển linh lực, kích thích Lục Tử Phong thần kinh. Quả nhiên, Lục Tử Phong một cái giật mình, mở ra vẫn đục hai mắt. Ta đây là ở đâu? Hắn mơ mơ màng màng hỏi. Đao kiếm giữ im lặng, chỉ là yên lặng quan sát đến Lục Tử Phong phản ứng. Chỉ thấy Lục Tử Phong rủi rủi con mắt, ngắm nhìn một phía, đột nhiên biến sắc. Ta làm sao ngủ ở trên đường phố? Ta tiền đâu? Của ta bao phục đâu? Hắn nhảy dựng lên, thất kinh hô. Đao kiếm thờ ơ lạnh nhạt, chỉ thấy Lục Tử Phong luống cuống tay chân tại trên mặt đất tìm tòi nửa ngày, cuối cùng không thu hoạch được gì. Hắn tức hổn hển nhảy chân mắng to, cái nào trời đánh trộm ta tiền? Lão phu liều mạng với ngươi. Đao kiếm âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, xem ra muốn để cái này lao khất cái nhặt lại đầu trí, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. A chương 201, danh con. Chương 201, danh con. Lục Tử Phong tiếng gào thét tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt chói tai, rất nhanh liền đưa tới một đám hải tử bướng mình. Bọn họ nhìn thấy một cái lao khất cái trên đường giống như nổi điên la to, lập tức hứng thú. Uy, lao đầu, ngươi đang kêu cái gì đâu? Một đứa bé lớn tiếng hỏi. Lục Tử Phong ngẩng đầu nhìn lên, thấy là một đám trai trai hải tử, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn nhảy lên chỉ vào bọn nhỏ mắng, các ngươi đám này danh con, đánh thức ra ra mộng đẹp, nhìn ta không đánh các ngươi. Bọn nhỏ nghe xong, lập tức cười vang. Ha ha ha, cái này lao khất cái còn muốn đánh chúng ta. Đi, giáo huấn một chút hắn. Nói xong, mấy cái gan lớn hải tử đi lên phía trước, đối với Lục Tử Phong chính là mấy cước. Lục Tử Phong chỗ nào chống đỡ được, rất nhanh liền bị đá đến liên tục lùi lại, chật vật không chịu nổi. Đừng đá, đừng đá. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Lục Tử Phong ôm đầu, liên tục cầu xin tha thứ. Bọn nhỏ gặp hắn chịu thua, càng thêm đắc ý, vây quanh hắn quyền đấm cước đá, một bên đánh còn một bên cười nhạo, để ngươi hù dọa chúng ta, để ngươi chửi chúng ta, đánh chết ngươi cái lao khất cái. Đao kiếm tại Lục Tử Phong trong cơ thể, thấy cảnh này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn âm thầm vận chuyển linh lực, điều khiển Lục Tử Phong thân thể. Chỉ thấy Lục Tử Phong đột nhiên thân hình nhất chuyển, một chân đá hướng cầm đầu hải tử. Đứa bé kia còn không có kịp phản ứng, liền bị đá ngã lăn trên mặt đất, lập tức oa oa khóc lớn lên. Những hải tử khác thấy thế kinh hãi, lập tức tan tác như chim ong. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ bụi đất trên người, đáp ý cười. Danh con, còn muốn ức hiếp gia gia. Gia gia năm đó quyền đả Nam Sơn mãnh hổ, chân đá Bắc Hải giao long thời điểm, các ngươi còn không biết đang ở đâu. Đao kiếm âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, xem ra cái này lao khất cái còn có chút nội tình, chỉ là bị nhiều năm sa sút tinh thần sinh hoạt làm hao mòn hầu như không còn. Nếu là thật tốt điều dưỡng một phen, chưa hẳn không thể tái hiện năm đó phong thái. Lục Tử Phong đang đắc ý vênh vang mà suy hư chính mình huy hoàng chiến tích, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến. Hắn còn không có kịp phản ứng, một đám cầm trong tay chổi, gậy gỗ phụ nữ trung niên liền lao đến, đem quanh hắn cái chật như nêm tối. Chính là cái này lão tạp mao đánh hải tử của chúng ta, một cái vóc người khôi ngô đại mụ chỉ vào Lục Tử Phong, nổi giận đùng đùng hô. Mặt khác đại mụ nghe xong, lập tức mồm năm miệng mười mắng lên, lão bất tử, lại dám ức hiếp tiểu hải tử, xem chúng ta đánh không chết ngươi. Lần trước trộm nhà ta gà, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Hôm nay nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính toán. Lục Tử Phong thấy thế kinh hãi, xoay người chạy. Nhưng chạy đi đâu qua được đại mụ bọn họ, rất nhanh liền bị các nàng đuổi kịp, dừng lại tốt đánh. Trời, gậy gỗ như mưa rơi vào Lục Tử Phong trên thân, đau đến hắn oa oa gọi bậy. Hắn liều mạng giãy giụa, làm thế nào cũng không thoát khỏi được đại mụ bọn họ vây công. Mắt thấy là phải bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, Lục Tử Phong cái khó lo cái khôn, một đầu chui vào ven đường một gian cũ nát nhà vệ sinh. Đại mụ bọn họ ở bên ngoài lại đá lại đánh, nhưng thủy chung không cách nào công phá đạo phòng tuyến này. Lao Tam Bao, có bản lĩnh ngươi cả một đời trốn ở bên trong đường đi ra, một cái đại mụ mắng. Chính là, nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào, mặt khác đại mụ nhộn nhịp phụ họa. Lục Tử Phong trốn tại nhà vệ sinh bên trong, cũng không dám thở mạnh. Mãi đến bên ngoài triệt để yên tĩnh lại, hắn mới nơm nớp lo sợ nhô đầu ra, phát hiện đại mụ bọn họ đã rời đi, cái này mới thở dài một hơi. Hắn xoa vết thương trên người, vẻ mặt đưa đám nói, ôi, đám này lao nương môn hạ thủ thật hung ác, so thổ phỉ còn hung. Đao kiếm ở một bên âm thầm thở dài, thầm nghĩ, cái này Lục Tử Phong, tính cách một điểm không thay đổi. Lục Tử Phong khập khiễng đi tới một tòa cũ nát dưới cầu, nơi này ở một cái coi bói người mù. Hắn hướng người mù đòi hỏi một chút thảo dược, dùng để thoa trị vết thương trên người. Người mù một bên lục lọi đưa cho hắn thảo dược, một bên thở dài nói, Tử Phong à, ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, để ngươi tìm phần chuyện đứng đắn làm, đừng có lại chơi bời lêu lổng. Ngươi xem một chút, lại bị người đánh a. Lục Tử Phong tiếp nhận thảo dược, lơ đến cười cười, lão hạ tử, ngươi biết cái gì? Ta đều từng tuổi này, đất vàng đều nhanh chôn đến cái cổ, còn tìm đứng đắn gì chuyện làm? Không bằng thừa dịp có thể nhúc đích, nhiều tiêu giao vui sướng mấy ngày. Nói xong, hắn đặt mông ngồi tại phá chiếu rơm bên trên, đánh cái thật giải ngáp. Người mù lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài, với tính tình, thật sự là không cứu nổi. Cũng được, chính ngươi nhân sinh, tự mình làm chủ a. Lục Tử Phong thoa tốt thảo dược, ngã chồng vó lên trời nằm tại chiếu rơm bên trên, nhìn qua đỉnh đầu vòm cầu xuất thần. Hắn hồi tưởng lại chính mình lúc tuổi còn trẻ phong quang tuyết nguyệt, không nhịn được đùi ngùi mãi thôi. Khi đó hắn là trên giang hồ nổi tiếng hiệp khách, hành hiệp trượng nghĩa, khoai y ân cửu. Nhưng hôm nay, phí hoài tháng năm, anh hùng tuổi xế chiều, lại rơi vào cái ăn xin dọc đường hạ chẳng. Hắn thở dài, tự lẩm bẩm, kỳ thật lao hạt tử nói đúng, đời ta là hoang phế. Có thể việc đã đến nước này, còn có cái gì biện pháp đâu? Không bằng cứ như vậy ngồi ăn rồi chờ chết ta. Đao kiếm ở trong cơ thể hắn, yên lặng nghe lấy hắn lẩm bẩm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn làm sao không biết, Lục Tử Phong trong lòng cũng không phải là không có không cam lòng cùng tiếc nuối. Chỉ là nhiều năm tinh thần sa sút, sớm đã ma diệt hắn đấu trí. Xem ra, muốn để cái này lao khất cái một lần nữa tỉnh lại, chỉ dựa vào ngoại lực là không được. Còn phải để chính hắn nghĩ rõ ràng, chính mình nguyện ý đứng lên mới được. Đao kiếm thầm nghĩ. Hắn yên lặng vận chuyển linh lực, an ủi Lục Tử Phong sao động tâm trạng. Dần dần, Lục Tử Phong hô hấp thay đổi đến vững vàng, lại tại trong lúc bất chi bất giác ngủ rồi. Cảnh thành trên đường phố, không khí khẩn trương hết sức căng thẳng. Thiên Lương trại cùng Thanh Long bang hai phe nhân mã giằng co, dương cung bạc kiếm. Diệp Vô Ngân, Thiên Lương trại thủ lĩnh, dáng người khôi ngô, một mặt dữ tợn. Hắn cắn một cái ngón tay cái, hung hăng khạc một bãi đờm, cười lạnh nói, "Lục Tư Thần, còn không có tìm ngươi, chính ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Thật sự là tiết kiệm lão tử không ý chuyện." Lục Tư Thần, Thanh Long bang đưa ra, sắc mặt âm trầm, tay cầm một điếu thuốc cắn. Hắn cố làm ra vẻ tiêu sái hút một hơi, lại bị sặc đến thẳng ho khan. Bộ này bộ dáng chật vật, dẫn tới Diệp Vô Ngân cùng thủ hạ của hắn ồn ào cười to. Lục Tư Thần mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá hóa giận, một cái vứt xuống đầu thuốc, gào thét một tiếng, bên trên. Vừa dứt lời, Thanh Long bang các thành viên như lang như hổ nhào về phía Thiên Ưng trại nhân mã. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh, tiếng la giết rung trời. Diệp Vô Ngân ánh mắt run lên, sắc cơ lộ ra. Hắn vung vẩy trong tay đao thép, đối với Thiên Ưng trại các thành viên giống to, đều cho lão tử hướng. Đừng thả chạy bọn họ bất kỳ một cái nào. Hôm nay, chúng ta liền để Thanh Long bang có đến mà không có về. Hai bang nhân mã lập tức chiến làm một đoàn. Chiêu chiêu hung ác, thức thức chí mạng. Cảnh thành đầu đường, nhất thời gió tanh mưa máu. Tại cái này chàng chiến đấu kịch liệt bên trong, một cái màu đen con mèo lười biếng ghé vào trên nóc nhà, thở lạnh nhạt phía dưới hỗn chiến. Nó liếm liếm chính mình móng vuốt, một mặt khinh thường mở miệng nói, nhân loại thật sự là thích nội chiến sinh vật. Buồn chán, thật buồn chán. Mèo đen đứng người lên, duỗi lưng một cái, tựa hồ đối với trận chiến đấu này không có chút nào hứng thú. Nó nhẹ nhàng nhảy xuống nóc nhà, biến mất trong bóng đêm, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Mà tại trên đường phố, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi. Hai bang nhân mã giết đỏ cả mắt, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Diệp Vô Ngân cùng Lục Tư Thần càng là đánh đến khó phân thắng bại. Bọn họ đều là số một cao thủ, chiêu chiêu lăng lệ, lực lượng tương đương. Lục Tư Thần, hôm nay lão tử liền muốn lấy mạng chó của ngươi. Diệp Vô Ngân cuồng hống một tiếng, đao thép mang theo kình phong, thẳng đến Lục Tư Thần hết hầu. Lục Tư Thần cười lạnh một tiếng, thân hình nhất chuyển, hiểm hiểm né qua một kích chí mạng này. Trường kiếm trong tay của hắn trở tay đâm ra, nhắm thẳng vào Diệp Vô Ngân lồng ngực. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, nhất thời khó phân thắng bại. Mà bọn họ thủ hạ cũng đánh đến không thể giàn xếp. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trận chiến đấu này, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, ai cũng không được biết. Chỉ có cái kia mèo đen, từ một nơi bí mật gần đó thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ đối với tất cả những thứ này sớm đã nhìn lắm thành quen. Chương 202, tính toán, chương 202, tính toán. Vòng cầu phía dưới, một cái tên ăn mày dáng dấp lao nhân đang nằm tại chiếu rơm bên trên nghỉ ngơi. Nhưng mà, trên đường phố thình lình tiếng ồn ào phá vỡ hắn thanh ngộng. Lục Tử Phong đỗng nhiên từ trên chiếu ngồi dậy, cau mày. Hắn thần tốc quét mắt một cái bốn phía, chợt xoay người mà lên, thân pháp mạnh mẽ, hoàn toàn không giống như là cái gần đất xa trời lao nhân. hắn mấy cái thả người, liền đi đến trên đường phố. Lúc này, Thiên Ưng trại cùng Thanh Long bang nhân mã chính giết đến khó phân thắng bại, máu tươi chảy ngang. Lục Tử Phong một, đao kiếm, âm thanh gầm thét, hai bàn tay liên hoàn đánh ra, trưởng phong lăng lệ, ép đến mọi người không thể không nhượng bộ lui binh. Hắn giống như một đạo tật phong, qua lại hai bang nhân mã ở giữa, cứ thế mà đem bọn họ tách ra. Diệp Vô Ngân khó khăn lắm ổn định thân hình, lại phát hiện trong tay mình đao thép đã gãy thành hai đoạn. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Lục Tử Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Bên kia, Lục Tư Thần cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lục Tử Phong, nửa ngày sau mới nói, lao khất cái, không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh. Lần trước thiếu sòng bạc một lượng bạc còn không có còn, không bằng giúp ta đánh chạy Diệp Vô Ngân, cái này bạc ta cũng không cần ngươi còn. Lục Tử Phong sắc mặt cứng đờ, chợt khôi phục như thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, Diệp Vô Ngân cũng đã kìm nén không được, bay lên một chân, thẳng đạp hướng Lục Tử Phong ngực. Lục Tử Phong mí mắt một phen, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một chưởng vỗ tại Diệp Vô Ngân trên chân. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Vô Ngân như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, mắt nổi đom đóm, trực tiếp ngất đi. Tốt. Lục Tư Thần thấy thế đại hỉ, nhịn không được reo hò nói. Lục Tử Phong đứng ở chiến trường bên trong, ánh mắt như đuốc, nhìn thẳng phía trước hắc ám. Hắn một tiếng gầm thét, tiếng như hồng trung, chấn động đến màng nhĩ mọi người phát run. Ra đi. Giấu đầu lộ đôi, không phải là hành vi quân tử. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái màu đen miêu nhi từ chỗ tối nhảy lên mà ra, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt mọi người. Nhưng mà, cái này miêu nhi lại tại nháy mắt huyễn hóa thành một tên trên người mặc màu đen kimono nữ tử. Nàng tóc dài xõa bay, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, bên môi mang theo một vệt nụ cười quyến rũ. Trong tay một cái màu đỏ quả xếp khẽ đung đưa, nói không hết phong tình vạn trùng. Cái này nữ tử chính là ma nữ Mạc Ngọc. Nha, không nghĩ tới ngươi thế mà phát giác được ta tồn tại, không đơn giản a. Mạc Ngọc môi son khẽ mở, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm cùng kinh ngạc. Lục Tử Phong đối mặt Mạc Ngọc xuất hiện, không chút nào không hiện kinh hoàng. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Hai tay chậm rãi nâng lên, ngón tay bóp một cái cổ quái dấu tay, sau đó đông nhiên hợp lại. Lập tức, một cỗ lực lượng vô hình từ Lục Tử Phong trong tay bộc phát ra, hóa thành từng cây nhìn không thấy xiềng xích, nháy mắt đem Mạc Ngọc giam cầm tại nguyên chỗ. Mạc Ngọc sắc mặt, đao kiếm, biến đổi, nàng không nghĩ tới Lục Tử Phong lại lợi hại như thế, vừa ra tay liền đem nàng vây khốn. Nàng ra sức dãy rủa, lại phát hiện cái kia xiềng xích càng kiếm càng chặt, căn bản là không có cách thoát khỏi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao lại có thủ đoạn như thế? Mạc Ngọc trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ bối rối, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Mạc Ngọc bị vây ở vô hình xiềng xích bên trong, rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, khoe miệng tiểu linh đang đột nhiên phát ra từng đợt êm thai tiếng chuông. Cái này tiếng chuông nhìn như nhu hòa, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Trừ Lục Tử Phong, tất cả mọi người ở đây, bao gồm Thiên Lương trại cùng Thanh Long bang thành viên, đều không ngoại lệ đều bị cái này tiếng chuông chấn động đến đầu váng mắt hoa, nhộn nhịp ngã xuống đất. Nhân cơ hội này, Mạc Ngọc trong tay quả xếp vung lên, trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Trong lỗ đen truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, liền không khí đều phảng phất bị rút sạch đồng dạng. Lục Tử Phong biến sắc, hắn phát giác nguy hiểm, cũng đã không kịp phản ứng. Chỉ nghe siêu một tiếng, cả người hắn bị hút vào lỗ đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngọc trên thân xiềng xích cũng tại Lục Tử Phong biến mất nháy mắt đứt thành từng khúc. Nàng một lần nữa thu được tự do, nhếch miệng lên một vệt nụ cười khinh thường. Cho ngươi đi ma giới thật tốt hưởng thụ một chút a, lại lãng phí một cái ma khí. Mạc Ngọc khinh miệt nói. Vừa dứt lời, khoe miệng nàng tiểu linh đang đột nhiên ba một tiếng vỡ vụn ra. Mạc Ngọc sắc mặt biến hóa, biết ma khí này đã đến cực hạn. Nàng không dám trì hoãn, thân hình thoát một cái, thần tốc rời đi hiện trường. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngã trên mặt đất mọi người cùng cái kia còn tại xoay chậm chậm lỗ đen, chứng minh vừa rồi phát sinh tất cả cũng không phải là ảo giác. Ma giới, một cái tràn đầy vô tận hoang vu cùng khí tức tử vong thế giới. Mặt đất màu đỏ sẫm mênh mông vô bờ, không khí bên trong tràn ngập khiến người hít thở không thông mùi máu tươi. Phóng tầm mắt nhìn tới, mắt chỗ cùng chỗ đều là hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cố khô lâu từ trong bụi đất bò lên, chẳng có mục đích dạo chơi. Bọn họ chống rồng trong hốc mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng xanh lục, trong miệng phát ra khiến người dùng mình gào thét. Liên tại mảnh này kinh khủng thế giới bên trong, một thân ảnh từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Hắn vô vô bụi đất trên người, ngắm nhìn một phía, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đây chính là ma giới. Cuối cùng đi tới nơi này, không hưởng công ta phối hợp ma nữ biểu diễn. Lục Tử Phong tự đủ. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cái này ma giới không khí đều phảng phất mang theo từng tia tính ăn mòn, khiến người rất không thoải mái. Nhưng Lục Tử Phong lại không để ý, thân hình thoát một cái, đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã phóng lên tận trời, tại trên không lưu lại một đạo tàn ảnh. Lục Tử Phong hai mắt nhắm lại, nhìn xuống phía dưới ma giới đại địa, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Ma giới a ma giới, ta rốt cuộc đã đến. Ma vương Dạ Tiêu, ta tới thăm ngươi. Lục Tử Phong tại ma giới bên trong chẳng có mục đích thăm dò, đột nhiên, hắn ánh mắt bị nơi xa một thất khô lâu ngựa hấp dẫn. Cái này khô lâu ngựa mặc dù chỉ còn lại một bộ khung xương, nhưng lờ mờ có thể thấy được khi còn sống uy vũ hùng tráng. Lục Tử Phong hai mắt tỏa sáng, một ý nghĩ lóe qua bộ não tại cái này ma giới bên trong, nếu là có thể có một thất tọa kỵ, chắc chắn làm ít công to. Nghĩ đến đây, Lục Tử Phong lại không do dự, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tiềm điện, chạy thẳng tới cái kia khô lâu ngựa mà đi. Nhưng mà, tốc độ của hắn thực tế quá nhanh, một cái không dừng, lại trực tiếp đem cái kia khô lâu ngựa đụng cái vỡ nát. Khô lâu ngựa linh hồn chi hỏa tại vỡ nát nháy mắt tiêu tán, chỉ để lại đầy đất xương vỡ. Lục Tử Phong tại cách đó không xa đứng vững, nhìn trước mắt bừa bộn, nhịn không được không còn gì để nói. Lúc đầu muốn làm cái tọa kỵ, lần này ngược lại tốt, trực tiếp đụng không có. Quả nhiên ma giới đồ vật đều không dễ cho ta. Lục Tử Phong lắc đầu cười khổ. Ngay tại lúc này, một trận ồn ào tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến. Lục Tử Phong cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy ba cái tay cầm đũa đầu khô lâu binh chính hướng bên này vào tới. Bọn họ trống rồng trong hốc mắt lóe ra màu xanh quỷ hỏa, trong miệng phát ra chói tai chu lên. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, xoay tay phải lại, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam trống rồng xuất hiện tại lòng bàn tay. Cổ tay hắn lắc một cái, quang cầu liền hướng về khô lâu binh phương hướng bay đi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, quang cầu tại khô lâu binh vị trí khu vực nổ tung, nhấc lên một trận cuồng phong. Đợi đến bụi mù tản đi, nguyên bản đứng vững khô lâu binh địa phương đã bị nổ ra một cái to lớn cái hố. Cái kia ba cái khô lâu binh càng là bị nổ đến vỡ nát, liền linh hồn chi hỏa đều không thể lưu lại. Lục Tử Phong nhàn nhạt liếc qua chiến trường, thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 203, địa ngục đằng mạn, chương 203, địa ngục đằng mạn. Ma giới bên trong có một kỳ lạ chi cảnh. Đó chính là từ địa ngục đằng mạn quấn quanh tại trên nhánh cây, hình thành từng bức màu xanh vết tượng. Những này dây leo tráng kiện như cánh tay, mặt ngoài hiện đầy bén nhọn đâm, tản ra quỷ dị hồng quang. Bọn họ rậm rạp chẳng chịt quấn quanh ở trên nhánh cây, tầng tầng lớp lớp, phản phất từng bức kiên cố tường thành. Những này tường thành giăng khắp nơi, đem ma giới chia cắt thành từng khối khu vực, ngăn trở tiến lên con đường. Kinh khủng hơn chính là, những này địa ngục đằng mạn tựa hồ có chính mình sinh mệnh cùng ý chí. Bọn họ sẽ chủ động bắt giữ những cái kia ngộ nhập trong đó nhỏ yếu ác ma, dùng dây leo đem xít sao quấn quanh, chậm rãi hút huyết nhục cùng linh hồn, hóa thành chất dinh dưỡng. Bị giam cầm ở dây leo bên trong ác ma, chỉ có thể phát ra bất lực kêu thảm, trơ mắt nhìn chính mình bị một chút xíu thôn phệ. Mà dây leo thì đang ăn uống ác ma chất dinh dưỡng phía sau, thay đổi đến càng thêm tráng kiện cùng xanh tươi. Có gan lớn ác ma tính toán chặt đứt những này dây leo, nhưng vô luận dùng binh khí gì, đều không thể đối bọn họ tạo thành tổn thương. Ngược lại sẽ chọc giận dây leo, dẫn tới công kích mãnh liệt hơn cùng trả thù. Bởi vậy, những này từ địa ngục đằng mạn tạo thành tường thành trở thành ma giới bên trong một đạo không thể vượt qua là trời. Không có thực lực cường đại cùng phương pháp đặc thù, căn bản là không có cách thông qua. Lục Tử Phong đi tới địa ngục ma đằng phía trước một mét chỗ, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Đó là một loại cực kỳ mê người hoa dành dành hương, thanh u mà ngọt ngào, để người nhịn không được tâm thần dập dờn, muốn tới gần. Nhưng mà, Lục Tử Phong đáy lòng lại dâng lên một tia cảnh giác. Hắn biết, tại cái này ma giới bên trong, càng là mỹ lệ đồ vật, càng là nguy hiểm. Cái này hoa dành dành hương, sợ rằng cũng không phải là thiện nhân. Quả nhiên, liền tại hắn do dự nháy mắt, địa ngục ma đằng đột nhiên bạo khởi, vô số dây leo như mũi tên nhọn bắn về phía Lục Tử Phong. Lục Tử Phong phản ứng cực nhanh, thân hình nhất chuyển, hiểm hiểm né qua một kích chí mạng này. Nhưng sau một khắc, càng nhiều dây leo từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem Lục Tử Phong bao bọc vây quanh. Hắn dù có thông thiên bản lĩnh, lúc này cũng không có chỗ có thể trốn. Rơi vào đường cùng, Lục Tử Phong đành phải vận chuyển chân khí, bảo vệ toàn thân. Nhưng địa ngục ma đằng lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng, tùy ý hắn dãy rủa như thế nào, đều bị dây leo càng quấn càng chặt. Cuối cùng, Lục Tử Phong vẫn là bị địa ngục ma đằng kéo vào cái kia từ bọn họ tạo thành tường thành bên trong. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, phảng phất tiến vào một cái ngăn cách không gian. Tại cái này phiến không gian bên trong, bốn phía đều là xanh biếc dây leo, không khí bên trong tràn ngập khiến người hít thở không thông khí tức. Mà thân thể của hắn đang bị dây leo chậm rãi hút lực lượng. Lục Tử Phong sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển công pháp chống cự dây leo ăn mòn. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chỗ này ngục ma dây leo lực lượng thực tế quá cường đại, hắn căn bản là không có cách chống lại. Chết tiệt, phải làm sao mới ở đây? Lại tiếp tục như vậy, ta sợ rằng muốn trở thành cái này ma đằng chất dinh dưỡng. Lục Tử Phong lòng nóng như lửa đốt. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại. Hắn hiểu được, tại cái này sinh tử quan đầu, bối rối sẽ chỉ làm hắn rơi vào càng tình cảnh nguy hiểm. Địa ngục đằng mạn gặp hắn không dãy rủa nữa, cũng buông lòng cảnh giác, hút tốc độ chậm lại. Bọn họ không hề biết, đây chính là Lục Tử Phong muốn. Lục Tử Phong hai mắt nhắm lại, vận chuyển linh lực trong cơ thể. Hắn thúc giục một loại cổ lao biến hóa chi thuật, thân thể dần dần thay đổi đến nhẹ nhàng, phản phất biến thành thế gian tinh khiết nhất một nguyên tố. Sau một khắc, Lục Tử Phong thân thể bắt đầu thần tốc lớn lên, biến thành một khỏa che trời cự mục. Hắn sợi dễ đâm vào sâu trong lòng đất, thân cây xuyên thẳng vân tiêu. Cành lá rậm rạp che khuất bầu trời, đem địa ngục đằng mạn bao phủ tại bóng tối phía dưới. Địa ngục đằng mạn cảm nhận được huyết nguyệt lực lượng biến mất, lập tức bối rối không thôi. Bọn họ điên cuồng hướng nhẹ một phát động công kích, tính toán một lần nữa đoạt lại đối Lục Tử Phong khống chế. Nhưng mà, tất cả công kích rơi vào nhẹ một trên thân, lại giống như đá chìm đáy biển, không có kích thích một tia gợn sóng. Nhẹ một vỏ cây cứng rắn như sắt, dây leo gai sắc căn bản là không có cách xuyên đấu. Theo thời gian trôi qua, địa ngục đằng mạn công kích dần dần thay đổi đến bất lực. Bọn họ không cách nào từ nhẹ một trên thân thu hoạch chất dinh dưỡng, ngược lại bị nhẹ một cành lá chỗ che lậy, không cách nào hấp thu huyết nguyệt năng lượng. Dần dần, địa ngục đằng mạn bắt đầu khô héo, nguyên bản xanh biếc phiến lá thay đổi đến khô héo, dây leo cũng mất đi có dãn cùng sinh cơ. Cuối cùng, bọn họ thành mảnh ngã xuống, biến thành bụi đất. Mà Lục Tử Phong chỗ, đao kiếm, hóa nhẹ một, vẫn đứng vững không ngã. Hắn cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy lực lượng, biết chính mình đã triệt để chiến thắng địa ngục đằng mạn. Mở hai mắt ra, Lục Tử Phong biến trở về hình người. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nguyên bản từ địa ngục đằng mạn tạo thành tường thành đã không còn tồn tại, một đầu thông lộ xuất hiện ở trước mắt. Lục Tử Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cất bước đi thẳng về phía trước. Lục Tử Phong dừng bước lại, ánh mắt rơi vào những cái kia khô héo địa ngục đằng mạn bên trên. Hắn tâm niệm vừa động, hư không nắm chặt, một cỗ lực lượng thần bí hiện lên, khô héo dây leo bên trên bay ra một chút màu xanh điểm sáng. Những điểm sáng này tại trên không chậm rãi phiêu đãng, phản phất đom đóm lóe ra yếu ớt ánh sáng xanh lục. Bọn họ dần dần hướng Lục Tử Phong trong lòng bàn tay tập hợp, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng. Rất nhanh, tại Lục Tử Phong trên tay, tạo thành một viên trong suốt long lanh màu xanh đá thủy tinh. Viên này đá thủy tinh tản ra nhàn nhạt lục mang, ẩn chứa địa ngục đằng mạn lực lượng. Lục Tử Phong khẽ mỉm cười, ngón tay vân về, màu xanh đá thủy tinh ứng thanh mà nát. Trong chốc lát, một cỗ cường đại năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn tự thân linh lực hòa làm một thể. Cỗ năng lượng này phảng phất một đầu cuồng bạo dòng sông, tại Lục Tử Phong trong kinh mạch lao nhanh chảy xuôi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào, lực lượng đang nhanh chóng tăng lên. Làm cỗ năng lượng này triệt để dung nhập thân thể của hắn phía sau, Lục Tử Phong cảm thấy mình thân thể tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hắn nếm thử thôi động mới lấy được năng lực, một cỗ quen thuộc mà cảm giác xa lạ chuyển đến. Sau một khắc, Lục Tử Phong thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Da của hắn thay đổi đến xanh biếc mà cứng cỏi, giống như dây leo da. Thứ chi kéo dài biến nhỏ, biến thành mềm dẻo mà có lực dây leo. Lục Tử Phong nhẹ nhàng vũ động mới dây leo cánh tay chỉ cảm thấy linh hoạt dị thường, mà còn lực lượng mười phần. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được không khí bên trong mỗi một tia khí lưu, phản phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Quả nhiên là thần kỳ lực lượng. Lục Tử Phong trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn biết, cái này địa ngục đằng mạn năng lực chắc chắn trở thành hắn tại ma giới thám hiểm một sự giúp đỡ lớn. Lục Tử Phong lần thứ hai bước chân, dọc theo con đường phía trước đi đến. Mà tại phía sau hắn, những cái kia khô héo địa ngục đằng mạn trong gió có chút chập chờn. Chương 204, trạch điện, chương 204, trạch điện. Lục Tử Phong dọc theo con đường tiến lên, nơi cuối cùng bất ngờ xuất hiện một tòa to lớn cầu thang. Tòa này cầu thang từ màu đỏ sẫm hòn đá xây thành, tản ra một loại quỷ dị mà khí tức đột ngột. Cầu thang tổng cộng chia làm tầng 3, mỗi tầng đều nắm chắc cấp 10 bậc thang. Bậc thang mặt ngoài hiện đầy tuế nguyệt tăng thương, có nhiều chỗ thậm chí đã phong hóa chóc từng mảng. Tại cầu thang đỉnh, đứng sừng sững lấy một cái đồng dạng từ màu đỏ sẫm hòn đá tạo thành cửa đá. Cửa đá cao lớn uy nghiêm, chừng cao 10 mấy mét, độ rộng cũng đạt tới 5-6 mét. Trên cửa đá điêu khắc tinh xảo mà giữ tận pho tượng ác ma. Những này ác ma hình tượng khác nhau, có mọc ra cánh cùng lợi trảo, có cầm trong tay tam xoa kích cùng hỏa diễm, có miệng phun nọc độc cùng răng nhọn. Bọn họ vờn quanh tại cửa đá bốn phía, phản phất tại thủ hộ lấy cái gì bí mật trọng yếu. Ác ma con mắt là dùng một loại đặc thù khoáng thạch khảm nạm mà thành, đang ảm đạm đi tia sáng bên dưới y nguyên chiếu sáng rạng rỡ, cho người một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Lục Tử Phong đứng tại cầu thang phía trước, ngước nhìn tòa này khí thế phi phàm cửa đá. Hắn biết, cánh cửa này phía sau nhất định ẩn giấu đi ma giới bí mật, có lẽ còn có càng lớn nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, bước lên cấp một bậc thang. Theo cước bộ của hắn, trên cầu thang vang lên một ngạt tiếng vang, tại trống trải hoàn cảnh bên trong quanh quẩn. Mỗi leo lên một tầng, Lục Tử Phong đều có thể cảm nhận được không khí bên trong uy áp đang gia tăng. Cước bộ của hắn cũng càng ngày càng nặng nề, phản phất có vô hình tay tại cản trở hắn tiến lên. Cuối cùng, Lục Tử Phong leo lên nấc thang cuối cùng, đi tới cửa đá phía trước. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia che kín pho tượng ác ma cửa đá, trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý. Đây chính là Thâm Viên Ma vực lối vào sao? Lục Tử Phong thấp giọng tự nói, trong lòng bàn tay dần dần ngưng tụ lại một đoàn linh lực. Đang lúc Lục Tử Phong ngưng thần đề phòng, chuẩn bị mở ra cửa đá thời điểm, một đạo linh hoạt kỳ ảo mà mị hoặc tiếng ca đột nhiên tại sau lưng vang lên. Bài hát này âm thanh phảng phất âm thanh thiên nhiên, lại tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, mỗi một cái nốt nhạc cũng giống như sợi tơ chui vào Lục Tử Phong trong tai, dẫn ra tiếng lòng của hắn. Lục Tử Phong đột nhiên quay người, chỉ thấy một người mặc màu trắng gai đeo, ca rô đen áo khoác tóc dài thiếu nữ lơ lửng ở giữa không trung. Nàng tư thái ưu nhã ngồi tại một cái tỳ bà bên trên, ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, cái kia làm người chấn động cả hồn phách tiếng ca chính là bởi vậy mà đến. Thiếu nữ một đôi mắt sáng tò mò đánh giá Lục Tử Phong, khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm mỉm cười. Sự xuất hiện của nàng là đột nhiên như thế, nhưng lại phảng phất cùng cái này ma giới hoàn cảnh hòa làm một thể. Lục Tử Phong trong lòng run lên, lập tức ý thức được thiếu nữ này tuyệt không phải hạ người bình thường. Hắn không dám kinh thường, xoay tay phải lại, một thanh vô hình kiếm ngưng tụ tại lòng bàn tay, kiếm mang phương vực, hàn khí bức người. Yêu nghiệt phương nào, dám ở cái này chặn đường ta? Lục Tử Phong một tiếng gào to, kiếm trong tay mũi nhọn bắn ra, chạy thẳng tới thiếu nữ mà đi. Nhưng mà thiếu nữ không chút nào không hoảng hốt, nàng chân ngọc điểm nhẹ thì bà, một trận kỳ dị âm luật lập tức huyết tán ra đến. Cái này âm luật phảng phất có loại thần kỳ lực lượng, Lục Tử Phong bắn ra kiếm mang còn chưa kịp thiếu nữ trước người, liền bị chấn động đến vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. A, thú vị tiểu tử, thiếu nữ cười khanh khách, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Nàng tựa hồ đối với Lục Tử Phong sinh ra hứng thú, nhẹ nhàng nhảy lên, từ tỷ bà bên trên phiêu nhiên mà xuống, rơi vào trên cầu thang. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ngăn ta? Lục Tử Phong trầm giọng hỏi, đồng thời trong bóng tối vận chuyển linh lực, tùy thời chuẩn bị ứng phó thiếu nữ động tác kế tiếp. Đối mặt Lục Tử Phong chất vấn, thiếu nữ trạch điện nhưng cũng không trả lời. Nàng chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, ngón tay ngọc cực nhanh tại tỷ bà bên trên kích thích, liên tiếp gấp rút mà phức tạp nốt nhạc từ tỷ bà bên trong bay ra, hóa thành từng đạo vô hình âm luật công kích, hướng về Lục Tử Phong đánh tới. Lục Tử Phong thấy thế, không dám đón đỡ, vội vàng thi triển thân pháp, tại âm luật ở giữa thần tốc né tránh. Nhưng mà những này âm luật tựa hồ mắc mắt, luôn là có thể chuẩn xác không sai lầm truy tung Lục Tử Phong vết tích. Vang, âm luật trôi đến, bộc phát ra từng đợt kịch liệt bạo tạc. Hòn đá văng khắp nơi, bụi đất tung bay, toàn bộ cầu thang phảng phất đều tại cái này bạo tạc bên trong run rẩy. Lục Tử Phong tại bạo tạc dư âm bên trong lăn lộn, xê dịch, mấy lần suýt nữa bị đánh trúng. Nhưng hắn biểu lộ nhưng thủy chung tỉnh táo mà kiên nghị, trong mắt không có một vẻ bối rối. Cuối cùng, thừa dịp một cái khe hở, Lục Tử Phong đống nhiên gia tốc, hóa thành một đạo kiếm quang, bay thẳng trạch điện mà đi. Mục tiêu của hắn rõ ràng, chính là muốn đánh gãy trạch điện thi pháp. Trạch điện mắt đẹp ngưng lại, ngón tay ngọc nhỏ dài tại tỷ bà bên trên vạch ra một cái càng gấp gáp hơn âm tiết. Lập tức, một cơn gió lớn vô căn cứ mà lên, tạo thành một đạo gió lốc bình chướng, ngăn tại trạch điện trước người. Nhưng mà, Lục Tử Phong kiếm thế không giảm, trái lại còn tăng. Kiếm ý của hắn đã tới đỉnh phong, như thế nào điểm này nhỏ nhỏ chướng ngại có khả năng ngăn cản? Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lục Tử Phong cứ thế mà bổ ra gió lốc bình chướng, kiếm mang nhắm thẳng vào trạch điện. Trạch điện đôi mi thanh tú cao lại, đầu ngón tay lại lần nữa kích thích tỷ bà, tính toán tổ chức mới phòng ngự. Nhưng giờ phút này Lục Tử Phong đã xông đến trước mắt, căn bản không cho nàng cơ hội. Tay phải hắn một phen, chân khí ngưng tụ, hóa thành một cái cứng cỏi vô cùng dây leo, cuốn lên trạch điện tỷ bà. Chanh, tỷ bà phát ra một tiếng rên rỉ, dây đàn ứng thanh mà đứt. Trạch Điển thi pháp bị miễn cưỡng đánh gãy, nàng sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết phản ứng ra sao. Lục Tử Phong gặp Trạch Điển thi pháp gián đoạn, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết, đối mặt cái này không biết địch nhân, dung không được nửa điểm do dự. Hắn bước nhanh về phía trước, tại Trạch Điển còn chưa kịp phản ứng phía trước, bắt lại cổ tay của nàng. Trạch Điển kinh hô một tiếng, bản năng muốn dãy rủa, nhưng Lục Tử Phong tay như kìm sắt một mực bóp chặt nàng, làm nàng không thể động đậy. Sau một khắc, Lục Tử Phong một cái tay khác đặt tại Trạch Điển trên trán, thấp giọng niệm động chú ngữ. Chói mắt quang mang từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, chui vào Trạch Điển mi tâm. Trạch Điển chỉ cảm thấy đầu óc một trận mê muội, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ. Ý thức của nàng phảng phất bị một cỗ lực lượng lôi kéo, phi tốc xuyên qua tại ký ức hành lang bên trong. Một lát sau, Lục Tử Phong buông lòng tay ra. Trạch Điển lảo đảo lui lại mấy bước, che lấy cái trán, trên mặt viết đầy kinh ngạc. "Ngươi đối ta làm cái gì?" Trạch Điển run giọng hỏi. Lục Tử Phong nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngữ khí ôn hòa, "Chớ khẩn trương, ta chỉ là sử dụng siêu hồn thuật, tra xét trí nhớ của ngươi." Trạch Điển nghe vậy, càng là khiếp sợ. Siêu hồn thuật, đây chính là trong truyền thuyết chỉ có đại năng giả mới có thể nắm giữ cấm kỵ chi thuật. Ta đã biết, ngươi là Thái Huyền Tông đệ tử, tên là Trạch Điển. Ngươi là trong lúc vô tình xâm nhập ma giới, cũng không phải là có ý ngăn cản ta. Lục Tử Phong dừng một chút, nói tiếp, còn có, ngươi tựa hồ đem ta trở thành ma tộc người. Trạch Điển hơi đỏ mặt, cắn môi một cái, thấp giọng nói, vậy ngươi tính toán xử lý ta như thế nào? Lục Tử Phong trầm ngâm một lát, đột nhiên vung tay lên, tại trước người hai người mở ra lóe lên một cái ngũ thải quang mang đường hầm không thời gian. Ta đưa ngươi rời đi nơi này a. Lục Tử Phong nói xong, một chân đem Trạch Điển đá vào trong đường hầm. Trạch Điển chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền biến mất ở đường hầm chỗ sâu. Nàng không biết là, cái này đường hầm tọa độ là ngẫu nhiên, nàng có thể trở lại tu chân giới, cũng có thể xuyên qua đến hiện đại hoặc cổ đại. Giải quyết xong Trạch Điển sự tình, Lục Tử Phong quay người một lần nữa nhìn về phía cái kia quạt thần bí cửa đá. Hắn hít sâu một hơi, trên thân khí thế đột nhiên tăng lên, hướng về cửa đá chậm rãi đi đến. Chương 205, Khô Lâu binh doanh, chương 205, Khô Lâu binh doanh. Cửa đá tại Lục Tử Phong trước mặt im hơi lặng tiếng chợt ra, một cỗ lạnh lẽo khí tức đập vào mặt. Phía sau cửa thế giới, là một mảnh âm trầm kinh khủng cảnh tượng. Đập vào mi mắt là một tòa to lớn binh doanh, nhưng cùng bình thường binh doanh khác biệt chính là, nơi này binh sĩ toàn bộ từ bạch cốt âm vũ tạo thành. Bọn họ thân mặc vết dỉ loang lổ áo giáp, cầm trong tay trường thương lợi kiếm, trong mắt thiêu đốt hình màu xanh quỷ hỏa. Mà tại binh doanh phía trước nhất, một cái to lớn địa ngục quyển gầm thét, nó có 3 cái đầu, 6 cái màu đỏ máu ánh mắt bên trong lóe ra hung tàn quang mang. Địa ngục quyển phát hiện Lục Tử Phong đến, cuồng hống một tiếng, nâng lên lợi trảo, chỉ vào sau lưng từng hàng khô lâu binh sĩ. Lập tức, khô lâu các binh sĩ động tác. Trường thương khô lâu binh nô lên trường thương, phát động công kích. Động tác của bọn nó cứng ngắc mà cấp tốc, phản phất không có sinh mệnh để tuyến con rối. Đồng thời, cung tiễn thủ khô lâu binh ở hậu phương vào chỗ, kéo ra trong tay xương cùng, màu đen mũi tên ngắm chuẩn Lục Tử Phong. Lục Tử Phong cau mày, cảm nhận được mãnh liệt sát ý, hắn biết, những này khô lâu binh sĩ mặc dù không có sinh mệnh, nhưng chúng nó công kích lại không thể khinh thường. Thân hình hắn lóe lên, nháy mắt đi tới phía trước nhất trường thương khô lâu binh trước mặt, một trường vô ra, chân khí bộc phát, đem khô lâu binh chấn động đến vỡ nát. Nhưng càng nhiều khô lâu binh đã dâng lên, dừng thương mưa kiếm hướng hắn đâm tới. Lục Tử Phong thân pháp linh động, tại khô lâu binh bên trong xuyên qua du tẩu. Trong tay hắn vô hình kiếm huy sái tự nhiên, mỗi một kiếm đều chém xuống mấy cô khô lâu, nhưng khô lâu binh số lượng thực tế quá nhiều, phản phất giết không bao giờ hết đồng dạng. Siêu siêu siêu, mấy tiếng xé gió lên, là cung tiễn thủ khô lâu binh tên bắn ra mũi tên. Lục Tử Phong đầu, đao kiếm cũng không về, trở tay một kiếm quét ngang, kiếm khí khuấy động, đem mũi tên toàn bộ đánh xuống. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lục Tử Phong đã vọt tới địa ngục khuyển trước mặt. Địa ngục khuyển mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ tính ăn mòn khói đen. Lục Tử Phong ngưng thần tụ khí, trước người bày ra một đạo chân khí hộ thuẫn, chặn lại khói đen công kích. Hắn thừa cơ phi thân lên, một kiếm đâm về địa ngục quyền đầu. Địa ngục quyền bị đau, điên cuồng vung vẩy thân thể, muốn đem Lục Tử Phong hất ra. Nhưng Lục Tử Phong như bóng với hình, trường kiếm trong tay liên miên bất tuyệt, chiêu chiêu công hướng địa ngục quyền yếu hại. Đối mặt Lục Tử Phong liên miên bất tuyệt công kích, địa ngục quyền cuối cùng cho thấy nó lực lượng chân chính. Nó bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên, kéo ra cùng Lục Tử Phong khoảng cách, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra miệng rộng, từ hư không bên trong hấp thu năng lượng màu đen nguyên tố. Những năng lượng này nguyên tố tại địa ngục quyền khống chế bên dưới cấp tốc tụ tập, xoay tròn, ngưng tụ thành tối đen như mực hình cầu. Hình cầu bên trong sấm vang chớp giật, tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức. Lục Tử Phong ánh mắt ngưng lại, biết địa ngục quyển muốn thi triển cường đại tuyệt chiêu. Hắn không chút do dự, hai tay bấm niệm pháp quyết, thấp giọng niệm động chú ngữ. Chỉ thấy năm đạo hào quang chói sáng từ trong tay hắn bay ra, ở giữa không trung hóa thành năm thanh kiếm quang, thân kiếm lưu chuyển lên thần thánh quang huy, mũi kiếm nhắm thẳng vào địa ngục quyển. Siêu siêu siêu, kiếm quang hóa thành lưu tinh, vạch phá bầu trời, mang theo cực nóng nhiệt độ cùng sắc bén phong mang, bắn về phía địa ngục quyển. Địa ngục quyển phát ra gầm lên giận dữ, mở ra miệng rộng, từ trong miệng phun ra một đạo màu đen mùi thuốc súng quang nhận. Quang nhận đón gió căng phồng lên, ngăn tại địa ngục quyển trước người. Oanh, kiếm quang cùng quang nhận va chạm, bộc phát ra một trận quang mang chói mắt cùng đình thai nhức có quanh mình. Bốn thanh kiếm quang bị quang nhận ngăn lại, thân kiếm run rẩy kịch liệt, nhưng thanh thứ năm kiếm quang lại thế không thể đỡ, xuyên thấu quang nhận ngăn cản, chạy thẳng tới địa ngục quyển mà đi. Ngao. Địa ngục quyển phát ra một tiếng kêu rên, thanh thứ năm kiếm quang xuyên qua nó chính giữa đầu cái trán. Mặt khác hai cái đầu cũng phát ra thê lương gọi tiếng, toàn bộ thân thể tại kịch liệt run rẩy cùng nhảy lên. Lục Tử Phong thấy thế, biết thời cơ đã đến. Hắn thôi động chất khí, điều khiển kiếm quang tại địa ngục quyển trong cơ thể nổ tung. Oanh, một tiếng vang thật lớn, địa ngục quyển thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời sương mưa. Nó cái kia kinh khủng uy áp cũng nháy mắt tiêu tán, toàn bộ khô lâu binh doanh đều lâm vào yên tĩnh như chết. Lục Tử Phong thu kiếm mà đứng, ánh mắt liếc nhìn một phía. còn sót lại khô lâu các binh sĩ tại mất đi địa ngục quyền lãnh đạo phía sau, thay đổi đến mở mịt luống cuống. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay khinh vũ, kiếm khí ngang dọc, đem còn lại khô lâu binh sĩ toàn bộ phá hủy. Coi hắn thu kiếm thời điểm, toàn bộ khô lâu binh doanh đã thành một vùng phế tích. Lục Tử Phong ngắm nhìn một phía, mặc dù khô lâu binh doanh đã bị phá hủy, nhưng không khí bên trong vẫn cứ tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Hắn nhíu nhíu mày, quyết định không cho bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp lưu lại cho tàn lại cháy cơ hội. Hắn đưa tay phải ra, trước người nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, nhảy lên màu đỏ sẫm ngọn lửa, tỏa ra nóng bỏng sóng nhiệt. Đây là địa ngục chi hỏa, một loại chỉ tồn tại ở ma giới khủng bố hỏa diễm. Nó có thể thiêu đốt tất cả vật chất, liền linh hồn cũng vô pháp chạy trốn nó thiêu đốt. Lục Tử Phong đem địa ngục chi hỏa ném trên không, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Hỏa diễm phảng phất có sinh mệnh, tại trên không cấp tốc mở rộng, lan tràn, hóa thành một tràng cháy hừng hực hỏa vũ, bao phủ toàn bộ khô lâu binh doanh phế tích. Veng, 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 phế tích bên trong vang lên liên tục không ngừng tiếng nổ. Địa ngục chi hỏa trồ đến, vô luận là hòn đá vẫn là bạch cốt, đều hóa thành cho tàn, liền một tia cặn bã đều không thừa. Rất nhanh, toàn bộ khô lâu binh doanh hóa thành một cái biển lửa, hỏa diễm phóng lên tận trời, đem xung quanh hắc ám đều chiếu sáng mấy phần. Không khí bên trong mùi hôi thối bị ngọn lửa làm sạch, thay vào đó là một cỗ cháy bỏng khí tức. Lục Tử Phong đứng tại biển lửa bên trong, tùy ý sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn thần tình lạnh nhạt, phản phất cái này như địa ngục cảnh tượng không có quan hệ gì với hắn. Đến lúc cuối cùng một tia hỏa diễm dập tắt, toàn bộ khô lâu binh doanh đã triệt để hóa thành cho tàn. Lục Tử Phong cái này mới quay người, nhìn về phía trước không biết con đường. Liên đệ ngọn lửa này, trở thành ta bước lên ma giới hành trình chứng kiến a. Hắn nói nhỏ một tiếng, nhanh chân đi thẳng về phía trước, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Lục Tử Phong nhanh chân tiến lên, nhưng mà đi không bao xa, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, vừa rồi cái kia một mùi lửa, đem toàn bộ khô lâu binh doanh đều thiêu thành cho tàn, hiện tại liền cái có thể nghỉ ngơi địa phương cũng không có. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, phía sau là một phiến đất hoang vu, liền khối che gió che mưa tảng đá đều không có lưu lại. Lục Tử Phong không khỏi có chút hối hận, vừa rồi chỉ lo chạm thảo trừ căn, không nghĩ tới cho chính mình tạo thành như thế lớn không tiện. Sớm biết liền lưu cái lều vải cho mình. Lục Tử Phong sờ lên cái mũi, mặt sầm lại. Hắn nhìn xung quanh, phía trước vẫn là bóng tối vô tận, không biết vẫn còn rất xa đường muốn đi. Lục Tử Phong thở dài, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Tính toán, liền làm rèn luyện một chút ý chí a. Hắn cười một cái tự giễu, đem hề vải xua tan, một lần nữa mở ra kiên định bộ pháp. Lục Tử Phong một bên đi, một bên vận chuyển linh lực điều dưỡng khí tức trong người. Mặc dù không có nghỉ ngơi địa phương, nhưng hắn tố chất thân thể vượt qua xa thường nhân có thể so với, điểm này mệt nhọc còn không đến mức để hắn ngã xuống. Hy vọng phía trước có thể có một nơi để ta nghỉ ngơi thật tốt một cái. Lục Tử Phong trong lòng âm thầm mong mỏi, nhưng hắn cũng minh bạch, tại ma giới bên trong, tất cả đều là ẩn số, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vì vậy, Lục Tử Phong cứ như vậy đỉnh lấy bề ngoài, trong bóng đêm cô độc tiến lên. Bóng lưng của hắn dần dần biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại một chuỗi kiên định dấu chân. Chương 206, kỵ sĩ không đầu, chương 206, kỵ sĩ không đầu. Lục Tử Phong trong bóng đêm tìm tòi tiến lên, đột nhiên, chói mắt ánh lửa vạch phá phía trước hắc ám. Mắt hắn híp lại, tập trung nhìn vào, một cái dọa người thân hình chính nằm ngang ở giữa đường. Đó là một kỵ sĩ không đầu, toàn thân bao phủ tại liệt diễm bên trong. Mặc dù không có đầu, nhưng kỵ sĩ trên thân tỏa ra cường đại uy áp, trường thương trong tay thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, đủ để nóng chảy thế gian tất cả. Kỵ sĩ không đầu chú ý tới Lục Tử Phong đến, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Thanh âm kia phảng phất đến từ vực sâu vô tận, mang theo khí tức hủy diệt, khiến đại địa cũng vì đó run rẩy. Kỵ sĩ bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, tòa hạ khô lâu chiến mã gào thét một tiếng, gót sắt giẫm đạp ra đốm lửa nhỏ, hướng Lục Tử Phong vội xông mà đến. Thiêu đốt trường thương hóa thành một đạo hỏa tuyến, đâm về Lục Tử Phong lồng ngực. Lục Tử Phong trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, thân hình hắn nhanh chóng tối lui, đồng thời trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Đón lấy kỵ sĩ không đầu tiến công. Keng, một tiếng vang thật lớn, trường kiếm cùng trường thương tương giao, bộc phát ra một trận đốm lửa nhỏ. Kỵ sĩ không đầu lực lượng to đến lạ thường, Lục Tử Phong chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại, trường kiếm gần như rời tay. Hắn vội vàng thôi động chân khí, ổn định thân hình, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, liên miên bất tuyệt công về phía kỵ sĩ không đầu. Nhưng kỵ sĩ không đầu thương pháp đồng dạng lăng lệ vô cùng, mỗi một thương đều mang ngọn lửa nóng bỏng, khiến Lục Tử Phong khó mà cẩn thân. Hai người tại trên đường mở rộng một tràng kinh tâm động phách chiến đấu. Hỏa diễm cùng kiếm khí giăng khắp nơi, hắc ám thế giới bị bọn họ chiến đấu dư âm xé rách. Kỵ sĩ không đầu càng đánh càng hăng, phản phất không biết mệt mỏi. Lục Tử Phong dần dần cảm thấy thể lực sắp không chống đỡ được nữa, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Trong lòng hắn thầm nghĩ không tốt, tiếp tục như vậy sợ rằng muốn rơi vào hạ phong. Kỵ sĩ không đầu bộc phát ra một tiếng giống giận rung trời, thiêu đốt trường thương hóa thành một đạo tiềm điện, tấn mãnh vô cùng đâm về Lục Tử Phong trái tim. Lục Tử Phong con ngươi co rụt lại, không kịp né tránh, chỉ có thể nhấc kiếm cứng rắn chống đỡ. Nhưng mà kỵ sĩ không đầu thương thế quá mức lăng lệ, Lục Tử Phong trường kiếm căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản. Mũi thương xuyên thấu bộ ngực của hắn, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Đau đớn kịch liệt truyền đến. Lục Tử Phong trong mắt lại giấy lên hừng hực sát ý, hắn quát to một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động mạnh một cái, càng đem kỵ sĩ không đầu trường thương miễn cưỡng và gãy. Tiếp lấy, Lục Tử Phong thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt đi tới kỵ sĩ không đầu trước người. Hắn đấm ra một quyền, quyền thượng quấn quanh lấy cuồng bạo linh lực, trung điệp đánh vào kỵ sĩ không đầu giáp ngực bên trên. Oeng, một tiếng vang thật lớn, kỵ sĩ không đầu trước ngực khôi giáp vỡ nát, toàn bộ thân thể bị Lục Tử Phong một quyền đánh bay, ngã xuống ngựa. Lục Tử Phong thừa cơ truy kích, đang muốn tiếp tục công kích, bỗng nhiên, cái kia thất khô lâu chiến mã phát ra một tiếng gào thét, bỗng nhiên quay người, lộ ra dày đặc răng trắng. Hướng Lục Tử Phong bả vai tắt tới. Lục Tử Phong lấy làm kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng khô lâu chiến mã động tác quá nhanh, răng vẫn là trên vai của hắn lưu lại một cái vết thương máu chảy rầm rề. Kịch liệt đau nhức khiến Lục Tử Phong tức giận không thôi. Hắn bỗng nhiên lắc lư cánh tay, vận chuyển chân khí, chỉ thấy trên bả vai trong vết thương phun ra một đạo chân hỏa, đem Khô Lâu chiến mã đầu linh hồn chi hỏa nháy mắt chấn diệt. Khô Lâu chiến mã kêu rên một tiếng, ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đống bạch cốt. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn hướng ngã xuống đất kỵ sĩ không đầu, trong mắt sát cơ lộ ra. Lục Tử Phong đứng tại kỵ sĩ không đầu trước mặt, trong mắt lóe ra lanh khốc tia sáng. Hắn giơ ra ngón tay, nhắm ngay trên đất kỵ sĩ không đầu, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Hư không bên trong đột nhiên hiện ra một trận cuồng phong, mây đen che đậy nguyên bản liền ảm đạm ma giới bầu trời. Tại Lục Tử Phong đầu ngón tay, một đoàn quang mang chói mắt dần dần ngưng tụ, hóa thành một thanh khổng lồ vô cùng linh kiếm. Thanh linh kiếm này toàn thân trong suốt, trên thân kiếm chạy xuôi màu xanh điện quang, tỏa ra hủy thiên diệt địa uy năng. Nó lơ lửng tại kỵ sĩ không đầu trên không, mũi kiếm nhắm thẳng vào kỵ sĩ thân thể. Lục Tử Phong cười lạnh, con ngón đúng ra. Linh kiếm nhận đến cảm hóa, bỗng nhiên ra tốc hạ xuống, mang theo thế như vạn tấn, đâm về kỵ sĩ không đầu. Oeng, một tiếng vang thật lớn, linh kiếm xuyên thấu kỵ sĩ không đầu thân thể, đưa nó gắt gao đóng ở trên mặt đất. Màu xanh điện quang tại kỵ sĩ không đầu trên thân lan tràn, phát ra đôm đốp tiếng vang. Kỵ sĩ không đầu phát ra thê lương kêu rền, thân thể tại linh kiếm uy lực bên dưới cấp tốc thành than, hóa thành cho tàn. Hỏa diễm thiêu đốt lấy thân thể của nó, phát ra mùi gay mũi. Đến lúc cuối cùng một tia hỏa diễm dập tắt, kỵ sĩ không đầu đã triệt để tan thành mây khói, chỉ để lại một cái đen nhánh lỗ kiếm, cùng với đầy đất bụi đất. Lục Tử Phong thu linh kiếm, nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên đất vết tích, quay người tiếp tục tiến lên. Lục Tử Phong trong bóng đêm tiến lên, cuối cùng phát hiện một chô nham thạch to lớn. Khối nham thạch này mặt ngoài hiện đầy dấu vết tháng năm, hiển nhiên đã tại nơi này sừng sững thật lâu. Quanh hắn nham thạch dạo qua một vòng, phát hiện một bên có cái lõm địa phương, thoạt nhìn như là một cái thiên nhiên hang động. Lục Tử Phong trong lòng vui mừng, biết cái này chính là một cái tuyệt giai nghỉ ngơi nơi. Hắn bước nhanh về phía trước, dùng tay tại chỗ lom xuống đào mấy lần, đem bên trong bụi đất cùng đá vụn loại bỏ sạch sẽ. Rất nhanh, một cái có thể chứa được một người hang động liền xuất hiện ở trước mắt. Lục Tử Phong tiến vào hang động, phát hiện bên trong ngoài ý liệu rộng rãi. Mặc dù không có chỉ riêng, nhưng đối với vẻ vải hắn đến nói, đã đầy đủ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển nội lực điều tức. Chân khí tại thể nội lưu chuyển, mệt nhọc dần dần bị xua tan, vết thương cũng tại chân khí làm dịu chậm rãi khép lại. Một lát sau, Lục Tử Phong cảm thấy khí tức trong người một lần nữa thay đổi đến tràn đầy. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Cứng rắn nham thạch cấn đến hắn có chút không thoải mái, nhưng Lục Tử Phong không thèm để ý chút nào. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể tạm thời tránh né nguy hiểm, khôi phục thể lực, cái này liền đầy đủ. Hắn nhắm mắt lại, rất nhanh liền lâm vào ngủ nông ngủ bên trong. Hô hấp thay đổi đến ổn định mà kéo dài, hai đầu lông mày vẻ vải cũng tiêu tán không ít. Không biết qua bao lâu, Lục Tử Phong đột nhiên mở to mắt, cảnh giác nhìn về phía bên ngoài hang động. Hắn mơ hồ nghe đến động tĩnh gì, tựa hồ có mới nguy hiểm ngay tại tiếp cận. Lục Tử Phong nằm tại nham thạch trong huyệt động, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng động. Hắn hơi nhíu mày, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh hiện lên, một cái toàn thân đỏ thẫm địa ngục ma thỏ xuất hiện tại độc khẩu. Cái này ma thỏ hai mắt đỏ như máu, dài một đôi bén nhọn răng nanh, trên lưng còn có sinh một đôi con rơi cánh thịt. Nó tựa hồ ngửi được Lục Tử Phong mùi, trong mắt lóe lên một tia tham lam, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng sắc nhọn gào thét, hướng Lục Tử Phong đánh tới. Nhưng mà, liền tại ma thỏ sắp đụng phải Lục Tử Phong ngay mắt, Lục Tử Phong trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo ánh mắt bén nhọn. Cái này ánh mắt phảng phất hai cái vô hình lợi kiếm, nháy mắt xuyên thủng ma thỏ mi tâm. Ma thỏ kêu rên một tiếng, ầm vang ngã xuống đất, không có âm thanh. Lục Tử Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể trên đất, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Hắn đứng dậy đi ra hang động, đi tới ma thỏ bên cạnh thi thể. Một chân đem thi thể lật lên, lộ ra trắng như tuyết phần bụng. Lục Tử Phong từ bên hông rút ra một cái đòn đao, tại ma thỏ phần bụng mở ra một đường vết rách. Hắn thủ pháp thuần thục đem ma thỏ ra cởi xuống, sau đó cắt bắp thịt, đem gân loại bỏ, cuối cùng lộ ra trắng như tuyết xương. Lục Tử Phong đem xương đập nát, lấy ra bên trong cốt thủy, sau đó đem còn lại thịt loại bỏ xuống, từng khối xiên tại một cái gậy gỗ bên trên. Hắn đốt lên một đống lửa, đem xiên tốt thịt gác ở trên lửa nướng. Rất nhanh, mùi thịt tràn ngập ra, trong không khí phiêu đãng. Lục Tử Phong ngửi mê người mùi thơm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Hắn cầm lấy một khối nướng xong thịt, bỏ vào trong miệng ăn liên tục. Chương 207, Cửu Ma Nhân, chương 207, Cửu Ma Nhân. Lục Tử Phong ăn xong cuối cùng một khối thịt nướng, dùng mu bàn tay lau lau bờ môi. Hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể càng thêm tràn đầy, vết thương cũng hoàn toàn khép lại. Hắn đứng lên, đi đến bờ sông, dùng tay nâng lên một vũng máu loãng, thống khoái mà rửa mặt. Mát mẻ dòng nước qua hai gò má, làm hắn mừng rỡ. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Hắn biết, con đường sau đó sẽ chỉ càng thêm gian nguy, nhất định phải nắm chặt thời gian đi đường. Đem còn lại thịt nướng đóng gói tốt, Lục Tử Phong một lần nữa trên lưng bọc hành lý, đi ra nham thạch hang động. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời âm u, phân biệt phương hướng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Ma giới đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi đều là đất khô cằn cùng tử thi. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn hôi thối. Nhưng Lục Tử Phong tựa hồ cũng không thèm để ý, trong mắt của hắn chỉ có phía trước. Hắn một bên đi, một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía. Trường kiếm trong tay thời khắc chuẩn bị ra khỏi vỏ, ứng đối bất luận cái gì đột phát nguy hiểm. Dần dần, mặt trời từ trên đường chân trời dâng lên, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Lục Tử Phong đã tại mảnh này trên cánh đồng hoang đi mấy canh giờ, nhưng vẫn không có phát hiện bất luận cái gì văn minh dấu hiệu. Đang lúc hắn cảm thấy có chút hề vài thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lục Tử Phong mừng rỡ, bước nhanh hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Rất nhanh, một cái to lớn thành trì xuất hiện ở trước mắt. Cửa thành cao ngất, trên tường thành hiện đầy ác ma thủ vệ. Cửa thành người đến người đi, thoạt nhìn mười phần náo nhiệt. Lục Tử Phong dừng bước lại, trầm ngâm một lát. Hắn biết, tiến vào thành trì liền mang ý nghĩa tiến vào địch nhân nội địa. Nhưng cùng lúc, hắn cũng rõ ràng chính mình mục đích của chuyến này, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chỉnh lý một cái quần áo cùng vũ khí, Lục Tử Phong cất bước hướng đi cửa thành. Hắn muốn tại cái này thành thị xa lạ bên trong tìm tới mình muốn đáp án. Lục Tử Phong bước vào cửa thành, cảnh tượng trước mắt làm hắn không khỏi hít sâu một hơi. Tòa thành trì này bên trong ở đều là một chút hình thù kỳ quái ác ma, có dài ba con mắt, có mọc lên sáu đầu cánh tay, còn có trên lưng dài đen nhánh cánh thịt. Bọn họ thân hình khác nhau, màu da hoặc đỏ thẫm hoặc tím xanh, khuôn mặt dữ tợn, tỏa ra một cỗ tà ác khí tức. Những này ác ma trên đường phố lui tới, tiếng giao hàng, tiếng cãi vã, tiếng cười quái dị không dứt bên tai. Bọn họ nhìn thấy Lục Tử Phong cái này khuôn mặt xa lạ, đều căng tới ánh mắt tò mò. Nhưng rất nhanh, bọn họ tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nội thành cũng không ít hình dáng giống nhân loại ác ma. Lục Tử Phong sắc mặt như thường, bộ pháp trầm ổn đi trên đường phố. Hắn biết, tại ma giới bên trong, nhân loại là hiếm thấy tồn tại. Nhưng tất nhiên dám một mình xâm nhập ma giới, hắn tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Hắn cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, đem mỗi một con đường, mỗi một chỗ kiến trúc đều ghi vào trong đầu. Đồng thời, hắn cũng tại lưu ý lấy bất luận cái gì có thể nguy hiểm. Chạy qua một con đường vai diễn lúc, một cái nhu đầu nhân thân ác ma đột nhiên ngăn cản đường đi của hắn. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ tanh hôi mùi, dùng thanh âm trầm thấp nói, "Nhân loại, ngươi đến ma giới làm cái gì? Nơi này cũng không phải ngươi nên đến địa phương." Lục Tử Phong lạnh lùng nhìn nó một cái, thản nhiên nói, "Ta tới đây có ta sự tình." Tránh ra. Đầu châu ác ma nghe vậy giận dữ, vung vẩy nắm đấm liền muốn động thủ. Nhưng Lục Tử Phong trên thân tỏa ra một cỗ cường đại khí thế, làm nó không tự chủ được dừng lại. Cuối cùng, đầu châu ác ma hùng hùng hổ hổ đi ra. Lục Tử Phong cũng không tiếp tục để ý nó, tiếp tục đi đến phía trước. Hắn biết, tại ma giới bên trong, thực lực chính là tất cả. Chỉ có thể hiện ra lực lượng cường đại mới có thể thắng tôn trọng, hoặc là ít nhất không bị khinh thị. Lục Tử Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa một tòa kiến trúc hùng vĩ. Đó là ma giới cung điện, nghe nói ma vương liền ở tại nơi đó. Mà hắn mục đích của chuyến này chính là vì gặp một lần vị kia trong truyền thuyết ma vương. Lục Tử Phong tại ma vực trên đường phố cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên, thời khắc để phòng tiềm ẩn nguy hiểm. Đương nhiên, hắn cảm giác được bên hông túi tiền siết chặt, tựa hồ có đồ vật gì tại khẽ động. Hắn tay mắt lênh lẹ, bắt lại cái kia bất minh vật thể. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái dài đầu chó ác ma. Nó chính một mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Tử Phong, trong tay còn xít sao nắm chặt hắn tiền túi. Lục Tử Phong cười lạnh một tiếng, thăng thêm trong tay lực đạo. Đầu chó ác ma bị đau, phát ra một tiếng kêu rên, tranh thủ thời gian buông lỏng ra túi tiền. "Nhân loại, ngươi dám ở ma vực dương oai?" Đầu chó ác ma ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Lục Tử Phong không hề bị lay động, thản nhiên nói, "Ta chỉ là cầm về chính ta đồ vật. Lại có lần sau nữa, ta không thể bảo đảm sẽ phát sinh cái gì." Đầu chó ác ma gặp Lục Tử Phong khí thế bất phàm, biết chính mình không phải là đối thủ, đành phải hậm hực chạy trốn. Lục Tử Phong nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiếp tục tiến lên, đông nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn gọi lại một cái đi qua ác ma, hỏi, "Xin hỏi, các ngươi nơi này mà vương tên gọi là gì?" Ác ma kia sững sờ, lập tức cười lên ha hả, "Nguyên lai ngươi là người ngoại lai. Chúng ta nơi này mà vương đương nhiên kêu Ba Nhĩ, ngươi liền điều này cũng không biết." Lục Tử Phong nhíu mày, tiếp tục hỏi, "Như vậy, Dạ Tiêu là ai?" Ác ma nghe vậy, sắc mặt đột biến, khẩn trương trái phải nhìn quanh một cái, thấp giọng nói, "Dạ Tiêu, ngươi điên rồi sao? Loại này danh tự cũng dám nâng. Đó là Thâm Viên ma giới ma vương, chúng ta cũng không dám nghị luận." Lục Tử Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi, "Vậy các ngươi ma vương Ba Nhĩ là cấp bậc gì thực lực?" Ác ma khinh thường hừ một tiếng, "Ba Nhĩ đại nhân có thể là tam giai cường giả, toàn bộ ma vực cũng không có mấy cái có thể đánh được hắn. Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Lục Tử Phong trong lòng âm thầm cười lạnh, "Chỉ là tam giai thực lực, cũng dám ở cái này xưng vương xưng bá. So với thiên cấp Dạ Tiêu, quả thực là đom đóm tại hạ nguyệt. Xem ra, cái này Ba Nhĩ bất quá là cái lừa đời lấy tiếng hạng người, trốn đến cái này vắng vẻ ma vực làm ma vương, cũng là chẳng có gì lạ." Lục Tử Phong cùng ác ma kia đối thoại, đưa tới xung quanh một chút ác ma chú ý, bọn họ đều dùng hiếu kỳ hoặc ánh mắt không có hảo ý đánh giá Lục Tử Phong. Đúng lúc này, một cái thân mặc quần áo bó váy, dáng người mê hồn mị ma nữ bộc, dắt một cái trắng như tuyết cựu từ góc đường đi tới. Nàng nghe đến Lục Tử Phong cùng ác ma đối thoại, hơi ngẩn ra, nhìn Lục Tử Phong một cái. Mà cái tiếc cựu, đột nhiên phát ra người đồng dạng âm thanh, "Ngươi đang nói ta sao?" Mị ma nữ bộc giật nảy mình, tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra bên trong sợi dây, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Xung quanh ác ma cũng nhộn nhịp quỳ xuống, run lẩy bẩy. Chỉ thấy cái kia cựu chậm rãi đứng lên, thân hình cấp tốc bành trướng, biến thành một cái đầu dê thân người quái vật. Nó trên cổ vây quanh sư tử lông mộng, thân mặc trường bào màu đỏ, bên hông buộc xích sắt, trong tay cầm một cái bốc lên hỏa diễm quyền trượng. Cái này quái vật chính là ma vực ma vương Ba Nhĩ. Ba Nhĩ dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống Lục Tử Phong, thản nhiên nói, "Nhân loại, ngươi dám can đảm ở trên địa bàn của ta nghị luận ta?" Lục Tử Phong đối mặt Ba Nhĩ uy thế, không chút nào không sợ. Hắn thẳng tắp cái eo, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Ba Nhĩ, "Ta chỉ là đang hỏi thăm một cái cố nhân. Nếu như mạo phạm ngươi, ta xin lỗi ngươi." Ba Nhĩ cười lạnh một tiếng, "Xin lỗi. Tại ma vực, mạo phạm ma vương đại giới có thể là rất cao." Hắn giơ lên trong tay quyền trượng, một đạo hỏa quang hiện lên. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, chất khí trong cơ thể vậy mà bắt đầu thay đổi đến rối loạn. "Ngươi thực lực không tầm thường, nhưng cũng tiếc, tại lĩnh vực của ta bên trong, ngươi bất quá là chỉ sâu kiến." Ba Nhĩ âm trầm cười nói. Chương 208, tu súng, chương 208, tu súng. Ba Nhĩ xem như ma vực ma vương, lại có một cái đặc thù đam mê hắn thích biến thành cựu hình thái, từ mị ma nữ bục rát, tuần sát lãnh địa của mình. Loại này hành động cái gì, tại ma vực bên trong đưa tới không ít nghị luận cùng ngờ vực vô căn cứ. Có ác ma cho rằng đây là Ba Nhĩ hiện ra chính mình quyền uy phương thức, có lại cho rằng hắn có thể tại tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Nhưng vô luận như thế nào, mỗi khi Ba Nhĩ lấy cựu hình thái xuất hiện lúc, ma vực bên trong đám ác ma đều sẽ biểu hiện ra trước nay chưa từng có kính sợ cùng phục tùng. Bọn họ sẽ nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng Ba Nhĩ con mắt. Mà Ba Nhĩ tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại này cảm giác. Hắn sẽ chậm rãi trên đường phố dạo bước, cẩn thận lắng nghe các thuộc hạ hồi báo, thỉnh thoảng dùng quyền trượng gõ một cái mặt đất, phát ra trầm thấp tiếng vang. Loại này tương phản cực lớn hình tượng, để Lục Tử Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng ma vực ma vương sẽ là một cái hung tàn khát máu bạo quân, không nghĩ tới đúng là kỳ lạ như vậy. Giờ phút này, Ba Nhĩ đang dùng lạnh lùng ánh mắt đánh giá Lục Tử Phong, tựa hồ tại ước định giá trị của hắn. Lục Tử Phong cũng không chút nào yếu thế nên tiếp hắn ánh mắt, một cỗ chiến ý ở trong lòng bốc lên. Ba Nhĩ gặp Lục Tử Phong không tiêu ngạo không tự ti, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hắn huy động trong tay hỏa diễm quyền trượng, thấp giọng niệm tụng lên cổ lao chú ngữ. Theo chú ngữ ngâm sướng, bốn phía tảng đá phảng phất đang sống, nhộn nhịp từ trên mặt đất hiện lên, tại Ba Nhĩ quanh người xoay tròn vần quanh. Những tảng đá này mặt ngoài thô ráp, tản ra khí tức quỷ dị, hiển nhiên là bị Ba Nhĩ ma lực chỗ điều khiển. Ba Nhĩ lần thứ hai huy động quyền trượng, một đạo hỏa diễm từ gậy nhọn phun ra ngoài, bao phủ tất cả tảng đá. Chỉ một thoáng, những tảng đá này phảng phất bị ngọn lửa bám thân, biến thành từng cái cháy hừng hực hỏa cầu. Nhân loại, ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn trả giá đắt. Ba Nhĩ cười lạnh nói, nếm thử ta hỏa diễm phong bạo a. Hắn bỗng nhiên đem quyền trượng chỉ hướng Lục Tử Phong, những cái kia thiêu đốt hỏa cầu lập tức giống như là tháo, cùng nhau hướng Lục Tử Phong vọt tới. Lục Tử Phong sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết Ba Nhĩ xuất thủ. Thân hình hắn nhất chuyển, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là hắn bản mệnh pháp bảo Đao Mục Kiếm. Đao Mục Kiếm kiếm vang lên ong ong, thân kiếm đốt lên ngọn lửa màu u lam, cùng Ba Nhĩ hỏa cầu chống lại. Lục Tử Phong thôi động chân khí, kiếm quang đại thịnh, đem những cái kia hỏa cầu từng cái đánh nát. Tia lửa tung tóe, bụi mù bao phủ. Lục Tử Phong cùng Ba Nhĩ tại ma vực trên đường phố, mở rộng một tràng kinh tâm động phách đại chiến. Ba Nhĩ vốn cho là mình hỏa diễm phong bạo đủ để đánh tan Lục Tử Phong, nhưng không nghĩ tới cái này nhân loại thực lực vượt xa hắn tưởng tượng. Hỏa cầu từng cái bị Lục Tử Phong đảo một kiếm đánh nát, bụi mù bao phủ bên trong. Ba Nhĩ thấy không rõ Lục Tử Phong thân ảnh, chỉ cảm thấy nhận đến hắn càng ngày càng mạnh kiếm khí. Ba Nhĩ trong lòng run lên, thầm nghĩ không ổn. Hắn không nghĩ tới chính mình xem như ma vực chi chủ, vậy mà lại ở địa bàn của mình rơi vào khẩu chiến. Tái chiến tiếp, sợ rằng muốn mất hết thể diện. Nghĩ tới đây, Ba Nhĩ con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay. Hắn bỗng nhiên thu hồi hỏa diễm quyền trượng, gián đoạn đối lửa bóng điều khiển. Hỏa cầu mất đi ma lực duy trì, nhộn nhịp rơi ở trên mặt đất, dập tắt thành từng đống cho tàn. Ba Nhĩ từ trong bụi mù đi ra, giả vờ như một bộ khí định thần nhàn bộ dạng, nhìn xem Lục Tử Phong nói, nhân loại, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Bất quá hôm nay bản vương chưa ăn no, trạng thái không tốt. Ngươi nếu có gan, liền chờ ngày mai lại đến khiêu chiến. Lục Tử Phong thu hồi trường kiếm, nghe vậy sững sờ, lập tức im lặng nói uổng cho ngươi nghĩ ra được loại này lý do. Đường đường ma vực chi chủ, thế mà cầm chưa ăn no làm mực cớ. Ba Nhĩ mặt mo đỏ ửng, cố giả bộ chấn định nói bớt nói nhảm. Bản vương nói được thì làm được, ngày mai lúc này, ngươi như còn sống, liền đến ma cùng tìm ta. Dứt lời, hắn cũng không đợi Lục Tử Phong đáp lại, vung lên quyền trượng, tại hỏa diễm biển hộ hạ hỏa trốn mau rời chiến trường. Lục Tử Phong nhìn xem Ba Nhĩ thân ảnh chật vật, không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn không nghĩ tới chuyến này ma vực chuyến đi, lại sẽ như thế hí kịch tính. Xem ra cái này Ba Nhĩ cũng bất quá là cái ngoài mạnh trong yếu ra hỏa mà thôi. Ba Nhĩ rời đi không lâu sau, ma vực nội thành hệ thống phòng ngự tựa hồ phát giác khác thường. Hai bên đường phố ụ súng lặng yên chuyển động, hoặc tháo nhắm ngay Lục Tử Phong phương hướng. Lục Tử Phong còn đang nghi hoặc, chợt nghe một trận máy móc vận chuyển âm thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến, bật thốt lên, tôn tạo. Thế mà đến âm. Lời còn chưa dứt, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số đạn pháo từ ụ súng bên trong bắn ra, như mưa rơi đập về phía Lục Tử Phong. Hai bên đường phố công trình kiến trúc cũng tại hỏa lực anh kích bên dưới sụp đổ, bụi mù bao phủ, ánh lửa ngút trời. Lục Tử Phong vội vàng thôi động chân khí, phi thân lên, tính toán tránh né đạn pháo công kích. Nhưng ụ súng số lượng đông đảo, đạn pháo dày đặc, căn bản tránh cũng không thể tránh. Phanh phanh phanh, đạn pháo liên tiếp tại Lục Tử Phong bên cạnh nổ tung, sóng khí ngập trời, đem hắn chấn động đến miệng mũi chảy máu. Quần áo của hắn bị nổ đến vỡ nát, trên da hiện đầy vết máu. Liên tại Lục Tử Phong đau khổ chống đỡ lúc, một cái trọng hình đạn pháo trực tiếp trúng đích hắn vị trí khu vực. Oeng, thiên băng địa liệt tiếng vang truyền đến, khu phố bị miễn cưỡng nổ ra một cái hố to, đá vụn bay ra, bụi bặm ngập trời mà lên. Đợi đến bụi mù tản đi, toàn bộ quảng trường đã hóa thành một vùng phế tích. Mà Lục Tử Phong thân ảnh sớm đã không thấy tăm hơi. Nhưng mà quỷ dị chính là, trên bầu trời bỗng nhiên rơi ra huyết vũ. Từng giọt máu đỏ tươi từ trên trời giáng xuống, rơi vào phế tích bên trên, tỏa ra khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Cái này huyết vũ tựa hồ biểu thị, Lục Tử Phong cũng không chết đi, mà là lấy một loại nào đó kinh người phương thức, cứ thế mà chống đỡ cái này hủy diệt tính một kích. Ma cung bên trong, Ba Nhĩ ngồi tại rộng lớn trên vương vị, trong tay cầm một cái đấm máu đùi người, gặm đến say xương ngon lành. Khoe miệng của hắn còn mang theo một tia cười tàn nhẫn ý, phản phất vừa vặn phát sinh tất cả đều tại tính toán của hắn bên trong. Ha ha ha, cái này gọi binh bất tiếm trá. Ba Nhĩ đắc ý đối bên người đám ác ma nói, cái kia nhân loại ngu xuẩn, còn tưởng rằng ta thật sợ hắn, lại không biết ta sớm đã bố trí mai phục, liền chờ hắn đến chui. Xung quanh đám ác ma nghe vậy, nhộn nhịp lộ ra định nọt nụ cười, tranh nhau phụ hòa nói, đại vương thần cơ diệu toán, kia nhân loại tất nhiên hải quốc không còn, chỉ là một nhân loại, cũng dám khiêu chiến chúng ta ma vực chi chủ, quả thực là tự tìm đường chết. Đại vương uy vũ, chờ một lúc bọn thuộc hạ lại đi đem kia nhân loại thi thể tìm đến, treo ở trên cửa thành thị chúng. Ba Nhĩ nghe những này a du định hót lời nói, long tâm cực kỳ vui mừng, gặm đùi người động tác đều càng thêm hào phóng. Hắn nhìn xung quanh một vòng thủ hạ của mình, ngạo nghễ nói, bản vương đã sớm nói, tại ma vực chỉ có bản vương mới là trí cao vô thượng tồn tại. Bất luận cái gì dám can đảm khiêu chiến bản vương quyền uy ra hỏa, đều đem trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đám ác ma cùng kêu lên reo hò, ma cung bên trong sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người đang vì Ba Nhĩ anh minh thần võ mà ăn mừng, phản phất đã lấy được thắng lợi đồng dạng. Nhưng vào đúng lúc này, một cái toàn thân đẫm máu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ma cung bên trong. Trong tay hắn cầm một thanh đỏ bừng trường kiếm, trên thân kiếm còn tại nhỏ máu. Thân ảnh này chính là Lục Tử Phong. Hắn vậy mà tại cái kia hủy diệt tính anh tạc bên trong vẫn còn tồn tại, đồng thời giết ra một con đường máu, đi tới ma cung. Ba Nhĩ, phế vật điểm tâm, cũng bất quá như vậy. Lục Tử Phong lạnh lùng nhìn xem cao cao tại thượng Ba Nhĩ, trong mắt thiêu đốt báo thù lửa giận, hiện tại, đến phiên ngươi trả giá thật lớn. Chương 209, Ngưu Đầu Nhân, chương 209, Ngưu Đầu Nhân. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình hắn lóe lên, nháy mắt đi tới Ba Nhĩ trước mặt, trong tay phần thiên kiếm giơ lên cao cao, kiếm quang như điện, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng Ba Nhĩ chém bổ xuống đầu. Oeng, một tiếng vang thật lớn, tựa như lôi đỉnh đến thế gian, Ba Nhĩ liền cùng hắn dưới thân vương tọa, bị cứ thế mà chém thành hai nửa. Ma cung bên trong lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình, cái kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi ma vực chi chủ, cứ như vậy dễ dàng bị một nhân loại chém giết. Ba Nhĩ thi thể chậm rãi ngã xuống, máu tươi tung tóe đầy đất. Trong mắt của hắn còn mang theo một tia hoảng sợ cùng không cam lòng, tựa hồ đến chết cũng không dám tin tưởng mình sẽ thua. A a a. Ma cung bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận kêu rên, Ba Nhĩ thủ hạ như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp rút vũ khí ra, hướng Lục Tử Phong đánh tới. Nhưng mà Lục Tử Phong vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ đối với tất cả những thứ này sớm có dự liệu. Thân hình hắn nhất chuyển, trường kiếm vung lên, cửa lớn tự động đóng kín. Đám ác ma điên cuồng đụng chạm lấy cửa lớn, lại phát hiện căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Bọn họ tuyệt vọng quay đầu lại, chỉ thấy Lục Tử Phong đã phiêu nhiên đi tới đại sảnh trung ương, trường bào màu trắng tại trên không bay phất phới. Một cái toàn thân bốc lên hắc khí ác linh, dương nhanh múa vuốt hướng Lục Tử Phong đánh tới. Nó là Ba Nhĩ tâm phúc thủ hạ, tu vi cao thâm, am hiểu huyễn thuật. Nhưng mà đối mặt Lục Tử Phong đào một kiếm, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo huyễn thuật hoàn toàn vô dụng. Lục Tử Phong trường kiếm nhẹ rung, kiếm mang như rồng, nháy mắt đem cái kia ác linh rào sát, hồn phi phách tán. A! Đám ác ma phát ra hoảng sợ gọi tiếng, lại không có phía trước phách lối dáng vẻ bệ vệ. Bọn họ chạy từ phía, lại phát hiện không đường có thể trốn. Lục Tử Phong trường kiếm chỉ một cái, kiếm khí ngang dọc, đem đám ác ma từng cái chém giết. Ma cung bên trong máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, tựa như nhân gian luyện ngục. Lục Tử Phong toàn thân đỏ tươi, tựa như từ trong biển máu đi ra tu la. Trong tay hắn đào một kiếm còn tại nhỏ máu, trên thân kiếm dính đầy đám ác ma máu tươi cùng ác khí. Hắn nhìn xung quanh một vòng ma cung bên trong thảm trạng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Những này ác ma khi còn sống làm nhiều việc ác, bây giờ cũng coi là trừng phạt đúng tội. Lục Tử Phong tâm niệm vừa động, run rẩy trường kiếm trong tay. Trên thân kiếm vết máu lập tức tản đi khắp nơi vẩy ra, vẽ ra trên không trung từng đạo tơ máu. Trên người hắn huyết khí cũng dần dần tản đi, lộ ra nguyên bản áo trắng. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Tử Phong thu hồi trường kiếm, cũng không quay đầu lại đi ra ma cung. Phía sau là đám ác ma thi thể cùng kêu rên, nhưng những này đều đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn đi tới ma vực biên giới, trước mắt là mênh mông mê vụ. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, một bước bước vào mê vụ bên trong. Mê vụ lan lộn, dần dần đem thân ảnh của hắn nuốt hết. Đợi đến mê vụ tản đi, Lục Tử Phong đã biến mất không thấy, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Mà tại phía sau hắn, ma vực bên trong gió nổi mây phun. Ba Nhĩ chết đã dẫn phát to lớn quyền lực chân không, thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động, một tràng mới phân tranh sắp mở màn. Nhưng những này đều đã không phải Lục Tử Phong muốn quan tâm. Hắn mục đích của chuyến này đã đạt tới, tiêu diệt ma vực chi chủ Ba Nhĩ, vì nhân gian trừ bỏ một cái hỏa lớn. Tiếp xuống, hắn muốn trở về nhân gian. Mê vụ bên ngoài là rộng lớn nhân gian. Lục Tử Phong hành tẩu tại trên đường nhỏ, bên hai là bách tính tiếng cười cười nói nói. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Lục Tử Phong hành tẩu ở nhân gian trên đường nhỏ, vốn định nghỉ ngơi một lát, lại bỗng nhiên phát giác được một tia khác thường. Một cái cầm băng đường hồ lô hải nhi từ bên cạnh hắn tập tễn chạy qua, đây vốn là lại bình thường bất quá tình cảnh. Nhưng mà, Lục Tử Phong lại nhạy cảm phát hiện, cái kia hải nhi trong ánh mắt để lộ ra một tia quỷ dị quan mang, tuyệt không phải bình thường hài đồng tất cả. Lục Tử Phong con ngươi co rụt lại, nháy mắt để cao cảnh giác. Hắn vô ý thức nắm chặt kiếm trong tay, ngắm nhìn bốn phía. Cái này xem xét, càng làm cho hắn hãi hùng kia vía. Chỉ thấy một người mặc váy công chúa đại mụ ngay tại quảng trường nhảy múa, nhưng nàng động tác cứng ngắc quỷ dị, nơi nào có nửa phần vũ đạo mỹ cảm. Cách đó không xa, một cái nâng cao bụng lớn phụ nữ mang thai ngay tại biểu diễn ngực nát tảng đá lớn, cái kia thợ đá cái búa rõ ràng có vấn đề. Mà điều kỳ quái nhất chính là, một cái nhuộm tóc vàng người trẻ tuổi ngay tại đỡ một cái ngã sấp xuống lao ra ra, nhưng lão ra kia già trong ánh mắt lại tràn đầy tính toán cùng tham lam. Đây cũng không phải là người bình thường ở giữa. Lục Tử Phong trong lòng sáng tỏ, hắn đây là rơi vào một loại nào đó huyễn cảnh bên trong. Trong chớp mắt, Lục Tử Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như giải lụa tại trên không bay qua. Hắn một hơi vung ra mấy chục kiếm, kiếm lăng lệ vô cùng, nhắm thẳng vào bốn phương tám hướng. Phanh, 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 theo kiếm quang hiện lên, xung quanh cảnh tượng lập tức bắt đầu vặn mèo. Hài nhi, đại mụ, phụ nữ mang thai, tóc vàng lao ra ra, toàn bộ đều phát ra tiếng kêu thảm, biến thành từng sợi khói đen. Khói đen tiêu tan phía sau, Lục Tử Phong phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng tại ma vực biên giới bên trên. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là ma vực bên trong huyễn thuật cao thủ bố trí cả bẫy, ý đồ làm hại hắn. Lục Tử Phong cười lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm. Hắn ngược lại muốn xem còn có thủ đoạn gì nữa có thể vây được hắn. Lục Tử Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái cao hơn 3 mét như đầu nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này như đầu nhân thân mặc màu đen giáp lưới, cầm trong tay một thanh to lớn hai lưỡi búa, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ hung hãn khí tức. Lao đầu, rất không tệ, nhanh như vậy liền từ huyễn cảnh bên trong chạy ra. Như đầu nhân mở cái miệng rộng, lộ ra một cái sâm bạch răng, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Lục Tử Phong hơi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? vì sao muốn đối ta bố trí huyễn cảnh? Nưu đầu nhân cười ha ha, lão phu chính là ma vực cuồng bạo chiến thần, tạp long tư là cũng. Ngươi tại ma vực giết ta nhiều huynh đệ như vậy, ta đương nhiên phải tìm ngươi tính sổ sách. Vừa rồi cái kia huyễn cảnh, bất quá là khai vị thức nhắm mà thôi. Lục Tử Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, vừa ra ma vực, lại gặp cường địch. Xem ra chuyến này ma vực chuyến đi, cho hắn rước lấy không ít phiền phức. Cuồng bạo chiến thần. Lục Tử Phong cười lạnh một tiếng, bất quá là ma vực một cái bại tướng dưới tay mà thôi. Ngươi như thức thời, liền nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tạp Long Tư nghe vậy giận dữ, hai lưỡi búa giơ lên cao cao, ngửa mặt lên trời gào thét, sâu kiến, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, Tạp Long Tư đã nhào tới, hai lưỡi búa mang theo kình phong, thẳng đến Lục Tử Phong đầu. Lục Tử Phong thấy thế, cũng không dám chủ quan, trường kiếm trong tay nên đón tiếp lấy. Khen, khen, kim loại va chạm âm thanh không dứt bên hai, hai người tại trên đường nhỏ mở rộng chiến đấu kịch liệt. Tạp Long Tư lực lớn vô cùng, hai lưỡi búa múa đến kín không kẽ hở. Lục Tử Phong thì thân pháp linh động, kiếm pháp tinh diệu, thường thường có thể tại thời khắc mấu chốt tìm tới sơ hở. Chương 210, đánh giết địch nhân, chương 210, đánh giết địch nhân. Chiến đấu kéo dài mấy chục hiệp, Lục Tử Phong dần dần rơi xuống hạ phong. Tạp Long Tư hai lưỡi búa mỗi một cái đều lực nặng tiên quân, để hắn khó mà chống đỡ. Mắt thấy tình thế không ổn, Lục Tử Phong đống nhiên lui lại mấy bước, sau lưng đống nhiên mở rộng một đôi cánh chim màu đen. Tạp Long Tư con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, "Đoạ Lạc Thiên Sứ." Chỉ thấy Lục Tử Phong quanh thân hắc khí vần quanh, nguyên bản trường bào màu trắng cũng biến thành màu đen. Cả người hắn phảng phất hóa thành một đạo hắc quang, nháy mắt đi tới Tạp Long Tư trước mặt, trường kiếm trong tay nhanh chém mà xuống. Tạp Long Tư cực kỳ hoảng sợ, vội vàng giơ lên hai lưỡi búa đón đỡ, lại chỗ nào còn kịp. Chỉ nghe âm vang một tiếng, hắn hai lưỡi búa lại bị Lục Tử Phong một kiếm chặt đứt. Sau một khắc, Lục Tử Phong mũi kiếm nhất chuyển, một đạo hóng ánh kiếm mang vạch phá bầu trời, trực tiếp bổ về phía Tạp Long Tư đầu. Tạp Long Tư trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn muốn né tránh, lại phát hiện thân thể phảng phất bị định tại chỗ, không thể động đậy. Oanh, kiếm mang rơi xuống, Tạp Long Tư đầu lâu to lớn ứng thanh mà rơi, máu tươi bao tác. Mãi đến trước khi chết một khắc cuối cùng, Tạp Long Tư cũng không dám tin tưởng, chính mình lại sẽ thua ở một nhân loại trong tay. Lục Tử Phong thu hồi cánh chim, trường bào cùng trên kiếm phong hắc khí cũng dần dần tàn đi. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem Tạp Long Tư thi thể, thản nhiên nói, xem ra ma vực thật đúng là tặc tâm bất tử a, bất quá, chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách để ta xuất toàn lực. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại tiếp tục lên đường, chỉ để lại Tạp Long Tư thi thể nằm ngang ở trên đường nhỏ. Lui tới người đi đường thấy cảnh này, nhộn nhịp kinh hô tránh né. Lục Tử Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn không chút do dự giơ lên trong tay trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào những cái kia thất kinh người đi đường. Bá, kiếm quang lập lòe, từng đạo kiếm khí bắn ra, đem những người đi đường kia bao phủ trong đó. Người đi đường tiếng kinh hô im bặt mà dừng, thân thể bọn hắn thân thể tại kiếm khí cắt xuống hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Nguyên lai, những người đi đường này đều là huyễn thuật một bộ phận, là Tạp Long Tư trước khi chết phản kích. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện trên đường nhỏ đã khôi phục bình tĩnh, phản phất chiến đấu mới vừa rồi chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Xem ra ma vực thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp a. Lục Tử Phong cười lạnh một tiếng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hắn biết, đây chỉ là mới bắt đầu, con đường sau đó chỉ sợ sẽ không bình yên. Ngay tại lúc này, một trận gió lạnh đột nhiên nổi lên, cuốn lên trên đất bụi đất. Lục Tử Phong hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, che đậy ánh mặt trời. Giang giác, một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, chiếu sáng Lục Tử Phong lạnh lùng khuôn mặt. Hắn biết, chiến đấu chân chính sắp bắt đầu. Gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Lục Tử Phong một thân một mình, đứng ở trên đường nhỏ, đối mặt với sắp đến phong bạo. Nhưng hắn trong mắt lại không có một tia e ngại, chỉ có chiến ý cháy hừng hực. Tới đi. Lục Tử Phong khẽ quát một tiếng, nắm chặt trường kiếm trong tay. Để bao tố tới mãnh liệt hơn chúng ta. Lục Tử Phong tiếng nói vừa ra, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, cùng phong gào thét, đất đá bay mù trời, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Lục Tử Phong biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có khí tức nguy hiểm. Cỗ khí tức này, xa so với vừa rồi Tạp Long Tư phải cường đại hơn nhiều. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội. Một cái to lớn vòi rồng dần dần tạo thành, từ tầng mây bên trong nhô đầu ra. Vòi rồng bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số khuôn mặt dữ tợn, đó là ma vực bên trong ác ma. Vòi rồng càng ngày càng gần, tiếng gió gào thét bên trong xen lẫn ác ma gào thét. Trên đường nhỏ cây cối bị nổ tận gốc, phòng ốc bị phá hủy, một mảnh hỗn độn. Lục Tử Phong nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng gần vòi rồng. Trong lòng hắn rõ ràng, đây cũng không phải là bình thường thiên tai, mà là ma vực sát chiêu. Phát cái bực tức không được sao? Cần dùng tới đến thật sao? Lục Tử Phong thầm mắng một tiếng, xoay người chạy. Hắn hiểu được, lấy chính mình thực lực, căn bản là không có cách đối kháng cái này kinh khủng vòi rồng. Sau lưng, vòi rồng theo đuổi không bỏ. Tiếng do rít gào, phản phất tử thần nói nhỏ. Lục Tử Phong sử dụng ra khí lực toàn thân, nhưng vẫn cảm giác cỗ kia khí tức nguy hiểm càng ngày càng gần. Ngay tại lúc này, chói mắt kim quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Lục Tử Phong trên thân. Kim quang bên trong, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, nhanh chóng rời đi. Đất này nguy hiểm. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy, nháy mắt cách xa vòi rồng nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc màu vàng trường bào lão giả lơ lửng giữa không trung, chính lo lắng mà nhìn xem hắn. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lục Tử Phong ôm quyền nói cảm ơn. Màu vàng lão giả khẽ mỉm cười, người ta hữu duyên, không cần phải khách khí. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ngươi nhanh chóng rời đi a. Lục Tử Phong gật gật đầu, đang muốn rời đi, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, không biết tiền bối có thể biết cái này vòi rồng là người phương nào cách làm. Màu vàng lão giả vẻ mặt nghiêm túc, đây là ma vực ma vương Sa Đản sát chiêu ác ma phong bạo. Xem ra ma vực đã để mắt tới ngươi, ngươi phải cẩn thận a. Lục Tử Phong trong lòng run lên, đối màu vàng lão giả nhắc nhở lòng mang cảm kích. Hắn ôm quyền nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối cái này liền rời đi dứt lời. Hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở chân trời. Màu vàng lão giả nhìn qua Lục Tử Phong bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tay áo vung lên, cũng biến mất tại biển mây bên trong. Trên bầu trời, ác ma phong bạo còn tại tàn phá bừa bãi, nhưng đã đuổi không kịp Lục Tử Phong thân ảnh. Màu vàng lão giả chân thực thân phận là Ma Vương Dạ Tiêu, Dạ Tiêu đứng tại trong mây bên trên, nhìn qua ác ma phong bạo dần dần lắng lại, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Hắn thở xuống màu vàng trường bào, lộ ra một thân đỏ rực câu phục, khí chất lập tức đại biến. Hắn lấy ra một khối có thêu ma văn khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ cái trán, mặc dù nơi đó cũng không có mồ hôi. Cuối cùng đem hắn dẫn tới một phương hướng khác đi, để hắn cùng những ma vương cùng chết ta. Dạ Tiêu tự nhủ, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Dạng này, ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, trở thành ma giới duy nhất vương. Dạ Tiêu ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng ngạo cùng đắc ý, hai tay của hắn vung lên, quanh thân ma khí phun trào, hóa thành một cái đỏ rực con rơi, biến mất tại biển mây bên trong. Trên bầu trời, ác ma phong bạo dư uy còn tại, nhưng Dạ Tiêu thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Lục Tử Phong một đường phi nhanh, phong trần mệt mỏi. Hắn đã cách xa ác ma phong bạo uy hiếp, đi tới một nơi xa lạ. Dương mắt nhìn lên, một tòa quán rượu đứng sừng sững ở ven đường, đèn đuốc sáng trưng, tiểu kỳ bồng bềnh. Không sai, là quán rượu. Lục Tử Phong hai mắt tỏa sáng, bước nhanh tới. Đẩy ra quán rượu cửa, một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, hỗn hợp có các loại kỳ dị mùi. Trong tử quán, các loại người tụ tập dưới một mái nhà. Có dáng người khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn thú nhân, có dài thai nhọn, màu da trắng xám ám dạ tinh linh, có răng nanh lộ ra ngoài, ánh mắt âm lánh hấp huyết quỷ, còn có hơi mờ ác linh tại trên không phiêu đãng. Lục Tử Phong xuất hiện đưa tới rối loạn tương mừng. Mọi người nhộn nhịp quăng tới hiếu kỳ hoặc ánh mắt không có hảo ý. Lục Tử Phong lại mặt không đổi sắc, nhanh chân đi đến quầy ba phía trước, đối bồi bàn nói, đến một ly cấp với tốt nhất rượu. Bồi bàn là cái độc nhãn hải nhân, hắn quan sát Lục Tử Phong một cái, nhếch miệng cười một tiếng, nhân loại, đến chúng ta cái này có thể không thấy nhiều a ngươi, nhưng phải cẩn thận một chút, chớ chọc giận vị đại nhân kia. Lục Tử Phong cười nhạt một tiếng, đà tạ nhắc nhở, ta chỉ là đi qua, uống chén rượu liền đi. Hải nhân bồi bàn gật gật đầu, quay người từ dưới quầy lấy ra một bình lâu năm rượu ngon, rót một ly đưa cho Lục Tử Phong. Lục Tử Phong tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm theo yết hầu chảy vào trong cơ thể, xua tán đi một đường mệt mỏi cùng hàn ý. Đang lúc Lục Tử Phong đắm chìm tại rượu ngon thuần hương bên trong lúc, một cái thô câm âm thanh bỗng nhiên tại phía sau hắn vang lên, uy, nhân loại, ngươi là từ đâu đến? Chạy đến chúng ta ma vật quán rượu đến, liền không sợ có đi không về sao? Chương 211, quán rượu, chương 211, quán rượu. Lục Tử Phong hơi ngẩn ra, chậm rãi quay đầu đi. Chỉ thấy một cái vóc người thấp bé, khuôn mặt dữ tợn gỗ liền chính lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, trong tay còn nâng một cái phả ra khói xanh súng kiếp. Gỗ liền trong mắt lóe lên một tia hung quang, nhếch môi lộ ra miệng đầy răng nanh, trong miệng phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị. Nó không có cho Lục Tử Phong cơ hội phản ứng, bóp cò, súng kiếp ầm vang nổ vang. Lục Tử Phong tay mắt lênh lẹ, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc rút ra bên hông trường kiếm, kiếm quang như điện, đón súng kiếp bắn ra thiết châu bộ tới. Đinh một tiếng giòn vang, thiết châu bị lưỡi kiếm đánh chật, bắn về phía một bên vách tường. Lục Tử Phong thuận thế một cái phía trước đâm, trường kiếm xuyên thấu gỗ lìn hết hầu, đưa nó gắt gao đính tại sau lưng góc bàn. Gỗ lìn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, máu tươi như rót phun ra ngoài, văng đầy đất đều là. Nó vùng vây mấy lần, liền không có động tĩnh, trợn lên trong đôi mắt viết đầy khó có thể tin. Lục Tử Phong mặt không thay đổi rút ra trường kiếm, dùng ống tay áo lau đi trên lưỡi kiếm vết máu, sau đó ngồi trở lại quầy ba phía trước, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Trong tiểu quán hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, không thể tin được trước mắt cái này nhìn như nhân loại bình thường, có thể dễ dàng như vậy chém giết một vị ác ma. Hải nhân bồi bàn nuốt ngụm nước bọt, đánh vỡ trầm mặc, nhân loại, ngươi đến tuột cùng là ai? Lục Tử Phong liếc hải nhân bồi bàn một cái, khoe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hán tử tốn nói, thiên hạ đệ nhất kiếm thần, Lục Tử Phong. Vừa dứt lời, trong tiểu quán một mảnh xôn xao, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra khiếp sợ cùng vẻ kính sợ. Liên những cái kia ngày bình thường tự cao tự đại ác ma, giờ phút này cũng câm như hến, không dám nhiều lời. Ngồi ở trong góc một cái người áo đen lại tại giờ phút này đứng lên. Hắn chậm rãi đi đến Lục Tử Phong trước mặt, giơ lên trong tay chén rượu, khẽ mỉm cười, "Đến, kiếm thần, cạn một chén." Người này thân hình cao lớn, khuôn mặt núp ở mũ trùm trong bóng tối, nhìn không rõ ràng. Nhưng từ quanh người hắn tán phát uy áp đến xem, tất nhiên cũng là quyền cao chức trọng đại nhân vật. Lục Tử Phong nhíu mày, bưng chén rượu lên, cùng người áo đen chén rượu trong tay nhẹ nhàng đụng một cái, "Không biết các hạ là?" Người áo đen cười thần bí, "Chỉ là ma giới hầu tước, không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là kiếm thần đại danh, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay có hạnh gặp nhau, quả thật chuyện may mắn." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Bồi bàn ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, thầm nghĩ cái này kiếm thần quả nhiên danh bất hư truyền, liền ma giới đại nhân vật đều như vậy kính trọng hắn. Trong lúc nhất thời, trong tiểu quán bầu không khí thay đổi đến dung hiệp. Lục Tử Phong cùng áo bào đen hầu tức trò chuyện vui vẻ, từ kiếm đạo hàn huyền tới ma giới tình thế, rất có cùng chung chí hướng cảm giác. Mặt khác ác ma thấy thế, cũng nhộn nhịp tiến lên chúc rượu lấy lòng. Nhưng Lục Tử Phong trong lòng minh bạch, tại cái này ma giới bên trong, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Hắn cùng cái này ma giới hầu tức bất quá là nhất thời ý hợp tâm đầu, như thật đến sinh tử quan đầu, chỉ sợ cũng khó thoát sử dụng bạo lực vận mệnh. Lục Tử Phong từ trong tiểu quán đi ra, chỉ cảm thấy trong lồng ngực phiền muộn, liền dạo chơi đi tới phụ cận một chỗ trong rừng rậm, muốn hô hấp một cái không khí mới mẻ, thuận tiện làm rõ suy nghĩ. Nhưng mà, Hắn vừa bước vào trong rừng, một đám tương tự hầu tử ác ma liền từ trên cây nhảy xuống tới, đem hắn bao bọc vây quanh. Những này ác ma thân thủ nhanh nhẹn, dài móng vuốt sắc bén cùng răng nanh, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng. Lục Tử Phong đầu tiên là sửng sở, lập tức híp mắt lại, lạnh lùng đánh giá những này khách không mời mà đến. Hắn trong lòng biết những này ác ma không có ý tốt, hơn phân nửa là muốn thừa cơ đánh lén, nhu cầu tính mạng của hắn hoặc là tài vật. Hầu tử đám ác ma chi chi quái thiếu, chậm rãi hướng Lục Tử Phong tới gần. Bọn họ số lượng đông đảo, chí ít có mấy chục con nhiều, mà còn từng cái hung hãn dị thường. Lục Tử Phong không chút nào không sợ, hắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân ma khí phun trào. Màu đen dây leo từ dưới chân hắn lan tràn mà ra, trong khoảnh khắc phủ kín toàn bộ trong rừng đất trống. Những cái kia ác ma cực kỳ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, lại phát hiện đã không đường có thể trốn. Dây leo như cùng sống vật đồng dạng, cấp tốc đưa bọn họ quấn quanh bao khỏa, càng siết càng chặt. Đám ác ma liều mạng dãy rủa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng dây leo phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng co vào, rào sát. Rất nhanh, tất cả ác ma đều bị hút thành người làm, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Lục Tử Phong thu hồi dây leo, lạnh lùng quét mắt thi thể đầy đất, mà không hề cảm xúc. Với hắn mà nói, những này ác ma bất quá là bé nhỏ không đáng kể sâu kiến, không đáng để ở trong lòng. Hắn phủi tay, quay người muốn đi gấp, chợt nghe sau lưng truyền đến một trận sàn sạt tiếng động. Lục Tử Phong hơi nhíu mày, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái to lớn thân ảnh đang từ chỗ rừng sâu chậm rãi đi ra. Từ chỗ rừng sâu đi ra, đúng là một cái hình thể khổng lồ cự ma. Toàn thân nó làn da đỏ bừng, phản phất bị ngọn lửa thiêu đốt qua đồng dạng, bên hông bọc một đầu từ lá cây bệnh thành váy. Trên đầu dài một cái to lớn độc giác, lóe ra quỷ dị rực rỡ. Cự ma trong tay cầm một cái to lớn lang nha đồng, phía trên hiện đầy gai ngược đâm ngược lại cùng vết máu, xem xét chính là hung tàn khát máu hàng người. Nó chậm rãi tới gần, con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tử Phong, tỏa ra sát ý lạnh như băng. Nhưng mà, làm cự ma nhìn thấy rơi là tạ trên đất ma hầu thi thể lúc, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Nó tựa hồ ý thức được trước mắt cái này nhân loại cũng không phải là dễ tới thế hệ, vội vàng mở miệng nói, "Đi qua." "Ta chỉ là đi qua." Cự ma âm thanh âm u khàn khàn, mang theo vẻ run rẩy. Nó vốn định phơi bày một ít chính mình cường đại, nhưng nhìn thấy Lục Tử Phong nhẹ nhõm chém giết ma hầu tỉnh cảnh phía sau, lập tức dáng vẻ bệ vệ hoàn toàn không có. Lục Tử Phong lạnh lùng nhìn xem cự ma, từ tốn nói, "Tất nhiên là đi qua, vậy liền mời các hạ mau mau rời đi. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí." Cự ma nghe vậy, liên tục gật đầu cúi người, "Đúng đúng đúng, ta lúc này đi, lúc này đi. Đại nhân thứ tội, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn." Nói xong, cự ma quay người muốn trốn. Nhưng Lục Tử Phong lại đột nhiên gọi lại nó, "Chậm đã." Cự ma toàn thân khẽ run rẩy, lồm lộm lo sợ quay đầu, "Người, đại nhân còn có gì phân phó?" Lục Tử Phong tiến lên mấy bước, đe dọa nhìn cự ma, "Ta cùng nhau đi tới, phát hiện bên trong vùng rừng rậm này ma khí tàn phá bừa bãi, chắc là có cái gì cường đại ma vật tại cái này làm sàng làm bậy. Các hạ nhưng có biết một hai?" Cự ma trong lòng âm thầm đoán thầm, ngoài miệng cũng không dám nói thật. Nó con ngươi đảo một vòng, giả trang ra một bộ mù tịt không biết bộ dạng, "Không biết, không biết, ta mới vừa tới đến nơi đây, đối vùng rừng rậm này không hề quen thuộc." Lục Tử Phong cười lạnh một tiếng, xem thấu cự ma nói dối. Hắn biết ma vật phần lớn giàu hoạt giỏi thay đổi, tuyệt sẽ không tùy tiện nói ra tình hình thực tế. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Lục Tử Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang sáng chói hiện lên. Cự ma chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới đều điên đảo. Đợi đến cự ma kịp phản ứng lúc, nó đã đầu một nơi thân một nẻo, bị Lục Tử Phong một kiếm chém thành ba đoạn. Máu tươi tuôn ra, văng đầy đất đều là. Cự ma thi thể nặng nề mà ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Nó đến chết vẫn không tin nổi, chính mình vậy mà lại chết tại một nhân loại dưới kiếm. Lục Tử Phong mặt không thay đổi thu kiếm vào vỏ, túi người cắt lấy cự ma trên đầu cái kia độc giác. Cái này vai diễn chất liệu là thủ, cứng rắn dị thường, ngược lại là có thể làm cái không sai vật phẩm trang sức. Xử lý xong cự ma thi thể, Lục Tử Phong ngắm nhìn một phía, cảm thụ được không khí bên trong càng lúc càng nồng nặc ma khí. Trong lòng hắn minh bạch, cái này rừng rậm bên trong tất nhiên cất giấu cái gì cường đại ma vật. Mà cái kia ma vật, rất có thể chính là dẫn đến nơi đây ma khí tàn phá bừa bãi căn nguyên. Lục Tử Phong trong mắt, đao kiếm hiện lên một tia chiến ý, nhanh chân hướng chỗ rừng sâu đi đến. Hắn muốn triệt để điều tra rõ nơi này dị thường, nhìn xem đến tuột cùng là phương nào yêu nghiệt đang gây sóng gió. Chương 212, thổ phỉ, chương 212, thổ phỉ. Lục Tử Phong lần theo ma khí vết tích, một đường đi tới trong rừng rậm một chỗ đất trống. Nơi này nhìn như thường thường không có gì lạ, chỉ có mấy khối đột ngột cự thạch rải rác bốn phía. Nhưng mà, liền tại Lục Tử Phong bước vào đất trống một mấy mắt, dị biến nảy sinh. Cự thạch phía dưới đột nhiên dâng trào ra nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ, cháy hừng hực. Tiếp lấy, từng đạo xích sắt từ dưới mặt đất bay ra, tại trên không đan vào thành một cái to lớn lục mang tinh trận. Lục Tử Phong giật nảy cả mình, lập tức cảnh giác lên. Hắn vừa muốn có hành động, lại nghe được một cái thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên, "Khởi động." Vừa dứt lời, lục mang tinh trận bỗng nhiên sáng lên bạch quang chói mắt, đem toàn bộ đất trống bao phủ trong đó. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Làm bạch quang tàn đi, trên đất trống đã không thấy Lục Tử Phong thân ảnh. Thay vào đó, là cả người khoác hắc bào người thần bí. Người này chậm rãi đi đến cự thạch biên giới, vung tay lên một cái, dễ như trở bàn tay đánh nát cự thạch một góc. "Dạ Tiêu, tiểu tử ngươi muốn đem cái này khoai lang bỏng tay vứt cho ta?" "Nam mơ," người áo đen cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt tại trên đất trống liếc nhìn một vòng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau một lát, hắn lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, quay người bước nhanh mà rời đi, biến mất tại chỗ rừng sâu. Mà lúc này Lục Tử Phong đã bị Lục Mang Tinh trận chuyển tống đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình chính bản thân chỗ hoàn toàn hoang lương phế tích bên trong. Đổ nát thê lương, cắt vàng đầy trời, cách đó không xa còn truyền đến từng trận thê lương gió gào thét. Lục Tử Phong cúi đầu nhìn hướng hai tay của mình, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản che kín nếp nhăn, hơi có vẻ già nua tay giờ phút này thay đổi đến bóng loáng tinh tế, gân xanh biến mất, đốt ngón tay có lực, rõ ràng là một bộ người tuổi trẻ tay. Hắn vội vàng sờ lên gương mặt của mình, xúc tu chỗ đều là căng mịn da thịt, lại không nửa điểm lỏng lẻo cùng khe rãnh. Lục Tử Phong vừa mừng vừa sợ, vội vàng từ trên xe ba gác nhảy xuống tới, đối với một bên vũng nước nhỏ túi người đi. Trong nước phản chiếu ra, là một tấm tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím môi, chính là hắn tuổi trẻ lúc răng rớp. Phản lão hoàn đồng. Cái này sao có thể? Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, kích động đến khó mà tự tin. Hắn sống nhiều năm như vậy, từng trải qua vô số kỳ nhân dị sự, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có người có thể nghịch chuyển tuyến nguyện, giành lấy thanh xuân. Tiểu Nam Hải bị Lục Tử Phong cử động giật nảy mình, tò mò hỏi, đại ca ca, ngươi thế nào? Làm gì đối với vũng nước ngẩn người a? Lục Tử Phong lấy lại tinh thần, nhìn qua Tiểu Nam Hải chất phát ánh mắt, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn ngang Tiểu Nam Hải, mỉm cười nói, nhị cậu, cảm ơn ngươi cứu ta. Nhị cậu bị Lục Tử Phong thình lình nghiêm túc giật nảy mình, nhưng lập tức nết môi cười, không cần cảm ơn. Đang lúc nói chuyện, trên bầu trời rơi xuống đệ nhất giọt mưa. Lục Tử Phong ngẩng đầu nhìn trời, khoe miệng hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Tuổi trẻ thân thể để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có sức sống cùng hy vọng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tại cái này thân thể mới bên trong đại triển quyền cước. Lục Tử Phong đang đắm chìm tại giành lấy thanh xuân trong vui sướng, đột nhiên nghe đến phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một nhóm quần áo tả tơi, cầm đao kiếm trong tay thổ phỉ ngăn cản bọn họ đường đi. Cầm đầu thổ phỉ đầu lĩnh một mặt hung tướng, hướng về phía Lục Tử Phong cười gần nói, "Nha, đây không phải là Ngưu gia thôn nhị cậu sao? Hôm nay giẫm nhầm cước chó, đụng tới huynh đệ chúng ta mấy cái, có chất béo có thể kiếm." Nhị cậu dọa đến sắc mặt tảm đạm, run lẩy bẩy trốn ở xe ba gác phía sau. Lục Tử Phong hơi nhíu mày, nhảy xuống xe liền muốn tiến lên lý luận, lại bị thổ phỉ đầu lĩnh một cái quả đấm đánh ngã trên mặt đất. Còn rất có loại a tiểu bạch kiểm. Cho ta trói lại, thổ phỉ đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, mấy cái đại hán vạm vỡ tiến lên đem Lục Tử Phong trói go, kéo tới một bên. Lục Tử Phong phun ra một ngụm máu, căm tức nhìn thổ phỉ đầu lĩnh, lạnh lùng nói, các ngươi liền không sợ quan phủ gây phiền phức cho các ngươi? Thổ phỉ đầu lĩnh cười ha ha, quan phủ, liền ngươi dạng nghèo kiết sắc này, bớt nói nhảm, hoặc là cầm tiền rời đi, hoặc là đem tiểu tử này bán cho chúng ta làm gã sai vặt. Nói xong, thổ phỉ đầu lĩnh từ trong ngực lấy ra một treo tiền đồng, vứt xuống nhị cầu trên xe ba gác. Nhị cầu do dự một chút, lén lút nhìn Lục Tử Phong một cái, gặp hắn liếc mắt ra hiệu, cái này mới đưa tay đem tiền đồng thu vào trong ngực. Nhị cầu. Lục Tử Phong nghiêm nghị chất vấn. Nhị cầu túi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, có lỗi với đại ca, ra ra ta còn tại trong thôn chờ ta đâu. Số tiền này đủ chúng ta hai ông cháu ăn ngon lâu dài. Ngươi nhiều bảo trọng. Nói xong, nhị cầu đuổi lên lão Ngưu, cũng không quay đầu lại rời đi. Lục Tử Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nhị cầu đi xa thân ảnh, không thể tin được chính mình cứ như vậy bị một đứa bé từ bỏ. Thổ phỉ đầu lĩnh thấy thế cười ha ha, thấy không, đây chính là nhân tính. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào chính mình a tiểu bạch kiểm. Lục Tử Phong bị thổ phỉ đầu lĩnh cười nhạo chọc giận, trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn, ngửa mặt lên trời thét dài, sông đại giang chạy về đông, sóng đại tận, thiên cổ người phong lưu. Bây giờ ta mặc dù mắc nạn, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem các ngươi những này tôm tép nhai nhép chém tận giết tuyệt. Thổ phỉ đầu lĩnh nghe vậy sững sờ, chợt phình bụng cười to, ha ha ha, tiểu bạch kiểm, ngươi mẹ hắn có phải là kịch nam nghe nhiều, nào hư mất. Còn thiên cổ người phong lưu, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình là cái gì đồ vật. Lục Tử Phong tức giận đến hai mắt đỏ bừng, chửi ầm lên, thằng ngãi danh ngươi dám. Ta chính là. Lời còn chưa dứt, một cái gậy gỗ đống nhiên nện ở trên gáy của hắn. Lục Tử Phong mắt tối sầm lại, ứng thanh ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lão đại, tiểu tử này quá ổn, ta thực tế nghe không nổi nữa, một cái đại hán vạm vỡ nhổ nước miếng, đem trong tay gậy gỗ ném đến một bên. Thổ phỉ đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, nói nhao nhao ồn ào, liền biết ồn ào. Cho hắn chắn miệng, trói chặt một chút, đừng để hắn chạy. Tiểu tử này ra miệng thì mềm, nói không chừng có thể bán cái giá tốt đâu. Chúng thổ phỉ ba chân bốn cẳng đem Lục Tử Phong kéo tới ven đường, chắn miệng, trói cùng cái bánh trưng giống như. Bọn họ nâng lên Lục Tử Phong, vừa nói vừa cười hướng sơn trại đi đến, hoàn toàn không có đem cái này mắc nạn thư sinh để vào mắt. Mà hôn mê bất tỉnh Lục Tử Phong, đối sắp đến khuất nhục cùng cha tấn còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn sau cùng ký ức lưu lại tại câu kia chí khí ngút trời ngâm tụng bên trong. Lục Tử Phong thong thả tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, trong cổ họng một câu ngai ngái. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt thấy lại làm cho hắn hít sâu một hơi. Hắn giờ phút này chính bản thân chôn một cái to lớn lồng sắt bên trong, trong lồng giam giữ mười mấy cái quần áo tả tơi người, nam nữ già trẻ đều có, từng cái xanh xao vàng vọt, thần sắc vẻ mải. Lồng sắt bên ngoài, một đám người chính vây quanh chiếc lồng chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Có quần áo ngăn nắp phú thương, có mang quan phục nha dịch, còn có cao lớn vạm vỡ gia đình. Bọn họ lúc thì rối ngón tay điểm, lúc thì châu đầu ghé thai, tựa hồ tại chọn lựa cái gì hàng hóa đồng dạng. Lục Tử Phong trong lòng cảm giác nặng nề, mơ hồ đoán được tình cảnh của mình. Bầy thổ phỉ này rõ ràng là tại làm mua bán nhân khẩu hoạt động. Cái này một nhóm mặt hàng không tốt ta, bệnh, tàn thì tàn. Không có mấy cái có thể bán bên trên giá cả một cái phú thương dáng dấp người lắc đầu, một mặt ghét bỏ nói: "Lưu lão gia ngài cũng đừng chọn ba lấy bốn, đầu năm nay nhân khẩu thiếu thốn, có người sống cũng không tệ rồi." Lại nói: "Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, điều dưỡng đều có thể bán cái giá tốt." Một bên thổ phỉ đầu lĩnh cười làm lành nói. Phú thương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tại trong lồng trên thân mọi người liếc nhìn một vòng, cuối cùng lưu lại tại Lục Tử Phong trên thân. Mắt hắn híp lại, như có điều suy nghĩ nói: "Cái này da miệng thịt mềm tiểu bạch kiểm cũng không tệ, dáng dấp nghiêm chỉnh, thân thể cũng bền chắc, cũng không biết là cái gì địa vị." Thổ phỉ đầu lĩnh hiểu ý, thướng thủ hạ liếc mắt ra hiệu. Một cái đại hán vạm vỡ tiến lên, nắm chặt Lục Tử Phong tóc, khiến cho hắn ngẩng đầu lên. Tiểu tử này là cái nghèo túng thư sinh, nào có chút không hiệu nghiệm, nhưng làm chút việc nặng vẫn là không có vấn đề. Lưu lão gia ngài nếu là coi trọng, giá cả dễ thương lượng, thổ phỉ đầu lĩnh nhân cần nói.
Chương 213, trẻ tuổi, chương 213, trẻ tuổi.
Lưu lão gia vòng quanh lồng sắt dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở Lục Tử Phong trước mặt. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá cái này bị cầm tù người trẻ tuổi, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc. Liên cái này a, thoạt nhìn coi như bền chắc. Lưu lão gia chỉ vào Lục Tử Phong, đối bên cạnh thổ phỉ đầu lĩnh nói. Thổ phỉ đầu lĩnh liền vội vàng gật đầu cúi người, Lưu lão gia ánh mắt tốt. Tiểu tử này ra miệng thịt mềm, làm việc đến khẳng định không sai được. Người tính ra bao nhiêu bạc? Lưu lão gia đưa ra một ngón tay, cười lạnh nói, 10 lượng bạc, không thể nhiều hơn nữa. Đầu năm nay, mua cái cường tráng lao lực cũng không chỉ cái giá này. Thổ phỉ đầu lĩnh nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi đến có chút khó coi, nhưng vẫn là cười lớn nói, Lưu lão gia, ngài cái này giá tiền nhưng có chút quá cái kia. Tiểu tử này mặc dù không phải gia đinh liệu, nhưng tốt xấu là cái người đọc sách, bán đi đại hộ nhân gia làm cái phòng thu chi tiên sinh loại hình, làm sao cũng phải 2-30 a. Lưu lão gia nghe vậy hừ lạnh một tiếng, người đọc sách. Bây giờ thế đạo này, người đọc sách còn không bằng một con trâu đáng tiền. Lại nói, liền hắn dạng nghèo kiết sắc này, nhà ai nhà giàu sẽ mời hắn làm phòng thu chi? Theo ta thấy, đi ta quý phủ nuôi ngựa đều tính toán coi trọng hắn. Lục Tử Phong mặc dù bị ngăn chặn miệng, nhưng ý thức nhưng là thanh tỉnh. Nghe đến Lưu lão gia cùng thổ phỉ đầu lĩnh đối thoại, trong lòng hắn lên cơn giận dữ, hận không thể ăn sống nuốt tươi hai cái này làm giàu bất nhân gia hỏa. Đúng lúc này, một cái nha dịch dáng dấp người góp đến Lưu lão gia bên hai, thấp giọng nói vài câu cái gì. Lưu lão gia biến sắc, đưa tay ngăn lại thổ phỉ đầu lĩnh còn muốn có kẻ mặc cả lời nói. Như vậy đi, xem tại Trịnh đại nhân mặt mũi, ta lại thêm 5 lượng bạc. 15 lượng, một cái giá cả, có mua hay không tùy ngươi. Lưu lão gia nói. Lưu lão gia cuối cùng lấy 15 lượng bạc giá cả, đem Lục Tử Phong mua lại. Đối với cái giá tiền này, thổ phỉ đầu lĩnh mặc dù còn có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám đắc tội Lưu lão gia phía sau Trịnh đại nhân, đành phải cắn răng đáp ứng. Lục Tử Phong bị bọn nha dịch từ lồng sắt bên trong lôi ra, thô lỗ xô đẩy đến Lưu lão gia trước mặt. Lưu lão gia trên dưới quan sát hắn một phen, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiểu tử này dài đến ngược lại là mi thanh mục tú, tính tình cũng mạnh. Chờ trở về thật tốt dạy dỗ một phen, chắc hẳn có thể phát huy được tác dụng. Lưu lão gia cười lạnh nói. Bọn nha dịch lên tiếng, cho Lục Tử Phong lỏng ra trói buộc, nhưng vẫn vững vàng bắt lại hắn cánh tay. Lục Tử Phong hoạt động một chút tê dại tay chân, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Lưu lão gia tựa hồ nhìn ra Lục Tử Phong không cam lòng, lạnh lùng cười, đừng uổng phí sức lực, tiểu tử. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Lưu phủ tạp dịch, hậu viện bữa tuổi. Nếu là không nghe lời, có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi. Nói xong, Lưu lão gia phất phất tay, bọn nha dịch áp lấy Lục Tử Phong đi theo Lưu phủ đội ngũ. Bọn họ xuyên qua rộn rộn ràng ràng phố xá, cuối cùng đi tới một tòa khí phái trạch viện phía trước. Lưu phủ quản gia sớm đã chờ lâu ngày, gặp Lưu lão gia trở về, bận rộn tiến ra đón, "Lão gia, ngài trở về. Lần này mua mấy cái?" Lưu lão gia chỉ Lục Tử Phong, nói, "Liền cái này cũng tạm được, nhưng đều là chút vớ va vớ vẩn. Ngươi dẫn hắn đi hậu viện, trước hết để cho hắn phách lên 3 ngày dưỡng tuổi, lại phái điểm khác công việc cho hắn." Quản gia nhìn Lục Tử Phong một cái, khinh thường cười, liền tên tiểu bạch kiểm này còn muốn làm phòng thu chi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. "Được, đi theo ta, bữa tuổi địa phương tại hậu viện." Lục Tử Phong bị quản gia giống sách gà con đồng dạng sách tới hậu viện. Chỉ thấy trong viện chất đống như núi tuổi, bên cạnh để đó một cái nặng nghề khảm đao. Quản gia đem khảm đao hướng Lục Tử Phong trong tay nhét, lạnh lùng nói, "Thấy không? Đống tuổi này hỏa, trong vòng 3 ngày bổ xong, thiếu một căn, 10 hẹo. Nếu là dám lười biếng dùng mạnh lưới, ta có rất nhiều biện pháp để ngươi sống không bằng chết." Lục Tử Phong nắm chặt nặng nghề khảm đao, nhìn qua trước mặt chồng chất như núi tuổi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn vốn là hăng hái thiếu niên tài tử, bây giờ lại luân lạc tới làm người bữa tuổi hoàn cảnh, thực sự là vận mệnh vô thường. Quản gia cái kia châm chọc khiêu khích lời nói còn tại bên tai quanh quẩn, phản phất từng thanh đao nhọn đâm vào trong lòng. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy một cơn lửa giận tại thể nội cháy hừng hực, hận không thể lập tức chính tay đâm con chó này trận người thế ra hỏa. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc. Lục Tử Phong bây giờ thân hãm nhà tù, lẻ loi một mình, dù cho có bản lãnh thông thiên, cũng khó có thể lật ra Lưu phủ ngũ chỉ sơn. Huống chi, nếu là tùy tiện phản kháng, sợ rằng liền cái này bữa tuổi công việc đều không gánh nổi, đến lúc đó còn không biết sẽ gặp tội gì. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng phẫn uất. Hắn âm thầm khuyên bảo chính mình, phải tỉnh táo, phải nhẫn nại. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Kế sách hiện nay vẫn là trước tại Lưu phủ đứng vững gót chân, lại cầu phía sau kế. Nghĩ tới đây, Lục Tử Phong vung lên khảm đao, nặng nghề mà bổ vào một cái tuổi bên trên. Tuổi ứng thanh mà đứt, vỡ thành hai mảnh. Lục Tử Phong lại liên tiếp bổ mấy đao, dần dần tìm tới bữa tuổi tiết tấu. Một đao, hai đao, ba đao. Lục Tử Phong máy móc tái diễn bữa tuổi động tác, mồ hôi dần dần thấm ướt quần áo của hắn. Nhưng hắn biểu lộ lại thay đổi đến càng ngày càng bình tĩnh, tựa hồ tại loại này đơn giản mà lặp lại lao động bên trong tìm tới một tia an bình. Màn đêm buông xuống, Lưu phủ hậu viện đèn đuốc dần dần sáng lên. Quản gia đi qua hậu viện lúc, nhìn thấy Lục Tử Phong còn tại vùi đầu trẻ tuổi, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng người đọc sách này không chịu khổ nổi, không bao lâu liền sẽ kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, không nghĩ tới lại trung thực như vậy bản phận. Quản gia cười lạnh một tiếng, hướng về phía Lục Tử Phong hô, "Tiểu tử, đừng kéo dài công việc. Tối nay liền bổ tới nơi này, ngày mai sớm một chút tiếp lấy làm. Nếu là chậm trễ trong phủ sự tình, cẩn thận gia của ngươi." Lục Tử Phong kéo lấy vẻ vải thân thể đi tới Lưu phủ công cộng nhà ăn, đội ngũ thật dài đã xếp tới ngoài cửa. Hắn tìm cái chỗ trống xếp hàng, bụng phát ra đói bụng gùng gục âm thanh. Thật vất vả đến phiên Lục Tử Phong mua cơm, đầu bếp lại chỉ cấp hắn xới một chén nước dùng quả nước cháo loãng, liền một tia giọt nước sôi đều không nhìn thấy. Lục Tử Phong vốn định tranh luận vài câu, nhưng nhìn thấy đầu bếp không nhịn được ánh mắt, lại đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Hắn bưng chén cháo đi tới trước bàn cơm, phát hiện trên bàn vài món thức ăn chậu đều đã trống rỗng, chỉ còn lại một chút canh thừa thịt nguội cùng dầu mỡ đồ ăn canh. Mấy cái cường tráng tạp dịch chính ngồi xổm tại nơi hẻo lánh bên trong, liền dưa muối miệng lớn đào cơm, hoàn toàn không để ý hình tượng. Lục Tử Phong thở dài, tìm cái tương đối sạch sẽ nơi hẻo lánh ngồi xuống, yên lặng uống lên cháo loãng. Cháo nước nhạt nhẽo vô vị, nhưng đối với bụng đói kêu vang Lục Tử Phong đến nói, lại giống như quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng. Đang lúc Lục Tử Phong uống xong cuối cùng một ngụm cháo, chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, một cái bóng mờ âm thanh tại phía sau hắn vang lên, "Nhà, đây không phải là chúng ta mới tới trẻ tuổi tiểu ca sao? Làm sao, không hợp khẩu vị?" Lục Tử Phong nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người mập mạp, đầy mặt dữ tợn nam tử trung niên chính một mặt không có hảo ý nhìn xem hắn. Hắn nhận ra người này là Lưu phủ mua sắm, ngày bình thường ỷ có mấy phần mua sắm chất béo, tại hạ nhân bọn họ trước mặt làm mưa làm gió. Lục Tử Phong cũng không phản ứng hắn, đứng dậy liền muốn đi. Nhưng mua sắm lại đưa tay ngăn cản đường đi của hắn, cười lạnh nói, "Chớ vội đi à, làm sao cũng phải cho chúng ta mua sắm đại nhân ngược lại bắt trả à." Chương 214, Cẩm Y Liễu vệ, chương 214, Cẩm Y Liễu vệ. Lục Tử Phong hơi nhíu mày, cấm chế lửa giận trong lòng, từ tốn nói, "Đại nhân muốn uống trà, tự có hạ nhân hầu hạ. Ta bất quá là cái bữa tuổi, sợ rằng hầu hạ không thật lớn người." Mua sắm nghe vậy giận tím mặt, một cái nắm chặt Lục Tử Phong cổ áo, đem hắn đặt tại trên mặt bàn. Hắn phun miệng đầy mùi rượu, hung tợn nói, "Con chó con, ngươi mẹ hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tin hay không lão tử hiện tại liền để ngươi lăn ra lưu phủ." Lục Tử Phong lạnh lùng nhìn xem mua sắm, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn trong lòng biết hôm nay nếu là một mặt ngược bộ, ngày sau sợ rằng lại không ngày yên tĩnh. Đã như vậy, vậy liền không bằng trước cho cái này cuồng đồ một bài học. Nghĩ tới đây, Lục Tử Phong đột nhiên vung ngược tay lên, đem trên bàn ấm trà nắm lên. Tại mua sắm ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn đem trong bầu nóng bỏng nước trà toàn bộ tưới lên mua sắm trên đầu. À, mua sắm phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, vung lòng ra nắm chặt Lục Tử Phong cổ áo tay, hai tay bụ mặt lăn lộn trên mặt đất. Lục Tử Phong đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, lạnh lùng nói, "Cái này ấm trà, xem như là cho đại nhân tỉnh lại rượu. Về sau tốt nhất an phận điểm, nếu không, ta thủ đoạn cũng không chỉ những này." Nói xong, Lục Tử Phong cũng không quay đầu lại rời đi nhà ăn, lưu lại đầy đất bừa bộn cùng mua sắm thống khổ tiếng kêu rên. Sáng sớm hôm sau, Lục Tử Phong như thường lệ đi tới hậu viện trẻ tuổi. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, quản gia vậy mà tự mình đến hậu viện, sau lưng còn đi theo mấy cái tráng kiện tạp dịch. Quản gia mặt tâm trầm, trên dưới quan sát Lục Tử Phong một phen, cười lạnh nói, "Nghe nói ngươi tối hôm qua tại nhà ăn gây rối, đem mua sắm đại nhân cho nóng. Xem ra là thích ăn đòn." Quản gia ra lệnh một tiếng, mấy cái tạp dịch lập tức xuống tới. Lục Tử Phong thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Cầm đầu tạp dịch nhe răng cười một tiếng, một chân đạp hướng Lục Tử Phong bụng dưới. Lục Tử Phong thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi một cước này. Hắn một phát bắt được tạp dịch mắt cá chân, bỗng nhiên vén lên, tạp dịch lập tức ngã chó ăn cước. Mặt khác tạp dịch thấy thế giận dữ, nhộn nhịp nào tới. Lục Tử Phong thân hình linh động, quyền cước cùng sử dụng, rất nhanh liền đem mấy cái tạp dịch đánh đến mặt mũi bầm dập. Quản gia ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, không nghĩ tới cái này mới nhìn qua văn nhược thư sinh vậy mà thân thủ bất phàm. Sắc mặt hắn trầm xuống, đang muốn để cho người đi mời trong phủ hộ viện, lại nghe được một cái khẽ kêu âm thanh truyền đến, "Dừng tay. Dừng tay cho ta." Quản gia nhìn lại, chỉ thấy Lưu phủ Tam tiểu thư Lưu Hiểu Hiểu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hậu viện. Nàng mặc một bộ màu hồng nhạt váy lụa, gương mặt xinh đẹp nén giận, mắt đẹp trợn lên. Quản gia vội vàng quát bảo ngưng lại bọn tạp dịch, hướng Lưu Hiểu Hiểu cười bồi nói, "Tam tiểu thư, ngài làm sao tới nơi này? Những này việc nặng, không phải ngài nên nhìn." Lưu Hiểu Hiểu hừ một tiếng, lông mày dựng thẳng, "Ta ngược lại muốn xem, các ngươi ai dám tại ta Lưu phủ làm sảng làm bậy? Cái này thư sinh là mới tới, vì sao muốn đối hắn bên dưới như vậy ngoan thủ?" Lưu Hiểu Hiểu quét mắt một vòng, ánh mắt rơi vào Lục Tử Phong trên thân. Nàng nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. "Người tên là gì?" Lưu Hiểu Hiểu hỏi. Lục Tử Phong chắp tay nói, "Tại hạ Lục Tử Phong." Lưu Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, chuyển hướng quản gia, lạnh lùng nói, "Từ nay về sau, Lục Tử Phong chính là ta cận vệ, ai cũng không cho phép lại làm khó hắn. Các ngươi đều cút cho ta." Quản gia nghe xong, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệch. Hắn vốn định nói thêm gì nữa, nhưng tại Lưu Hiểu Hiểu ánh mắt lạnh như băng bên dưới, lại một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng, hắn chỉ có thể mang theo mấy cái tạp dịch xám xịt rời đi hậu viện. Lưu Hiểu Hiểu đi đến Lục Tử Phong trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp, "Lục hộ vệ, đi theo ta. Từ nay về sau, ngươi liền phụ trách bảo vệ an nguy của ta." Lục Tử Phong sững sờ, không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên xuất hiện dạng này chuyện cơ. Hắn do dự một chút, nhưng rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn không người nói, "Lục mô ổn thỏa dốc hết toàn lực, bảo vệ tiểu thư Chu Toàn." Từ đó về sau, Lục Tử Phong liền thành Lưu Hiểu Hiểu cận vệ. Mặc dù thân phận thay đổi, nhưng hắn trong lòng chí hướng nhưng lại chưa bao giờ thay đổi. Hắn biết, chỉ có thắng được Lưu Hiểu Hiểu tín nhiệm, mới có cơ hội thực hiện chính mình khát vọng. Mà Lưu Hiểu Hiểu đối Lục Tử Phong cũng có chút thưởng thức. Nàng phát hiện cái này thư sinh không những võ công cao cường, mà còn rất có kiến giải, ăn nói bất phàm. Dần dần, nàng bắt đầu hướng Lục Tử Phong thỉnh giáo một chút thi từ thư họa vấn đề, hai người quan hệ cũng càng ngày càng gần. Một ngày, Lưu Hiểu Hiểu ngay tại hậu hoa viên đánh đàn, Lục Tử Phong đứng bình tĩnh ở một bên thủ hộ. Một khúc kết thúc, Lưu Hiểu Hiểu sâu kín thở dài, ánh mắt có chút cô đơn. Lục Tử Phong nhẹ giọng hỏi, "Tiểu thư có thể là có cái gì phiền lòng sự tình?" Lưu Hiểu Hiểu ngẩng đầu, viên mắt từng đỏ, "Lục hộ vệ, ta mặc dù là cao quý Lưu phủ thiên kim, nhưng kỳ thật bất quá là một viên mặc cho người định đoạt quân cờ. Bây giờ trong phủ phong vân quỷ quyệt, ta thật không biết con đường phía trước phương nào." Đang lúc Lưu Hiểu Hiểu hướng Lục Tử Phong thổ lộ hết tâm sự lúc, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ngay sau đó, một cái xinh đẹp thân ảnh động người xuất hiện ở trong hậu hoa viên. Người tới chính là Lưu phủ đại tiểu thư Lưu Khuynh Nguyệt, nàng mặc một bộ màu đỏ rực váy dài, tóc đen thật cao co lại, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, nhìn quanh sinh huy. Hiểu hiểu, nguyên lai ngươi tại chỗ này. Lưu Khuynh Nguyệt bước nhanh đi tới, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng, trong phủ xảy ra chuyện, ngươi mau theo ta đi tiền sảnh nhìn xem. Lưu Hiểu Hiểu nghe vậy giật mình, liền vội vàng đứng lên hỏi, tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Lưu Khuynh Nguyệt muốn nói lại thôi, nhìn Lục Tử Phong một cái. Lục Tử Phong hiểu ý, chắp tay nói, hai vị tiểu thư chậm trò chuyện, ta đi bên ngoài trông coi. Chờ Lục Tử Phong đi xa, Lưu Khuynh Nguyệt mới hạ giọng nói, trong phủ tới mấy cái cẩm y liề vệ, nói là phụng thánh chỉ, muốn đuổi bắt phụ thân vào kinh hỏi tội. Hiện tại đại sảnh loạn thành một nồi cháo, người ta tỷ muội há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lưu Hiểu Hiểu nghe, hoa dung thất sắc, cẩm y liề vệ, thánh chỉ, làm sao sẽ dạng này? Phụ thân hắn không phải một mực đang vì triều đình tận trung sao? Lưu Khuynh Nguyệt thở dài, quan trường hiểm ác, ai có thể nói được rõ ràng đâu? Trước mắt việc cấp bách là muốn bảo vệ phụ thân tính mệnh. Hiểu Hiểu, ngươi nhưng có ý định gì? Lưu Hiểu Hiểu cắn cắn môi, ánh mắt kiên định, tỷ tỷ yên tâm, ta tuyệt sẽ không để phụ thân có việc. Không bằng tối nay thiết tiến chiêu đãi nồng hậu mấy cái tiệc cẩm y liề vệ, ta đích thân ra mặt của nhau, có lẽ còn có chuyển cơ. Lưu Khuynh Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Hiểu Hiểu, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Có gì cần tỷ tỷ hỗ trợ, cứ việc nói. Hai tỷ muội lại thương nghị một phen chi tiết, Lưu Khuynh Nguyệt liền vội vàng rời đi. Lưu Hiểu Hiểu nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Lúc này, Lục Tử Phong đi trở về. Hắn nhìn thấy Lưu Hiểu Hiểu mặt ủ mày chau bộ dạng, lo lắng mà hỏi thăm, "Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Có thể cần thuộc hạ cống hiến sức lực." Lưu Hiểu Hiểu khẽ lắc đầu, ánh mắt trung lưu lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng sầu lo. Nàng hít sâu một hơi, giọng kiên định nói, "Lục hộ vệ, chuyện này liên lụy rất rộng, đã không phải là người ta có khả năng nhúng tay. Ta nhất định phải tự mình đi ứng đối, cho dù là đầm rồng hang hổ, ta cũng nhất định phải xông một lần." Lục Tử Phong há to miệng, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn thấy Lưu Hiểu Hiểu trong mắt kiên quyết, liền đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn trầm mặc một lát, trịnh trọng nói, "Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ chắc chắn lúc trong bóng tối bảo vệ tiểu thư, tuyệt không để tiểu thư nhận đến nửa điểm tổn thương." Lưu Hiểu Hiểu cảm kích nhìn Lục Tử Phong một cái, ôn nhu nói, "Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Tối nay đến hội, còn mời Lục hộ vệ lưu ý nhiều, để phòng bất trắc." Vào buổi tối, Lưu phủ tiền sảnh răng đèn kết hoa, một phái hỉ khí dương dương cảnh tượng. Cẩm y liề vệ mấy vị đại nhân được tôn sùng là khách quý, ăn uống linh đình ở giữa, bầu không khí nhìn như hòa hợp. Lưu Hiểu Hiểu mặc một bộ lộng lẫy y phục, chân thành đi đến Cẩm y liề vệ thủ lĩnh trước mặt, nâng chén nói, "Mấy vị đại nhân đường xa mà đến, ta Lưu phủ chiêu đãi không chủ đáo, còn mời thứ tội. Hôm nay liền để ta lấy trà thay rượu, kính các đại nhân một ly." Cẩm y liề vệ thủ lĩnh meo lại hẹp dài con mắt, cười như không cười đánh giá Lưu Hiểu Hiểu, "Lưu Tam tiểu thư thật sự là dung mạo như thiên tiên, khó trách kinh thành bên trong đám công tử ca đều đối ngươi chạy theo như vì ta." Lưu Hiểu Hiểu miễn cưỡng vui cười, "Đại nhân quá khen rồi. Không biết đại nhân lần này trước đến, vì chuyện gì?" Cẩm y liề vệ thủ lĩnh đặt chén rượu xuống, sầm mặt lại, "Thánh thượng cầu dụ, làm cho bọn ta trước đến đuổi bắt Lưu đại nhân vào kinh hỏi tội. Lưu Tam tiểu thư nếu là thức thời, liền chớ có ngăn cản mới là." Lưu Hiểu Hiểu trong lòng run lên, cố gắng chấn định nói, "Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Phụ thân ta tận trung vì nước, chưa bao giờ có đi quá giới hạn chi tâm. Còn mời đại nhân minh xét." Cẩm y liề vệ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, đang muốn lại nói cái gì, đống nhiên ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào. Ngay sau đó, một cái áo đen mông diện nhân cầm kiếm xâm nhập, chạy thẳng tới Cẩm y liề vệ thủ lĩnh mà đi. Chương 215, nguy cơ. Chương 215, nguy cơ. Cẩm y liề vệ bách hộ tay mắt lênh lẹ, một chân đá bay mông diện nhân đâm tới trường kiếm. Mông diện nhân kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm trong tay rời khỏi tay, vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang. Bách hộ lớn người tiến lên, một cái nắm chặt mông diện nhân cổ áo, cười gần nói, "Khá lắm, không biết sống chết tiểu tặc, cũng dám tại động thủ trên đầu thái thuế, nhìn ta không đánh gãy chân chó của ngươi." Dứt lời, bách hộ vung lên trong tay ghế tựa, hướng mông diện nhân cái hót hung hăng đập tới. Mông diện nhân né tránh không kịp, bị ghế tựa nện vừa vặn, lập tức mắt nổi đom đóm, té ngã trên đất. Lưu phủ gia đình những người làm cùng nhau tiến lên, đem mông diện nhân gắt gao đè lại. Mông diện nhân vùng vây mấy lần, gặp đại thế đã mất, lại từ trong miệng cắn nát cất giấu túi độc, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Cẩm y liề vệ bách hộ hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem mông diện nhân thi thể đá một cái bay ra ngoài. Hắn nhìn khắp bốn phía, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nói, "Xem ra Lưu phủ bên trong còn cất giấu không ít loạn thần tặc tử a. Lưu Tam tiểu thư, cái này có thể giải thích như thế nào?" Lưu Hiểu Hiểu sắc mặt trắng bệch, cố gắng chấn định nói, "Đại nhân mình dám, lai lịch người này không rõ, cùng ta Lưu phủ cũng không có liên quan. Còn mời đại nhân chớ có liên lụy vô tội." Bách hộ cười lạnh một tiếng, "Vô tội? Ta nhìn chưa hẳn. Lưu Tam tiểu thư nếu là chấp mê bất ngộ, đừng trách chúng ta không khách khí. Người tới, tìm kiếm cho ta." Cẩm y liề vệ bọn họ ứng thanh mà động, bắt đầu tại Lưu phủ bên trong lục tung, điều tra thích khách đồng đảng. Lưu phủ trên dưới hỗn loạn tương mừng, gia đình những người làm hoảng sợ muôn dạng, nghị luận ầm ĩ. Lục Tử Phong ẩn từ một nơi bí mật gần đó, mật thiết chú ý tiền sảnh động tĩnh. Hắn nhìn thấy Lưu Hiểu Hiểu lã chã chưa khóc, lại cố tự chấn định ứng phó Cẩm y liề vệ vận hỏi, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ chua xót. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại Lục Tử Phong bên tai vang lên, "Lục hộ vệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lục Tử Phong nhìn lại, chỉ thấy Lưu Khuynh Nguyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, chính một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Đang lúc Lưu phủ trên dưới lòng người bàng hoàng lúc, một đạo thánh chỉ đến giống như xuân phong hóa vũ, nháy mắt lắng lại cuộc phong ba này. Cẩm y liề vệ thủ lĩnh biến sắc, liền vội vàng đứng lên tiếp chỉ. Chỉ thấy tuyên chỉ thái giám mở rộng vàng sáng gấm lụa, âm thanh thì thầm, "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Lưu đại nhân trung thành chính trực, vì nước tận tâm tận lực, chấm lòng rất an ủi. Gần đây lời đồn nổi lên bốn phía, quả thật gian định cách làm, chấm đã tra ra trận tướng, nhân đây đặc xá Lưu đại nhân tất cả tội danh, lập tức hồi kinh phục trước." Khâm thử. Cẩm y liề vệ thủ lĩnh nghe xong thánh chỉ, sắc mặt âm tình bất định, nhưng cũng không dám lỗ mãng, đành phải cùng kính lĩnh chỉ tạ ơn. Lưu Hiểu Hiểu cùng Lưu Khuynh Nguyệt mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, nước mắt yêu kiểu mà rơi. Tuyên chỉ thái giám cười híp mắt đi đến Lưu Hiểu Hiểu trước mặt, nâng lên nàng nói: "Lưu Tam tiểu thư, chúc mừng. Lưu đại nhân cắt nhân thiên tướng, nhất định có thể biến nguy thành an. Chúng ta cái này liền hồi kinh phục mệnh đi, ngày khác trở lại thăm hỏi." Lưu Hiểu Hiểu lau đi nước mắt, cảm kích đối Tuyên chỉ thái giám cúi đầu, đa tạ công công nói ngọn, Hiểu Hiểu ngày khác ổn thỏa đến nhà nói cảm ơn. Tuyên chỉ thái giám cười ha ha, lại dặn dò vài câu, cái này mới mang theo Cẩm Y Liễu vệ bọn họ cáo từ rời đi. Lưu phủ gia đình những người làm cũng cuối cùng thở dài một hơi, nhộn nhịp nghị luận biến cố bất thình lình. Lục Tử Phong yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đi lên phía trước, lo lắng hỏi Lưu Hiểu Hiểu: "Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vừa rồi có thể dọa sợ thuộc hạ." Lưu Hiểu Hiểu nín khóc mỉm cười, hữu kinh vô hiểm, may mắn mà có Lục hộ vệ trong bóng tối bảo vệ. "Ta thật sự là không biết nên làm sao cảm ơn ngươi mới tốt." Lục Tử Phong lắc đầu: "Tiểu thư nói quá lời. Thuộc hạ vốn là phụ mệnh bảo vệ tiểu thư, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại là tiểu thư vừa rồi gặp nguy không loạn, thuộc hạ bội phục gấp." Lưu Hiểu Hiểu khuôn mặt đỏ lên, sang giọng: "Lục hộ vệ quen sẽ rêu cả ta." "Đúng, chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Phụ thân mặc dù lấy được xá, nhưng trong kinh thế cục quỷ quệ khó lường, chúng ta còn cần cẩn thận một chút mới là." Lục Tử Phong gật đầu nói: "Phải, tiểu thư nói cực phải. Thuộc hạ sẽ tăng cường trong phủ đề phòng, tuyệt sẽ không để tiểu thư cùng Lưu đại nhân lại hoảng sợ quá nhiều." Lưu Hiểu Hiểu nhẹ nhàng thở dài: "Chỉ hy vọng như thế a Lục hộ vệ, đêm đã khuya, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi a, ngày mai còn không biết sẽ có biến cố gì đâu." Lục Tử Phong chắp tay nói: "Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ cáo lui." Đưa mắt nhìn Lưu Hiểu Hiểu thân ảnh biến mất tại hành lang phần cuối, Lục Tử Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Ánh trăng trong sáng vãi xuống đến, tỏa ra hắn tuấn lãng khuôn mặt. Hắn tự lẩm bẩm: "Kinh thành phong vân biến ảo, không biết cái này thời gian yên bình còn có thể duy trì bao lâu." Lục Tử Phong tại Lưu phủ thời gian dần dần yên ổn, một ngày, hắn tại cùng Lưu Hiểu Hiểu nói chuyện phiếm lúc, trong lúc vô tình hỏi tới Lưu lão gia chức quan. Lưu Hiểu Hiểu khẽ mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào: "Phụ thân ta chính là đương triều giám sát ngự sử, chuyên môn giám sát bách quan, vạch tội kẻ phạm pháp. Mặc dù quan chức không cao, nhưng quyền lực không nhỏ, trong triều rất có hy vọng." Lục Tử Phong nghe vậy, không khỏi nổi lòng tôn kính. Hắn mặc dù xuất thân dân gian, nhưng cũng minh bạch giám sát ngự sử một chức phân lượng. Chức này không chỉ cần phải hơn người can đảm cùng mới làm, càng cần một viên cương trực công chính, không sợ cường quyền xích tự chi tâm. Nguyên lai Lưu lão gia như vậy rất cao. Lục Tử Phong từ đáy lòng ca ngợi nói: "Chắc không được tiểu thư cơ trí như vậy quả cảm, nguyên lai là gia học uyên thâm." Lưu Hiểu Hiểu khuôn mặt đỏ lên, sang giọng: "Lục hộ vệ lại tới lấy cười ta. Ta bất quá là nhận được phụ thân dạy bảo, có biết một hai mà thôi. So với Lục hộ vệ một thân võ nghệ cùng trong lồng ngực thao lược, ta còn kém xa lắm đâu." Lục Tử Phong nghiêm mặt nói: "Tiểu thư quá khiêm tốn. Ta bất quá là một giới vũ phu, sẽ chỉ chút công phu thô thiển. Ngược lại là tiểu thư văn thao vũ lược, tài mạo song toàn, thật là làm tại hạ bội phục." Lưu Hiểu Hiểu bị Lục Tử Phong một trận khen ngợi, xấu hổ hai gò má ửng đỏ, vội vàng đổi chủ đề: "Đúng rồi, nghe phụ thân nói, gần nhất kinh thành thế cục dung chuyển, trong triều quần quận sóng ngầm. Lục hộ vệ nhưng có tính toán gì?" Lục Tử Phong trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Ta mặc dù không hỏi thế sự, nhưng cũng phát giác được kinh thành phong vân biến ảo, mưa gió sắp đến. Tiểu thư yên tâm, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ bảo hộ Lưu phủ chu toàn." Lưu Hiểu Hiểu trong lòng ấm áp, nói khẽ: "Có Lục hộ vệ câu nói này, ta liền yên tâm." "Đúng, phụ thân tính toán mấy ngày nữa hồi kinh báo cáo, đến lúc đó còn cần Lục hộ vệ chiếu ứng nhiều hơn đâu." Lục Tử Phong gật đầu đáp ứng. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ long lanh xuân quang, nhưng trong lòng mơ hồ có một tia bất an. Kinh thành thế cục quỷ quệ khó lường, hắn mơ hồ cảm thấy một tràng gió tanh mưa máu đang nổi lên bên trong. Màn đêm buông xuống, Lưu phủ trên dưới hoàn toàn yên tĩnh. Lục Tử Phong ngay tại trong phòng nghỉ ngơi, đột nhiên một trận nhỏ xíu tiếng động truyền đến, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, xoay người xuống giường, bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ. Chỉ thấy trong viện một đạo hắc ảnh hiện lên, mau lẹ như gió, chạy thẳng tới Lưu Hiểu Hiểu khuê phòng mà đi. Lục Tử Phong trong lòng biết không ổn, không lo được suy nghĩ nhiều, phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ, hướng bóng đen đuổi theo. Bóng đen hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, tại Lưu phủ hành lang đường mòn ở giữa đi xuyên như bay, mấy lần suýt nữa vùng thoát khỏi Lục Tử Phong. Lục Tử Phong âm thầm kinh hãi, nhóm này kẻ bắt cóc công phu rất cao, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Trong nháy mắt, bóng đen đã đi tới Lưu Hiểu Hiểu khuê phòng bên ngoài. Cửa phòng đóng chặt, bóng đen từ trong ngực lấy ra một thanh mỏng như cánh ve dao găm, nhẹ nhàng linh hoạt cậy mở then cửa. Liên tại cửa phòng mở ra một nháy mắt, một đạo hắc ảnh như ưu linh lóe đi vào. Lục Tử Phong theo sát phía sau, xông vào trong phòng, đã thấy trên giường trống rỗng, Lưu Hiểu Hiểu thân ảnh sớm đã không thấy tăm hơi. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy song cửa sổ có chút rung động, hiển nhiên là Lưu Hiểu Hiểu bị kẻ bắt cóc từ cửa sổ bắt đi. Lục Tử Phong cắn răng một cái, phi thân nhảy lên bệ cửa sổ, lần theo bóng đen biến mất phương hướng đuổi theo. Gió đêm gào thét, bóng cây lắc lư, hắn giống như một cái mạnh mẽ báo săn, ở trong màn đêm phi nhanh. Không biết đuổi bao lâu, Lục Tử Phong dần dần cảm thấy phía trước có đánh nhau động tĩnh. Hắn nín thở ngưng thần, lặng yên tiếp cận, chỉ thấy phía trước một mảnh trên đất trống, mấy tên áo đen mông diện nhân chính đem Lưu Hiểu Hiểu bao bọc vây quanh. Một người cầm đầu dáng người khôi ngô, cầm trong tay đao thép, chính âm trầm cười nói: "Lưu Tam tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, thân thủ bất phàm a. Bất quá tối nay ngươi chắp cánh khó thoát, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Lưu Hiểu Hiểu cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hàn quang lập lòe, "Nằm mơ. Ta Lưu Hiểu Hiểu thà chết chứ không chịu khuất phục." Lời còn chưa dứt, Lục Tử Phong đã như mãnh hổ hạ sơn xông vào vòng chiến, trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng đến cầm đầu Hắc Y Liễu nhân. Người kia cực kỳ hoảng sợ, nâng đao đón lấy, lại nghe đương một tiếng vang dọn, đao thép lại bị Lục Tử Phong một kiếm chặt đứt. Hắc Y Liễu nhân hoảng sợ thất sắc, còn chưa kịp phản ứng, Lục Tử Phong mũi kiếm đã chống đỡ lên cổ họng của hắn. Chỉ nghe Lục Tử Phong lạnh lùng nói: "Thả Lưu tiểu thư, thả cho ngươi khỏi chết." Chương 216, bị giáng trước, chương 216, bị giáng trước. Lục Tử Phong trong lòng run lên, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cái kia Hắc Y Yệ Nhân nhe răng cười một tiếng, chỗ cổ đột nhiên rách ra một đạo hẹp dài lỗ hổng, tựa như một tấm miệng to như chậu máu, lại cắn một cái vào Lục Tử Phong trường kiếm. Một màn này vô cùng kỳ dị, dù là Lục Tử Phong kinh nghiệm xa trường, cũng không nhịn được giật nảy mình. Hắn chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay châm xuống, lại dùng không lên nửa điểm khí lực. Tập trung nhìn vào, cái kia Hắc Y Yệ Nhân chỗ cổ lại hiện đầy rậm rạp chẳng chịt răng nanh, lạnh lạnh đáng sợ. Xung quanh Hắc Y Yệ Nhân thấy thế, cũng nhộn nhịp đổi sắc mặt. Bọn họ không tại vây công Lưu Hiểu Hiểu, mà là đồng loạt chuyển hướng Lục Tử Phong, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang. Lục Tử Phong cực kỳ hoảng sợ, vội vàng rút kiếm lui lại. Nhưng mà cái kia Hắc Y Yệ Nhân gắt gao cắn thân kiếm, lại không nhúc nhích tí nào. Lục Tử Phong trong lòng biết không ổn, đột nhiên một vận nội lực, trường kiếm đột nhiên đứt đoạn. Kiếm gây rời tay bay ra, Hắc Y Yệ Nhân lại phảng phất nhận lớn lao kích thích, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Ngay sau đó, hắn cùng xung quanh Hắc Y Yệ Nhân lại cùng nhau hóa thành từng đạo khói đen, tại trong gió đêm phiêu tán vô tung. Lục Tử Phong trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cuối cùng là người là quỷ, vẫn là cái gì tà môn yêu thuật. Hắn mở mị tứ phương, đã thấy Lưu Hiểu Hiểu cũng lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong hình như có khinh thường. "Lục hộ vệ, ngươi quả nhiên hữu danh vô thực." Lưu Hiểu Hiểu hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy thất vọng, liền mấy cái nho nhỏ yêu vật đều không đối phó được, còn nói gì bảo vệ Lưu phủ. Lục Tử Phong hơi đỏ mặt, cứng họng, cũng không biết làm sao giải thích. Hắn vốn cho là mình võ nghệ siêu quần, tối nay lại liên tục thất thủ, không những không thể bảo vệ Lưu Hiểu Hiểu, còn bị nàng coi thường. Lưu Hiểu Hiểu gặp hắn không phản bắt được, nhẹ nhàng thở dài, "Mà thôi, là ta đánh giá cao ngươi. Ngươi lại trở về đi, nơi này có ta đây dứt lời." Nàng trường kiếm chấn động, mũi kiếm chỉ hướng phía trước, mắt sáng như đuốc. Lục Tử Phong trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì. Hắn yên lặng nhặt lên kiếm gãy, hướng Lưu Hiểu Hiểu vừa chắp tay, "Tiểu thư bảo trọng, thuộc hạ cáo lui." Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Gió đêm lạnh thấu xương, thổi tan trong lòng hắn mê man. Hắn không biết phía trước đợi chờ mình sẽ là cái gì, nhưng hắn minh bạch, có một số việc xa so với trong tưởng tượng càng thêm quỷ quyệt. Lục Tử Phong trở lại Lưu phủ phía sau, tâm trạng có bình. Đêm đó một màn quỷ dị như ác mộng vùng đi không được, làm hắn đối với chính mình võ nghệ lòng tin sinh ra dao động. Lưu Hiểu Hiểu kể từ đêm gặp nạn phía sau, đối Lục Tử Phong thái độ cũng lãnh đạm rất nhiều. Nàng không tại giống như trước như thế cùng hắn thân cận trò chuyện, ngược lại khắp nơi lộ ra xa cách cùng đề phòng. Trong phủ bọn hạ nhân thấy thế, cũng dần dần xa lánh Lục Tử Phong. Bọn họ xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, tựa hồ cũng cảm thấy vị này ngày xưa hộ vệ đại nhân đã thất sủng, lại khó tái hiện ngày xưa phong quang. Lục Tử Phong lòng dạ biết rõ, tất cả những thứ này đều là bởi vì đêm đó thất trách. Hắn mặc dù không cam tâm như vậy trầm luân, nhưng cũng bất lực thay đổi hiện trạng. Vì vậy, hắn yên lặng tiếp thu từ hộ vệ đến nhà đinh chuyển biến, mỗi ngày cần cù công tác, hy vọng có thể dùng hành động thực tế một lần nữa thắng được Lưu Hiểu Hiểu tín nhiệm. Nhưng mà, sự tình phát triển lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mấy ngày sau, kinh thành bên trong đột nhiên truyền ra một cái tin tức kinh người, giám sát viện Lưu đại nhân bởi vì vạch tội quyền quý, bị người hãm hại, bị biếm thành thứ dân, lưu vong biên cương. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến Lưu phủ trên dưới một mảnh xôn xao. Lưu Hiểu Hiểu càng là tại chỗ ngất, sau khi tỉnh lại khóc đến nước mắt như mưa, ruột gan đứt từng khúc. Lục Tử Phong tim như bị dao cắt, nhưng cũng bất lực. Hắn chỉ có thể yên lặng canh giữ ở Lưu Hiểu Hiểu bên cạnh, thay nàng phân ưu giải nạn, hy vọng có thể giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Đúng lúc này, một nhóm không mời mà đến tìm tới cửa đến. Người kia tự xưng là kinh thành một vị đại nhân vật nào đó sứ giả, mang đến một cái khiến người khó có thể tin đề nghị, chỉ cần Lưu Hiểu Hiểu chịu ủy thân cho vị đại nhân vật kia, hắn không chỉ có thể bảo vệ Lưu phủ trên dưới tính mệnh, còn có thể giúp Lưu lão gia Đông Sơn tái khởi. Lưu Hiểu Hiểu nghe vậy giận tím mặt, lúc này sai người đem người sứ giả kia đuổi ra ngoài. Nhưng mà, người sứ giả kia trước khi đi lưu lại một câu, lại làm cho mọi người trong lòng run lên, "Lưu tiểu thư nếu không tử, chỉ sợ Lưu phủ trên dưới đều khó mà kết thúc yên lành a." Lục Tử Phong nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm vào lòng bàn tay mà chưa phát giác đau đớn. Hắn âm thầm xin thề, nhất định muốn tra ra trận tướng, là Lưu phủ lấy lại công đạo. Ngay tại lúc này, Lưu Hiểu Hiểu đột nhiên gọi hắn vào phòng. Lục Tử Phong trong lòng siết chặt, không biết vị này tiểu thư lại có dặn dò gì. Hắn chỉnh lý một cái vạt áo, hít sâu một hơi, đẩy cửa vào. Lục Tử Phong đẩy cửa vào, đã thấy Lưu Hiểu Hiểu đang ngồi ở trước bàn, hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Trong lòng hắn siết chặt, vừa muốn tiến lên lo lắng, Lưu Hiểu Hiểu lại đột nhiên đưa tay, một cái bạt thai hung hăng quả tới. Lục Tử Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một tát này đánh đến quay đầu đi. Hắn giận tím mặt, một chân đạp lăn cái ghế bên cạnh, quát, "Lưu Hiểu Hiểu, ngươi phát cái gì bệnh tâm thần?" Lưu Hiểu Hiểu cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng ròng, ngã rầm trên mặt đất, "Nô tài, còn không mau quỳ xuống." Lục Tử Phong bị nàng một tiếng này nô tài đâm vào khắp cả người phát lạnh, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn cố nén lửa giận, không nói một lời quỳ xuống, nhặt lên cái kia thỏi vàng ròng, lao đến lấp lánh tỏa sáng. Lưu Hiểu Hiểu lạnh lùng nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói đi, ngươi có cái gì biện pháp cứu phụ thân ta?" Lục Tử Phong ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lưu Hiểu Hiểu, "Phụ thân ngươi làm người chính trực, cương trực công chính. Dạng này người, đoán chừng hoàng đế cũng không nỡ một mực đem hắn lưu vong. Làm không tốt ngày mai liền quan phục nguyên chức." Lưu Hiểu Hiểu nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn, lại vẫn là một mặt thần sắc lo lắng, chỉ hy vọng như thế a chỉ là vị đại nhân vật kia nhìn chằm chằm, ta thực tế lo lắng phụ thân tính mệnh. Lục Tử Phong trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực, bảo hộ Lưu phủ chu toàn. Cho dù cùng vị đại nhân vật kia là địch, cũng ở đây không tiếc." Lưu Hiểu Hiểu khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này từng có lúc còn bị chính mình xem thường hộ vệ. Nàng há hốc mồm, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ là khe khẽ thở dài, "Mà thôi, người ta đồng tâm hiệp lực, tổng độ cửa ải khó khăn a." Lục Tử Phong gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Hắn âm thầm xin thề, nhất định muốn tra ra trận tướng, là Lưu phủ rửa sạch oan khuất, cho dù vì thế trả giá bất cứ giá nào. Ngay tại lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Ngay sau đó, một cái gia đình vội vàng hấp tấp chạy vào, thở hổn hển nói: "Tiểu thư, không tốt. Ngoài phủ tới một đám quan binh, nói là phụng thánh chỉ, muốn đuổi bắt chúng ta Lưu phủ trên dưới hỏi tội." Trọng binh vây quanh Lưu phủ, trong phủ mọi người thất kinh, quản gia từ chuồng chó chạy ra ngoài, tìm kiếm chính mình chân chính chủ tử đi, mua sắm ngồi tại trong phòng mắng to: "Lưu đại nhân, thật không phải là một món đồ, trước khi chết còn kéo người làm đệm lưng." Chương 217, bỏ qua, chương 217, bỏ qua. Nghe quan binh muốn đuổi bắt Lưu phủ trên dưới, Lục Tử Phong cùng Lưu Hiểu Hiểu đám người cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, ngoài phủ đã là một trận ồn ào, một đám võ trang đầy đủ quan binh giống như thủy triều tràn vào, đem Lưu phủ vây chật như nêm tối. Cầm đầu một tên sĩ quan cầm trong tay thánh chỉ, lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, quát: "Lưu phủ trên dưới nghe lệnh. Lưu đại nhân bởi vì dính líu kết mẹ kết cánh, tham ô nhận hối lộ, đã bị thánh thượng cách chức điều tra. Các ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói, theo ta hồi kinh hậu thẩm." Lưu Hiểu Hiểu nghe vậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, gần như đứng không vững. Nàng run giọng nói: "Cái này, đây rõ ràng là có người hãm hại. Phụ thân ta cả đời thanh liêm, sao lại làm ra loại kia chuyện xấu xa?" Sĩ quan hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn phất phất tay, bớt nói nhảm: "Đều cho ta cầm xuống." Vừa dứt lời, chúng quan binh cùng nhau tiến lên, đem Lưu phủ mọi người bao bọc vây quanh. Lục Tử Phong đứng ra, bảo hộ ở Lưu Hiểu Hiểu trước người, quắc: "Chậm đã. Các ngươi nhưng có chứng cứ? Nếu là không có bằng chứng, mơ tưởng đụng đến ta Lưu phủ một người." Sĩ quan cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một sấp sổ sách, ném ở Lục Tử Phong dưới chân: "Chứng cứ? Đây chính là Lưu đại nhân tự tay viết sổ sách, phía trên rõ ràng ghi chép hắn những năm này tham ô ngân lượng. Ngươi có lời gì có thể nói?" Lục Tử Phong túi người nhặt lên sổ sách, vội vàng lật nhìn vài trang, sắc mặt lập tức thay đổi đến xanh xám. Cái kia sổ sách bên trên quả nhiên ghi chép đại bút không minh bạch tiền bạc ra vào, nhìn như vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Lưu Hiểu Hiểu cũng tiến lên trước nhìn mấy lần, lập tức nước mắt rơi như mưa: "Cái này, đây rõ ràng là có người giả tạo chứng cứ, vu oan giá họa. Đa đa hắn, hắn làm sao có thể làm ra loại này sự tình?" Sĩ quan khinh thường nhíu môi, ít cái chảy cái cối: "Mang đi." Chúng quan binh đứng thanh mà động, cùng nhau tiến lên, đem Lưu phủ mọi người toàn bộ cầm xuống. Lục Tử Phong mặc dù ra sức phản kháng, làm sao quả bất địch chúng, cuối cùng là bị trói gô, áp lên xe chở tù. Xe chở tù đi tới nửa đường, đột nhiên một trận rối loạn. Ngay sau đó, một cái áo đen mông diện nhân lăng không vọt lên, mấy cái lên xuống liền rơi vào trên tù xa. Hắn trường kiếm vung lên, đem áp giải quan binh toàn bộ đánh bay, quắc, dừng tay. Các quan binh chưa tỉnh hồn, còn chưa kịp phản ứng, cái kia hắc y hiệp nhân đã thả người nhảy vào xe chở tù, giải ra Lục Tử Phong cùng Lưu Hiểu Hiểu dây thừng. Lục Tử Phong hết sức vui mừng, liền vội vàng hỏi: "Các hạ là người phương nào? Vì sao muốn cứu chúng ta?" Hắc y hiệp nhân khẽ mỉm cười, lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một tấm tuấn lãng phi phàm gương mặt. Hắn chắp tay nói: "Tại hạ giám sát viện ám vệ, phụng Lưu đại nhân chi mệnh trước đến nghị cách cứu viện. Chư vị nhanh chóng theo ta rời đi, nơi đây không thích hợp ở lâu." Hắc y hiệp nhân mang theo Lục Tử Phong cùng Lưu phủ mọi người một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi đến một chỗ tĩnh mịch rừng cây bên trong. Chờ mọi người hơi chút nghỉ ngơi, Hắc y hiệp nhân cái này mới lấy xuống khăn che mặt, lộ ra chân dung. Chỉ thấy người kia khuôn mặt như vẽ, khí chất xuất trần, bất ngờ chính là Lưu phủ đại tiểu thư Lưu Khuynh Nguyệt. Lưu Hiểu Hiểu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng nhào vào Lưu Khuynh Nguyệt trong ngực, khóc không thành tiếng: "Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây?" "Đa đa hắn, hắn không có sao chứ?" Lưu Khuynh Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ muội muội lưng, ôn nhu an ủi: "Nha đồng đốc, đa đa hắn không có việc gì. Tất cả những thứ này đều là lão nhân gia ông ta bày ra cục, vì chính là dẫn xà xuất động, đem cái kia phía sau màn hắc thủ một lần hành động bắt được." Lưu Hiểu Hiểu nín khóc mỉm cười, vừa mừng vừa sợ: "Thì ra là thế. Vậy chúng ta bây giờ có thể hay không về nhà?" Lưu Khuynh Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt lại rơi tại một bên Lục Tử Phong trên thân. Nàng khẽ mỉm cười, nói: "Thiên hạ không có tiệc không tan. Lục công tử, đa tạ ngươi trải qua mấy ngày nay đối muội muội ta chiếu cố. Chỉ là bây giờ thế cục nguy cấp, thì muội chúng ta còn cần mau chóng đuổi về kinh thành, hiệp trợ đa đa cha già chân tướng. Người ta xin từ biệt ta." Dứt lời, Lưu Khuynh Nguyệt phân phó thủ hạ chuẩn bị xong xe ngựa, liền muốn mang theo Lưu Hiểu Hiểu rời đi. Lục Tử Phong cực kỳ hoảng sợ, vội vàng ngăn lại đường đi, vội la lên: "Đại tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đem ta một người ném tại cái này dã ngoại hoang vu phải không?" Lưu Khuynh Nguyệt cười nhạt một tiếng: "Lục công tử nói đùa. Lấy thân thủ của ngươi, tại cái này núi rừng bên trong tự vệ xác nhận dư xài. Còn nữa, ngươi ta vốn là bèo nước gặp nhau, bây giờ mục đích đã đạt, sao lại cần cưỡng cầu cùng đường?" Lục Tử Phong cứng họng, nhất thời cũng không biết làm sao cãi lại. Mắt thấy Lưu Khuynh Nguyệt thái độ kiên quyết, Lưu Hiểu Hiểu cũng đầy mắt áy náy nhìn qua chính mình, hắn cuối cùng ý thức được, chính mình tựa hồ thật bị bỏ qua. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lục Tử Phong linh cơ khẽ động, đột nhiên hô lớn nói: "Lại tiểu thư, cho điểm lộ phi a. Tại hạ thân không có chút xu bạc, tại cái này hoang sơn dã lĩnh sống thế nào a?" Lưu Khuynh Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình, chợt bật cười. Nàng từ bên hông cởi xuống một cái túi tiền, tiện tay vứt cho Lục Tử Phong: "Cầm đi đi, đủ ngươi ở bên ngoài lăn lộn đến một thời gian, sau này còn gặp lại." Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại leo lên xe ngựa, giơ roi mà đi. Chỉ để lại Lục Tử Phong một người đứng tại trong rừng, nhìn qua xe ngựa đi xa phương hướng, thất vọng mất mát. Lục Tử Phong tay run run mở ra túi tiền, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh kim quang lóng lánh. Hắn đổ ra mấy cái thỏi vàng, tại lòng bàn tay ước lượng, trên mặt mây đen lập tức quét sạch sành xanh, thay vào đó là không che giấu được mừng như điên. "Ha ha ha, phát tài. Lần này lão tử có thể phát tài." Lục Tử Phong hưng phấn cười ha hả, tiếng cười tại trống trải giữa rừng núi quanh quẩn, chấn động tới một đám rừng chim. Hắn cân nhắc thỏi vàng, vui dạo dừng nghĩ, có số tiền này, lao tử tại cái này trên giang hồ còn sợ lăn lộn không ra. Cái gì lưu phủ hộ vệ, cái gì đổ vứt đi đại tiểu thư, tất cả gặp quỷ đi thôi. Từ nay về sau, lão tử muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tiêu giao tự tại đi cũng. Nghĩ đến đây, Lục Tử Phong đối Lưu Hiểu Hiểu cùng Lưu Khuynh Nguyệt toán khí cũng tiêu tán không ít. Hắn khẽ hát, sải bước hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến, tính toán trước tiên tìm cái chỗ đặt chân, lại mưu đồ phát triển. Nhưng mà, liền tại hắn đi ra không bao xa, đột nhiên phát giác được sau lưng có dị dạng khí tức. Lục Tử Phong cảnh giác quay đầu, chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều mấy cái áo đen mông diện nhân, chính không có hảo ý nhìn chằm chằm chính mình. Các ngươi là ai? Lục Tử Phong nghiêm nghị quát, tay đã không tự giác sờ về phía bên hông bội kiếm. Một người cầm đầu thâm trầm cười một tiếng, "Lục công tử hà tất giả ngu? Người ta vốn không có biết, chúng ta lần này trước đến, tự nhiên là vì trong tay ngươi vàng." Lục Tử Phong cực kỳ hoảng sợ, lúc này mới ý thức được chính mình đắc ý vênh báo, lại quên tiền tài không lộ ra ngoài đạo lý. Hắn một bên lui lại, một bên ngoài mạnh trong yếu quát, "Các ngươi mơ tưởng, cái này vàng có thể là Lưu phủ đại tiểu thư tặng cho tại hạ, các ngươi như động nó, không sợ Lưu phủ trả thù sao?" Hắc Y Y nhân nghe vậy, lại cùng nhau cười ha hả. Người cầm đầu kia cười nói, "Lưu phủ, ha ha, bọn họ tự thân khó đảm bảo, đâu còn có công phu của ngươi. Thức thời liền ngoan ngoãn giao ra vàng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Lục Tử Phong thầm tiêu không ổn, xem ra nhóm người này sớm có dự mưu. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên hét lớn một tiếng, rút kiếm liền hướng Hắc Y Y nhân đâm tới. Hắc Y Y nhân hiển nhiên không ngờ tới Lục Tử Phong sẽ như thế quả quyết, nhất thời lại bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Đợi đến kịp phản ứng, Lục Tử Phong đã lao ra khỏi vòng đây, hướng trong rừng chạy như điên. Hắc Y Y nhân giận dữ, nhộn nhịp rút kiếm truy kích. Lục Tử Phong ở trong rừng tránh trái tránh phải, chật vật chạy trốn, mắt thấy truy binh sau lưng càng ngày càng gần, trong lòng kêu to không ổn. Ngay tại lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận nổ rung trời. Ngay sau đó, một cô nóng bỏng sóng khí nhào tới trước mặt, đúng là phía trước trên vách núi lăn xuống một tảng đá lớn, đem đi đường chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Lục Tử Phong cực kỳ hoảng sợ, vội vàng phanh lại bước chân. Sau lưng Hắc Y Y nhân cũng nhộn nhịp dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại cách đó không xa vang lên, "Lục hộ vệ, đã lâu không gặp a." Chương 218, Lưu Toàn, chương 218, Lưu Toàn. Lục Tử Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa rừng cây phía sau đi ra một người, chính là Lưu phủ ngày xưa quản gia Lưu Toàn. Lúc này Lưu Toàn sớm đã không có ngày xưa định nọ cùng cung kính, thay vào đó là đầy mặt dữ tợn cùng đắc ý, hắn thâm trầm cười nói, "Lục Tử Phong, không nghĩ tới a, ngươi cũng có hôm nay." Lục Tử Phong con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói, "Lưu quản gia, ngươi đây là ý gì? Lưu phủ bị đại nạn này, ngươi không nghĩ đến đáp, ngược lại cấu kết người ngoài, muốn làm cho ta vào chỗ chết." Lưu Toàn cười lạnh một tiếng, "Đền đáp. Ha ha, ngươi lại còn coi chính mình là Lưu phủ người. Bất quá là cái hạ nhân mà thôi, cũng xứng nói cái gì đền đáp. Ta cho ngươi biết, Lưu phủ xong, lao ra xong. Người ta những ngày hạ nhân, cũng đừng hòng chiếm được chỗ tốt." Lục Tử Phong trong lòng run lên, mơ hồ cảm thấy Lưu Toàn lời nói bên trong có chuyện. Hắn trầm giọng nói, "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lưu phủ đến tột cùng làm sao vậy?" Lưu Toàn dương dương đắc ý nói, "Làm sao vậy? Ha ha, ngươi còn không biết ta. Lao ra hắn. Hắn sớm đã bị đám kia cầu quan hại chết. Bây giờ Lưu phủ trên dưới, trừ các tiểu thư may mắn chạy trốn, những người khác không phải bị lưu vong, chính là bị chém đầu, tất cả chết mất." "Cái gì?" Lục Tử Phong như bị sét đánh, trong đầu ông một tiếng, gần như đứng không vững. Hắn run giọng nói, cái này sao có thể? Lao ra hắn. Hắn không phải vẫn luôn. Lưu Toàn khinh thường nhíu môi, vẫn luôn cái gì? Vẫn luôn đang giả ngu giả ngốc sao? Ta cho ngươi biết, Lao ra đã sớm xem thấu tất cả, chỉ là một mực cẩn nhận không phát mà thôi. Bây giờ đại cục đã định, hắn cũng không cần giả bộ nữa. Lục Tử Phong tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cố tự chấn định, lạnh lùng nói, liền tính Lao ra không còn nữa, các tiểu thư cũng còn sống. Người ta tốt xấu đều là Lưu phủ người cũ, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Lưu Toàn thâm trầm cười một tiếng, các tiểu thư. Ha ha, các nàng hiện tại tự thân khó đảm bảo, đâu còn có công phu bận tâm người ta. Lại nói, ngươi cho rằng các nàng thật coi ngươi là người một nhà. Nếu không phải ngươi đêm đó thất thủ, các nàng như thế nào lại vứt bỏ ngươi mà đi. Lục Tử Phong nghe vậy, trong lòng lại là đau xót. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng chấn định nói, đủ rồi. Lưu quản gia, ta kính ngươi là lão nhân, không muốn cùng ngươi động thủ. Ngươi như khăng khăng như vậy, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Lưu Toàn giận tím mặt, làm càn. Chỉ là một cái hạ nhân, cũng dám đối ta rút kiếm. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, ai mới là cái này Lưu phủ chủ nhân chân chính. Lời còn chưa dứt, Lưu Toàn đã rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng Lục Tử Phong đâm tới. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chấn động, nên đón tiếp lấy. Hai người kiếm quang giao thoa, đánh đến khó phân thắng bại. Nhưng vào đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm. Ngay sau đó, một cỗ tanh hôi khí tức đập vào mặt. Lục Tử Phong cùng Lưu Toàn chính đánh đến khó phân thắng bại, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm, ngay sau đó một cỗ tanh hôi khí tức đập vào mặt. Lục Tử Phong trong lòng biết không ổn, vội vàng bước ra nhảy lùi lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên vách núi, một khối to lớn hình tròn tảng đá chính ầm vang lăn xuống. Hòn đá kia tròn trịa như cối xay, chừng mấy trượng khoảng cách, mặt ngoài hiện đầy bén nhọn góc cạnh. Nó theo dốc đứng vách núi một đường lăn xuống, những nơi đi qua, cây cối nhộn nhịp đứt gãy, đá vụn văng khắp nơi. Lưu Toàn thủ hạ đứng núi chịu sào, nhưng lại không có người có thể né qua cái này trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ. Chỉ nghe phanh phanh mấy tiếng trầm đục, hòn đá kia đã ép qua mấy người, đem bọn họ tươi sống ép thành bánh thịt. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, qua trong giây lát liền có mấy người chết oan chết uổng. Còn lại mấy người kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng chạy tứ phía, lại chỗ nào còn kịp. Hòn đá kia thế đi không giảm, mang theo đầy đất bừa bộn, trực tiếp hướng Lục Tử Phong cùng Lưu Toàn lăn tới. Lục Tử Phong cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thả người vọt lên, khó khăn lắm né qua một kích chí mạng này. Nhưng mà Lưu Toàn lại không có may mắn như vậy, hắn đang cùng Lục Tử Phong chiến đấu, nhất thời không sẵn sàng, lại bị hòn đá kia rắn rắn chắc chắc nện vừa vặn. Phốc một tiếng vang trầm, Lưu Toàn như diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một cây đại thụ. Hắn miệng phun máu tươi, mặt như giấy vàng, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Cái kia to lớn tảng đá lại vẫn không chịu bỏ qua, mang theo một thân huyết tinh, lại hướng Lưu Toàn lăn đi. Lục Tử Phong kinh hãi, vội vàng phi thân nhào tới, một kiếm chặt đứt một cái nhánh cây, đem Lưu Toàn cứ thế mà lôi đi ra. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hòn đá kia cuối cùng lao Lưu Toàn góc áo lăn đi qua, phịch một tiếng đụng vào một cây đại thụ, cái này mới ngừng lại được. Lục Tử Phong vội vàng nâng lên Lưu Toàn, lại phát hiện hắn đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy là phải không được. Lưu Toàn run rẩy giơ tay lên, chỉ vào Lục Tử Phong, môi rung rung mấy lần, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng không thể nói ra miệng. Con ngươi của hắn dần dần tan rã, khí tức càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng ngẩng đầu, không một tiếng động. Lục Tử Phong im lặng thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, là Lưu Toàn khép lại hai mắt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy đầy đất bừa bộn, huyết tinh chi khí xông vào mũi, không nhịn được lòng sinh bi thương. Đang lúc hắn mở mịt luôn cùng lúc, chợt nghe đến sau lưng truyền đến một trận sàn sạt tiếng bước chân. Lục Tử Phong cảnh giác quay đầu, đã thấy một thân ảnh từ trong rừng chậm rãi đi ra. Lục Tử Phong đang vì Lưu Toàn chết im lặng thần thường, chợt nghe đến sau lưng truyền đến một trận sàn sạt tiếng bước chân, không khỏi cảnh giác quay đầu nhìn lại. Nhưng mà tập trung nhìn vào, lại phát hiện tiếng bước chân kia cũng không phải là đến từ vật sống, mà là đến từ dưới chân bùn đất. Chỉ thấy nguyên bản kiên cố mặt đất lại tại chậm rãi nhúc nhích, nhỏ bé cắt đá từ khe hở bên trong trượt xuống, phát ra sột soạt tiếng vang. Lục Tử Phong trong lòng run lên, mơ hồ phát giác được một tia chẳng lành. Hắn vội vàng nhảy lùi lại, kéo ra cùng mặt đất khoảng cách. Ngay tại lúc này, dưới chân bùn đất đột nhiên sụp đổ, vô số bén nhọn cục đá cuốn theo bùn nhau phun ra ngoài, lại tạo thành một cô mãnh liệt đất đá trôi. Không tốt, là đất đá trôi. Lục Tử Phong cực kỳ hoảng sợ, không lo được suy nghĩ nhiều, co càng liền hướng nơi xa chạy như điên. Sau lưng, đất đá trôi tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, xen lẫn cây cối đứt gãy cùng hòn đá nhấp nhô tiếng vang, tựa như một đầu nổi giận dã thú tại theo đuổi không bỏ. Lục Tử Phong không dám quay đầu, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, đem bú sữa mẹ khí lực đều sử dụng ra. Trong rừng tiểu động vật bọn họ cũng phát giác nguy hiểm, nhộn nhịp chạy từ phía. Lục Tử Phong bên tai thỉnh thoảng truyền đến bọn họ thất kinh gọi tiếng, mà giờ khắc này hắn đã không rảnh bận tâm, chỉ có thể chuyên chú vào đảm bệnh. Dần dần, sau lưng tiếng gầm gừ càng ngày càng xa, Lục Tử Phong có chút nghi đầu, lại phát hiện cái kia đất đá trôi không ngờ thay đổi tuyến đường, hướng khác một bên trào lên mà đi. Hắn cái này mới thở dài một hơi, bước chân cũng không dám có chút buông lỏng. Lại vọt ra vài dặm, Lục Tử Phong cuối cùng tình trạng kiệt sức, đặt mông ngồi ngay đó. Hắn miệng lớn thở hổn hển, tùy ý mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống. Đợi đến khí tức hơi đều đặn, cái này mới nhớ tới vừa rồi hung hiểm, không nhịn được lòng còn sợ hãi. Đang lúc hắn bốn phía dò xét, suy tư bước kế tiếp hướng đi lúc, chợt nghe đến hướng trên đỉnh đầu truyền đến một trận nhỏ xíu dị hưởng. Lục Tử Phong vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hướng trên đỉnh đầu trên nhánh cây, chẳng biết lúc nào thêm một bóng người. Bóng người kia một bộ đồ đen, thân hình phong dài, chính từ trên cao nhìn xuống Lục Tử Phong. Mượn yếu ớt ánh trăng, Lục Tử Phong lờ mờ thấy rõ mặt mũi của hắn đúng là một cái dị thường tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi. Nam tử khoe miệng ngậm lấy một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong, thản nhiên nói: "Vị huynh ngài này, vừa rồi có thể là ngươi đưa tới trận kia đất đá trôi." Chương 219, Hắc Y Liễu nam tử, chương 219, Hắc Y Liễu nam tử. Lục Tử Phong nghe vậy, không nhịn được trố mắt đứng nhìn, im lặng nói: "Đất đá trôi chính là thiên tai, cùng ta có quan hệ gì đâu? Các hạ không phải là nhìn xóa?" Hắc Y Liễu nam tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Ít tại trước mặt ta giả vờ ngây ngốc. Vừa rồi trận kia đất đá trôi tới kỳ lạ, rõ ràng là có người trong bóng tối thao túng, mà ngươi vừa lúc tại cái kia phụ cận, làm sao có thể nói không có quan hệ gì với ngươi?" Lục Tử Phong càng thêm chẳng biết tại sao, giải thích: "Tại hạ bất quá là đi qua nơi đây, đúng lúc gặp đất đá trôi bộc phát, may mắn trốn đến một mạng mà thôi. Các hạ nếu không tin, đều có thể đi điều tra một phen, nhìn xem có gì dị thường." Nam tử lại không hề bị lay động, cười lạnh nói: "Bớt nói nhảm, ta nhìn ngươi chính là chột dạ, không dám cùng ta đối chất." Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, đã đi tới Lục Tử Phong trước mặt, một chưởng hướng hắn bổ tới. Lục Tử Phong cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời đưa tay đón đỡ. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, Lục Tử Phong chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dần, lòng bàn tay mơ hồ đau ngầm ngầm, hiển nhiên là tại nam tử một trưởng này bên dưới đã lén bị ăn thịt tỏi. Hắn cả giận nói: "Các hạ khó tránh khinh người quá đáng. Tại hạ cùng với ngươi vốn không quen biết, ngươi vì sao nhiều lần xuất thủ đối mặt?" Nam tử lại không đáp, chỉ là một mặt ghét bỏ đánh giá Lục Tử Phong, lạnh lùng nói: "Nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh thì đánh, hà tất tìm như vậy nhiều mượn cớ?" Lục Tử Phong chán nản, đang muốn phát tác, đã thấy nam tử thân hình thoát một cái, đã lấn người mà bên trên, trưởng phong lăng lệ, chiêu chiêu hướng hắn yếu hại đánh tới. Lục Tử Phong bất đắc dĩ, đành phải sử dụng ra tất cả vốn liếng cẩn thận đọ sức. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Nhưng mà nam tử này công phu sát thực rất cao, Lục Tử Phong mặc dù dốc hết toàn lực, lại vẫn rơi vào hạ phong. Chiến đến lúc này, nam tử bỗng nhiên biến chiều, một trưởng vô hướng Lục Tử Phong lực. Lục Tử Phong lấy làm kinh hãi, vội vàng dùng lực chống đỡ. Nhưng mà liền tại hai trưởng tương giao nháy mắt, Lục Tử Phong chợt thấy một cỗ kỳ dị lực lượng theo lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể, càng đem toàn thân hắn chân khí toàn bộ phong bế. A, Lục Tử Phong kinh hô một tiếng, thân thể mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vận công điều tức, lại phát hiện chân khí trong cơ thể lại như bùn như vào biển, không chút nào chịu khống chế. Nam tử thu trưởng mà đứng, từ trên cao nhìn xuống Lục Tử Phong, khóe môi nổi lên vẻ đắc ý tiêu ý, hắn thản nhiên nói: "Hiện tại có phục hay không?" Lục Tử Phong mắt thấy tình thế nguy cấp, trong lòng biết lại không áp dụng hành động, chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên cắn răng một cái, đống nhiên quỳ rạp xuống đất, hô lớn nói: "Tại hạ phục." Nam tử nghe vậy, khóe môi nổi lên vẻ đắc ý tiêu ý, hắn đang muốn túi người đi đỡ Lục Tử Phong, đã thấy Lục Tử Phong đột nhiên từ trên mặt đất nắm lên một cái bụi đất, quay đầu hướng hắn vung đến. A Nam Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bụi đất mê con mắt, lập tức kêu thảm một tiếng, chật vật lui lại mấy bước. Lục Tử Phong bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, phi thân lên, một quyền hung hăng đập về phía Nam Tử phần bụng. Nam Tử bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể uốn cong, suýt nữa té ngã. Lục Tử Phong được thế không tha người, lại là mấy quyền liên tục đánh tới, thẳng đánh đến Nam Tử không hề có lực hoàn thủ. Nam Tử vừa sợ vừa giận, lại bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, không cách nào phán đoán chính xác Lục Tử Phong vị trí, chỉ có thể bị động ăn đòn. Hèn hạ, vô sỉ, Nam Tử chửi ầm lên, nhưng cũng không thể làm gì. Lục Tử Phong đánh đến hưng khởi, đang muốn lại thêm mấy quyền, chợt nghe nơi xa truyền đến một trận ồn ào. Hắn trong lòng biết nơi đây không thích hợp ở lâu, lúc này thu tay lại, cũng không quay đầu lại hướng trong rừng chạy đi. Dừng lại, người chạy trốn nơi đâu? Nam Tử nổi giận gầm lên một tiếng, dãy rủa lấy muốn truy kích, lại bởi vì hai mắt không rõ, dưới chân một cái lảo đảo, ngã rầm trên mặt đất. Đợi đến bụi đất tàn đi, Lục Tử Phong sớm đã mất tung ảnh. Nam Tử chật vật bò dậy, vớt vớt đau nhức phần bụng, oán hận gắt một cái, khá lắm đồ vô sỉ. Hãy đợi đấy. Hắn lao đi khỏe mắt nước mắt, miễn cưỡng khôi phục thị lực. Nhưng mà bốn phía nhìn lại, nơi nào còn có Lục Tử Phong vết tích. Nam Tử hận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải hậm hực rời đi. Lại nói Lục Tử Phong một đường lao nhanh, rẽ trái lượt phải, cuối cùng bỏ rơi truy binh sau lưng. Đợi đến xác nhận an toàn, cái này tài hoa thở hổn hển dừng bước lại. Hắn tựa vào trên một cây đại thụ, miệng lớn thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng đến vừa rồi gặp phải. Đột nhiên, một trận sột soạt tiếng vang từ rừng cây hậu truyền đến. Lục Tử Phong cảnh giác ngẩng lên đầu, đã thấy một cái to lớn sơn miêu lặng yên không một tiếng động từ chỗ tối hiện thân, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình. Lục Tử Phong đang lúc tuyệt vọng chờ đợi sơn miêu lợi trảo, nhưng không ngờ cái kia sơn miêu lại chậm chạp không có động tác, ngược lại dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá chính mình. Trong lòng hắn nghi hoặc, vừa muốn mở miệng, lại nghe cái kia sơn miêu đột nhiên mở miệng nói chuyện, bệnh tâm thần, lao tử không ăn thịt người. Lục Tử Phong nghe vậy, lập tức trố mắt đứng nhìn, suýt nữa cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn rủi rủi con mắt, nhìn chăm chú lại nhìn, cái kia sơn miêu quả nhiên không phải bình thường dã thú, mà là một cái toàn thân trắng như tuyết, ánh mắt linh động. Miêu yêu, ngươi biết nói chuyện? Lục Tử Phong lắp bắp hỏi, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên phản ứng ra sao. Sơn miêu khinh thường nhíu môi, hiếm thấy nhiều quái, lao tử có thể là đường đường miêu tộc thiếu chủ, biết nói chuyện có cái gì hiếm lạ. Lục Tử Phong vội vàng bò dậy, vô vô bụi đất trên người, chê cười nói, thiếu chủ bất giận, tại hạ không phải có ý mạo phạm, chỉ là chưa bao giờ thấy qua biết nói chuyện mèo, nhất thời hơi kinh ngạc mà thôi. Sơn miêu hừ lạnh một tiếng, lười biếng vây vây đuôi, tính ngươi thất thời, bản tọa hôm nay tâm tình tốt, không tính toán với ngươi. Đúng, ngươi vừa rồi vì sao một bộ mặt người chém giết dáng dấp, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bản tọa ăn ngươi? Lục Tử Phong cười khổ nói, thiếu chủ nói đùa, ở phía dưới mới bất quá là nhất thời tuyệt vọng, từ bỏ dễ dùa mà thôi, có thể được miêu tộc thiếu chủ ăn hết, cũng coi là chết có ý nghĩa. Sơn miêu liếc mắt, cắt, không có tiền đồ, bản tọa còn tưởng rằng ngươi có nhiều cốt khí đâu. Nói xong, nó bỗng nhiên dương lên móng vuốt, một cái to mọng trúc thử ứng thanh mà rơi, nện ở Lục Tử Phong bên chân. Lục Tử Phong tập trung nhìn vào, lập tức hít sâu một hơi. Cái kia trúc thử hình thể to lớn, da lông bóng loáng, xem xét chính là nuôi đến cực tốt chỗ nhà. Hắn nuốt ngụm nước bọt, ngượng ngùng nói, cái này, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Sơn miêu khinh bỉ nhìn hắn một cái, làm sao không thể? Đây chính là bản tọa tự tay bắt thu săn, tươi mới đây. Lại nói, ngươi một đại nam nhân, chẳng lẽ liền chuột cũng không dám ăn? Lục Tử Phong liền vội vàng lắc đầu, không dám không dám. Tại hạ cái này liền ăn, cái này liền ăn. Nói xong, hắn kiên trì nhặt lên trúc thử, lung tung rút mấy cây cỏ chấp nhận nướng. Chỉ chốc lát sau, một cỗ mùi thơm mê người liền tràn ngập ra. Lục Tử Phong hít mũi một cái, thèm ăn nhỏ dãi, đã thấy cái kia sơn miêu chính một mặt khinh thường nhìn xem chính mình. Hắn mặt mo đỏ ửng, chê cười nói, thiếu chủ nếu là không chê, không bằng cũng tới một khối. Sơn miêu hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là nên ngang đi đi qua, yêu nhã liếm lấy một cái nướng thịt chuột, nheo mắt lại khen, coi như không tệ. Chương 220, Tử Hà, chương 220, Tử Hà. Đang lúc Lục Tử Phong cùng sơn miêu ăn như gió có lúc, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân bỗng nhiên từ trong rừng truyền đến. Lục Tử Phong cảnh giác ngẩng đầu, chỉ thấy một vị mặc áo đỏ thiếu nữ chân thành mà đến, tựa như một đóa nở rộ hoa liên, đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Nhưng mà, cái này dung nhan tuyệt thế cũng không để Lục Tử Phong buông lòng cảnh giác. Ngược lại, hắn bén nhạy phát giác được, cái kia sơn miêu tại thiếu nữ xuất hiện ngay mắt, toàn thân lông đều nổ, hai mắt trợn lên, trong cổ phát ra gào trầm thấp, nghiêm nhiên một bộ như lâm đại địch tư thái. "Thiếu chủ, hà tất khẩn trương như vậy?" Thiếu nữ khẽ mỉm cười, ngữ khí nhu hòa, lại không hiểu lộ ra một cô uy áp. Nàng chậm chậm đi đến Lục Tử Phong trước mặt, ưu nhã thi lễ một cái, "Vị công tử này, tiểu nữ Tử Hà, chính là kề bên này núi rừng chủ nhân. Không biết công tử tại sao đến đây?" Lục Tử Phong liền vội vàng đứng lên hoàn lễ, nguyên lai là Tử Hà cô nương. Tại hạ Lục Tử Phong, bất quá là đi qua nơi đây, đúng lúc gặp Sơn Miêu thiếu chủ cứu giúp, vừa rồi tránh thoát một kiếp. Tử Hà nghe vậy, cười như không cười liếc qua sủ lông Sơn Miêu, nói thì ra là thế. "Miêu nhi, ngươi ngược lại là thật hăng hái, lại chạy đi trêu chọc người ngoài." Sơn Miêu nhe răng trợn mắt hừ một tiếng, nhưng cũng không dám lô mãng, ngoan ngoãn lui sang một bên. Tử Hà cái này mới chuyển hướng Lục Tử Phong, ôn nhu nói, "Công tử bị sợ hãi, không bằng theo tiểu nữ tử về núi bên trong ở mấy ngày, cũng tốt để Miêu Nhi cho ngươi bồi tội." Lục Tử Phong đang muốn từ chối nhã nhặn, đã thấy cái kia sơn miêu đột nhiên nhảy ra ngoài, hướng hắn trợn mắt nhìn, tựa hồ tại cảnh cáo hắn không muốn cự tuyệt. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đành phải gật đầu nói, "Như vậy, liền quấy rầy cô nương." Tử Hà nở nụ cười xinh đẹp, lúc này phân phó thị nữ thu thập hành trang. Không bao lâu, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp hướng nơi núi rừng sâu xa xuất phát. Trên đường đi, Tử Hà Ân cần đất là Lục Tử Phong giới thiệu ven đường phong quang, trong ngôn ngữ lơ đãng hỏi thăm lai lịch của hắn. Lục Tử Phong mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không thích làm ngược ý của nàng, đành phải nói rõ sự thật. Lúc nói chuyện, một đoàn người đã đi tới một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Chỉ thấy trong cốc dòng suối róc rách, có cây xanh um, chim hót hoa nở, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Tử Hà dẫn Lục Tử Phong tại một chỗ tinh xảo phòng trúc phía trước dừng bước lại, cười nói, công tử tạm thời tại cái này nghỉ ngơi. Chờ ngày mai, tiểu nữ tử lại mang công tử khắp nơi du lịch. Lục Tử Phong liên tục cảm ơn. Tử Hà lại dặn dò thị nữ vài câu, cái này mới nhanh nhẹn rời đi. Đợi đến bóng người không thấy, Sơn Miêu bỗng nhiên góp đến Lục Tử Phong trước mặt, ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn nửa ngày, bỗng nhiên thấp giọng nói, "Uy, ngươi cũng đừng bị nữ nhân kia mỹ mạo mê hoặc. Nàng cũng không phải cái gì loại lương thiện." Tử Hà xe nhẹ đường quen đi tới chuồng gà, chuẩn bị chọn lựa mấy cái gà rừng, là Lục Tử Phong chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Nàng mới vừa bước vào chuồng gà, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương hàn ý đập vào mặt. Tử Hà cảnh giác quay đầu lại, đã thấy một đầu hiện ra lánh quang xích sắc không biết từ chỗ nào thoát ra, nhanh như chớp bao lấy cổ của mình. Tử Hà cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đưa tay đi kéo xích sắt kia, nhưng không ngờ xích sắt kia lại như vật sống, nháy mắt bắn ra cực nóng hỏa diễm. Tử Hà chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót, đã bị đốt ra mấy cái vết bỏng rộn. Nàng vừa kinh vừa sợ, đang muốn cao giọng kêu cứu, đã thấy một cái áo bào đen đầu chọc nam tử im hơi lặng tiếng xuất hiện tại chuồng gà cửa ra vào. Nam tử kia thân hình cao lớn, toàn thân quấn quanh lấy mấy đầu nặng nghề xích sắt, mỗi đi một bước, xích sắt liền vang lên ào ào. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như nước, mặc dù không nói một lời, lại tự có một cỗ khí thế bức người. Tử Hà trong lòng biết không ổn, cố gắng chấn định nói, các hạ người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Tử Hà cốc? Nam tử lạnh lùng liếc nàng một cái, âm thanh âm u như băng, tại hạ U Minh sứ giả, phụng chủ nhân chi mệnh, chuyên tới để lấy tính mạng ngươi. Tử Hà hít sâu một hơi, trong lòng biết hôm nay khó mà thiện. Nàng một mặt trong bóng tối vận chuyển pháp lực, tính toán thoát khỏi xích sắt, một mặt cười lạnh nói, U Minh sứ giả, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì lấy tính mạng của ta. Lời còn chưa dứt, Tử Hà bỗng nhiên từng tiếng quát, ống tay áo vung lên, một cỗ liệt diễm lập tức từ nàng đầu ngón tay phun ra ngoài, lao thẳng tới U Minh sứ giả mặt. U Minh sứ giả hừ lạnh một tiếng, không chút hoang mang giơ tay vung lên, xích sắt lập tức hóa thành một đạo tường lửa, đem liệt diễm toàn bộ ngăn lại. Tử Hà gặp một kích không trúng, càng là kinh nghi bất định. Nàng đang muốn lại phát huy pháp thuật, chợt nghe phòng trúc phương hướng chuyển đến một tiếng kinh hô. Tử Hà trong lòng run lên, thầm nghĩ không tốt, không phải là Lục Tử Phong bên kia xảy ra biến cố. Đang lúc nàng do dự lúc, U Minh sứ giả đã nhìn ra nàng sơ hở. Hắn cười lạnh một tiếng, xích sắt đột nhiên co vào, đem Tử Hà một mực trói lại. Tử Hà dãy rủa không được, tức hồn hển nói, ngươi muốn làm gì? U Minh sứ giả âm trầm cười một tiếng, ngữ khí lạnh lạnh, làm cái gì? Tự nhiên là dẫn ngươi đi gặp chủ nhân. Cũng tốt để ngươi chết được rõ ràng, nói xong, hắn một cái nhấc lên Tử Hà, sải bước hướng phòng trúc phương hướng đi đến. Đợi đến phòng trúc phía trước, chỉ thấy Lục Tử Phong đang bị mấy cái hắc y nhân bao bọc vây quanh, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Tử Hà cực kỳ hoảng sợ, vừa muốn kêu cứu, lại nghe một cái thanh âm quen thuộc lạnh lùng nói, Tử Hà, ngươi còn có gì di ngôn? Tại cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tử Hà bỗng nhiên cắn răng, chân khí trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Chỉ nghe ba mấy tiếng giòn vang, trói buộc nàng xích sắt hướng thanh mà đức, tản đi khắp nơi vậy ra. U Minh sứ giả cực kỳ hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, Tử Hà đã hóa thành một đạo hồng quang, linh xảo nhảy mấy cái, đi tới sơn cốc bên trên. Nàng nhẹ nhàng rơi vào trên một tảng đá lớn, áo đỏ phân phật, tựa như thiên tiên gặp phàm. Tử Hà lạnh lùng nhìn xuống phía dưới U Minh sứ giả cùng Hắc Y Diệp Nhân, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh. Nàng trong suốt giọng nói tại sơn cốc ở giữa quanh quẩn, U Minh sứ giả, chỉ là xích sắt cũng muốn vây cô ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. U Minh sứ giả giận tím mặt, nghiêm nghị quát, Tử Hà, ngươi đừng vội cản rỡ. Hôm nay ta nhất định muốn lấy tính mạng ngươi. Dứt lời, hắn thôi động xích sắt, hóa thành đầy trời khóa ảnh, phô thiên cái địa hướng Tử Hà đánh tới. Tử Hà kêu hừ một tiếng, thân hình lóe lên, đã hóa thành một cái đỏ rực hồ ly, linh xảo qua lại khóa ảnh ở giữa. Nàng đáp ý nâng lên đuôi cáo, đối với U Minh sứ giả rêu cợt nói, chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, cũng xứng đối địch với ta. Thật sự là buồn cười. Lời còn chưa dứt, Tử Hà bỗng nhiên hét dài một tiếng, tiếng gào trực trùng vân tiêu. Sơn cốc bên trong phi điều hoảng sợ tản đi khắp nơi, trong rừng tẩu thú hốt hoảng chạy trốn. Ngay sau đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh lôi vô căn cứ mà hàng, chính bổ vào U Minh sứ giả dưới chân. U Minh sứ giả trở tay không kịp, bị lôi điện chi lực chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, chật vật lăn ra mấy trượng xa. Hắn vừa kinh vừa sợ, đang muốn đứng dậy tái chiến, đã thấy Tử Hà đã hóa thành hình người, phiêu nhiên rơi vào Lục Tử Phong bên cạnh. Tử Hà nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Tử Phong bả vai, ôn nhu nói, "Công tử, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi mau." Dứt lời, nàng kéo Lục Tử Phong tay, mũi chân một điểm, hóa thành một đạo hồng quang, trong chớp mắt chui vào chỗ rừng sâu. U Minh sứ giả muốn rách cả mí mắt, gầm thét lên, "Tử Hà, ngươi mơ tưởng chạy trốn?" Hắn thôi động pháp lực, muốn truy kích, lại phát hiện vừa rồi sét đánh đã đả thương nặng nguyên khí của hắn. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hung hăng dậm chân một cái, phân phó Hắc Ý Liễu Nhân nói đuổi theo cho ta. Liên tính đem toàn bộ sơn cốc lật cái út sấp, cũng phải đem bọn họ cho ta tìm ra. Hắc Ý Liễu Nhân ứng thanh mà động, nhột nhịp hướng trong rừng rậm đuổi theo. Nhưng mà bọn họ làm sao biết, Tử Hà cùng Lục Tử Phong sớm đã tại trong rừng rậm bày ra trùng điệp mê tung trận pháp. Đợi đến Hắc Ý Liễu Nhân xâm nhập trong trận, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo khó lường, lại lạc mất phương hướng. Tử Hà mang theo Lục Tử Phong một đường đi nhanh, đợi đến xác nhận không người truy tung, cái này mới dừng lại bước chân. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối Lục Tử Phong ấy náy cười một tiếng. Công tử bị sợ hãi, cái kia U Minh sứ giả chính là ta túc địch, chuyện hôm nay thực sự là tiểu nữ tử liên lụy công tử. Lục Tử Phong liền vội vàng lắc đầu, cô nương nói quá lời, nếu không phải cô nương cứu giúp, tại hạ sợ rằng sớm đã rơi vào cái kia u minh sứ giả chi thủ. Nhắc tới, ngược lại là muốn nhiều tạ cô nương mới là. Tử Hà khẽ mỉm cười, đang muốn lại nói cái gì, chợt nghe nơi xa trong rừng truyền đến một trận tiếng người huyên náo. Nàng sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói, không tốt, bọn họ đuổi tới, chúng ta đi mau.